Chương 3888, Alan hiện thân, 1, chương 3888, Alan hiện thân, 1, kia là một cái hình thể rất mini hồ ly, liền 1 mét cũng chưa tới, vùi ở bạch quả trong ngực tựa như cọp lông nhung con rối. Da lông là nhục quế màu nâu, sen lẫn thuần trắng nhung phát, một đôi nước bông bông mắt đen, thiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Đáng nhắc tới chính là, nó một cặp so đầu còn lớn lỗ thai. Bên phải thai chỗ còn có 3 cái cùng loại vòng thai đồ trang sức, 3 cái này vòng thai lúc này chính hướng ra phía ngoài phát ra trong suốt sóng năng lượng văn. Những năng lượng này gợn sóng tại bạch quả quanh người cấu thành một cái bình chướng vô hình, mỗi khi có cắt bằng quét, đều sẽ tự động lách qua bạch quả, tựa như thiên nhiên vòng phòng hộ. Một cái có thể điều khiển phong nguyên tố. Hai hồ. Ang ở trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu hồ ly là cái gì chủng loại, hắn cũng không biết. Bất quá, theo ngoại hình đến xem, rất giống là thai hồ. Cái này thai hồ bị bạch quả ôm thật chặt, bạch quả còn cố ý đem y phục của mình xé ra từng sợi vải, đem thai hồ cố định giữ được, sợ nó rơi xuống. Ngay từ đầu Ang còn tưởng rằng bạch quả đối với thai hồ là cưỡng chế yêu quan sát, về sau mới phát hiện, cái này thai hồ chân sau thụ thương, không thể đi. Bạch quả lo lắng nó trong sa mạc sẽ tao ngộ ác thú tập kích, liền quyết định bảo hộ nó, cũng mang nó tìm kiếm ra biên. Những này cũng không phải là Ang phân tích ra, mà là bạch quả chính mình nói đi ra. Có lẽ là bởi vì ở vào mênh mông trong sa mạc, xung quanh không có người nói chuyện, để bạch quả có chút cô độc, hắn trên đường đi đều đang thấp giọng lải nhải, một hồi an ủi thai hồ, để nó không cần lo lắng, nhất định sẽ tìm tới hồ đồi, một hồi lại tự quyết định, chính mình cho chính mình động viên, sợ mình không kiên trì nổi. Liền cái này ngắn ngủi vài phút quan sát, Ang nghẹo liền xác nhận bạch quả trước mắt trạng thái. Bạch quả vì sao thật lâu bất tỉnh? Thậm chí liên hạ tuyến đều không có, cũng là bởi vì hắn sợ hai chính mình một chút tuyến, thụ thương thai hồ liền sẽ bị cắt vàng bao phủ. Dù cho hắn ẩn ẩn cảm thấy được, hiện thực thân thể không ngừng có người đang thúc giục gấp rút hắn cũng không nguyện ý rời đi. Chỉ ít nhất phải đem cái lỗ thai lớn đưa đến địa phương an toàn mới có thể rời đi. Bạch quả nói khẽ với chính mình động viên, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, dù cho phía trước vẫn như cũng là mênh mông sa mạc, không nhìn thấy một tia vết chân, hắn cũng không có nhục chí. Có lẽ là cảm thấy được bạch quả chân thành, bình thường cực kỳ cơ cảnh thai hồ, ở trong ngực hắn lại là rất buông lỏng, liền ngay cả lông tóc đều mềm mại luôn xuống, hiển nhiên đối với bạch quả cực kỳ tín nhiệm. Mà lại, bạch quả loại này không từ bỏ tinh thần, tựa hồ cũng hấp dẫn những người khác chú ý, Ang ánh mắt nhìn về phía sa mạc chỗ sâu một mảnh xanh hóa. Bạch quả cách nơi này, đại khái còn có hơn 20 cây số. Không tính xa, nhưng cũng không tính gần, nhất là tại báo cát đầy trời, thấy không rõ con đường phía trước trong sa mạc, muốn đi 20 cây số là phi thường không dễ dàng. Mảnh này xanh hóa là một cái gò nhỏ hình dạng mặt đất, sinh sống đại lượng tiểu động vật. Trong đó, hai hồ là nơi này chủ lưu sinh vật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nơi này chính là bạch quả muốn tìm hồ đồi. Mà lúc này, hồ đồi bên trong tuyệt đại đa số tiểu động vật đều tại si ngốc nhìn qua gò nhỏ đỉnh cái kia mang theo mặt quỷ thiếu niên tóc trắng. Ang nghèo cũng chú ý tới thiếu niên này, hắn cái đầu rất thấp, khả năng không đến 1m5. Mặc màu đen bó sát người kình y liễu, nhưng lộ ra cánh tay cùng bắp chân, theo lộ ra bộ vị cơ bắp đường nét đến xem, hắn cũng không phải là nhóc trai. Nói cách khác, hắn chính là đơn thuần thấp. Sau lưng của hắn có một đầu màu đen đến màu đỏ thay đổi dần áo choàng, bị gió lớn thổi khi thì bay lên, khi thì rủ xuống. Hắn xuống nửa gương mặt, bị nửa tấm cùng loại ác quỷ liêu răng mặt nạ che lấp, bất quá theo ánh mắt của hắn cùng loang thoáng hình dáng có thể thấy được, hắn hẳn là rất tuấn thiếu. Phối hợp cái kia thuần trắng tóc rối, thêm nữa hắn độc lập gò nhỏ đỉnh cô độc thân ảnh, có một loại vi diệu vỡ vụn cảm giác. Ang khi nhìn đến thiếu niên tóc trắng này ngay lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Kẻ đuổi mộng, Alan. Trước đây, Ang khi biết mộng cảnh vườn thú đặc thù nở tờ cờ Alan là lạ tợ lạ sở chuẩn thì thân về sau, liền kỹ càng hiểu rõ Alan tin tức. Bao quát Alan tính cách cùng tướng mạo, Ang nghèo đều rất hiểu biết. Cái này mang theo nửa tấm mặt nạ quỷ thiếu niên tóc trắng, chính là lúc trước kém chút thay thế con thỏ nữ hài chuẩn thì thân, Alan. Lạ tợ lạ sở chuẩn thì thân rất nhiều, cơ hồ thả đầy toàn bộ ký ức rừng rậm, mà những này tất cả chuẩn thì thân bên trong, thực lực mạnh nhất không cách nào giới định, nhưng lợi bình tốt nhất nhất định là Alan. Thậm chí, liền ngay cả đã thoát ly lạm tợ lạ sở không chế, trở thành tự chủ tồn tại quyền chấp sự, đều đối với Alan khen không dứt miệng. Chân thành, thiện lương, đối với sinh mạng bác gái. Đây chính là tất cả chuẩn thì thân đối với Alan cách nhìn. Ang theo thượng đế thị giác nhìn lại, không cách nào chỉ từ bề ngoài nhìn ra, Alan phải chăng thiện lương. Nhưng là, từ chung quanh những cái kia tiểu động vật, đều dùng hâm mộ hẹn ánh mắt nhìn xem Alan, liền có thể nhìn ra, hắn tại tiểu động vật trong lòng tối thiểu là xếp ở vị trí thứ nhất. Mà Alan hiện thân, cũng làm cho Ang tiến một bước xác định mảnh này ở vào thâm mộng bên trong vườn hoa. Tất nhiên chính là mộng cảnh vườn thú. Dù sao, Alan là mộng cảnh vườn thú người quản lý. Giờ này khắc này, Alan đứng đang phập phồng gò nhỏ đỉnh chót, ánh mắt một mực nhìn qua phía tây nam. Theo mắt thường thị giác đến xem, phía tây nam chính là quần quần cát vàng, mặt trời cũng bị che đậy, đen nghịt một mảnh. Nhưng nếu như xuyên qua mảnh này che khuất bầu trời báo cát, liền có thể nhìn thấy. Trong sa mạc đón gió cắt lẻ loi độc hành bạch quả. Hiển nhiên, Alan sớm đã chú ý tới bạch quả, thậm chí một mực đang quan sát bạch quả. Đối với bạch quả tại báo cát ăn mòn xuống, vẫn như cũng đem thai hồ bảo hộ trong ngực, Alan rất hài lòng. Trong ánh mắt cũng để lộ ra mấy phần thân mật. Nhưng rất nhanh, Alan liền nhăn lại lông mày, ánh mắt nhìn về phía bạch quả bên trái. Ang nghèo cũng thuận ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy bạch quả bên trái đại khái một cây số tả hữu, có một mảnh to lớn vòi rồng cắt đuổi ngay tại hình thành. Vòi rồng cắt đuổi tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan cũng không hiếm thấy, mà lại khoảng cách bạch quả một cây số, kỳ thật không nhất định hội hướng bạch quả phương hướng tiến lên. Thế nhưng là, làm Ang tiến thêm một bước nhìn lại lúc, phát hiện đạo này vòi rồng cắt đuổi cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là một cái toàn thân bao phủ tại trong khói đen rắn cạp nong chế tạo. Đầu này rắn cạp nong tựa hồ đang phiêu vũ, không ngừng tại chỗ xoay quanh, mỗi một lần xoay quanh, trên đỉnh vòi rồng cắt đuổi liền trở nên lớn hơn. Mà lại, rắn cạp nong thỉnh thoảng tê tê một chút, liền có đen nhánh xương mù từ trong miệng nó phun ra, dung nhập vào vòi rồng cắt đuổi bên trong, để vốn là đen nhánh vòi rồng cắt đuổi trở nên càng thêm sâu u, còn có một bộ phận đen nhánh xương mù rơi xuống đất, phát ra ừ ngực tiếng vang, sau đó đem chúng quanh cắt đất chậm rãi hòa tan mất. Hiển nhiên, rắn cạp nong phun ra ngoài đen nhánh xương mù là có độc. Lúc đầu chỉ là đơn giản vòi rồng cắt đuổi, hiện tại biến thành khí độc vòi rồng. Cho dù khí độc sẽ bị bao cắt tiêu mất một bộ phận, nhưng còn sót lại khí độc cũng sẽ cho sinh mệnh mang đến to lớn uy hiếp. Trọng yếu nhất chính là, cái này rắn cạp nong cũng không phải là chẳng có mục đích chế tạo cái độc này khí vòi rồng. Chương 3888, Alan Hiệt Thân 2, chương 3888, Alan Hiệt Thân 2, nó cái kia u ám đồng tử rộng, nhìn chòng chọc vào bạch quả vị trí, trong mắt tràn đầy ác niệm cùng tàn nhẫn. Hiển nhiên, nó sớm đã để mắt tới bạch quả. Quả nhiên, làm khí độc vòi rồng thành hình một khắc này, liền bắt đầu lung la lung lay hướng bạch quả vị trí bay đi. Có lẽ là bởi vì sa mạc địa lợi, khí độc vòi rồng ngay từ đầu chỉ là tinh tế một đầu, nhưng vẹn vẹn nửa phút đi qua, liền biến thành phô thiên cái địa to lớn vòi rồng. Đi trên đường đi, cắt đuôi bị nhấc lên cao mấy chục mét, hình thành khủng bố cắt đuôi thác nước. Alan nhìn thấy độc khí kia vòi rồng, đáy mắt cũng hiện lên lo âu, một hồi nhìn về phía bạch quả, một hồi nhìn về phía khí độc vòi rồng, nắm đấm siết chặt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Khổng lồ khí độc vòi rồng, bạch quả tự nhiên cũng chú ý tới. Bạch quả khi nhìn đến khí độc vòi rồng một khắc này, cơ hồ không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu tìm kiếm phương hướng chạy trốn. Nhưng trốn sau một thời gian ngắn, bạch quả nhìn lại, phát hiện khí độc vòi rồng không chỉ có đang không ngừng mở rộng, mà lại tựa hồ có linh trí, một mực đuổi theo chính mình. Bạch quả không biết đây có phải hay không là ảo giác của mình, nhưng hắn cũng không dám đi cược. Hắn chần chờ một lát, đem trong ngực tiểu hồ ly dùng vải che phủ càng chặt, sau đó trực tiếp dùng cả hai tay hướng đất cắt phía dưới đào đi. Nhĩ ti tộc người trời sinh đều là đào đất hảo thủ, hai tay của bọn hắn làn da cực kỳ cứng cỏi, lại thêm có được lực lượng cường đại, thậm chí gặp được tảng đá đều có thể bằng vào thể phách cho chấn bỡ. Cũng nguyên nhân chính là này, nhĩ ti tộc trụ sở xây dựng so những tộc quần khác trụ sở phải nhanh rất nhiều. Bạch quả mặc dù chỉ là vị thành niên con non, nhưng cũng có nhị ti tộc thiên phú, chỉ thấy hai tay của hắn như huyễn ảnh, nhanh chóng đào đất cát, ngắn ngủi nháy mắt liền đào ra cái hố to. Bạch quả tiếp tục hướng xuống đào, ý đồ của hắn đã rất rõ ràng, đã khí độc vòi rồng trên mặt cắt hội đuổi theo ta, vậy hắn liền trốn vào dưới mặt đất. Bạch quả điên cuồng đào cát, nhưng so sánh khí độc vòi rồng lái tới tốc độ còn là chậm quá nhiều. Lấy hắn hiện tại hiệu suất, căn bản không đào được có thể tránh thoát khí độc vòi rồng chiều sâu. Nhưng bạch quả cũng không hề từ bỏ, chỉ là hít sâu một hơi, hai tay tốc độ tăng tốc, cổ của hắn trở lên kìm nén đến đỏ bừng, thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh nâng lên nhảy lên, hai tay cơ hồ múa ra tàn ảnh. Ngắn ngủi mấy giây, hai tay liền xuất hiện diện tích lớn vết thương, huyết dịch trong lúc vung đẩy không ngừng đẩy xuống, tựa như là một trận lâm thời huyết vũ. Ang chỉ là nhìn xem đều cảm giác cẩn thận đau, chớ nói chi là bạch quả bản nhân. Chỉ là bạch quả lúc này tựa hồ đã đem đau đớn chi chi ngoài thân, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là tăng thêm tốc độ khai thác, nhất định phải đào đến có thể tránh né khí độc vòi rồng đột kích chiều sâu. Không chỉ có là vì chính mình, cũng là vì trong ngực tiểu hồ ly. Nhanh a, hắn gào thét, ý đồ nhờ vào đó để hai tay của mình trở nên càng nhanh. Trên cổ hắn mạch máu càng thêm đột xuất, thậm chí trên trán chảy xuống mồ hôi cũng biến thành điểm điểm màu đỏ. Từ hai tay vung vẩy mà chế tạo phạm vi nhỏ huyết vũ vẫn như cũ tại tiếp tục, thậm chí rơi xuống thai hồ trên đầu. Nó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đỉnh đầu tỏ khắp giọt máu, đáy mắt tựa hồ có loại nào đó vi diệu tình cảm tại hòa hợp, trong ngay mắt liền biến thành sương mù ướt át hai tròng mắt của nó. Nó yên lặng nhìn xem bạch quả, trong lòng dâng lên một cỗ lực lượng, nó muốn trợ giúp hắn. Mà khi cỗ lực lượng này hiện ra đến thời điểm, nó trên lỗ hai ba cái vòng hai đột nhiên sáng lên tia sáng. Đạo này đột nhiên xuất hiện ánh sáng cũng hấp dẫn bạch quả chú ý, chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, tia sáng liền đạt tới cực hạn. Cũng là vào đúng lúc này, hai hồ thân hình đột nhiên chậm rãi trở nên mơ hồ. Một giây sau, bạch quả liền nhìn thấy trong ngực tiểu hồ ly đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, biến thành hơi khói dung nhập vào trong hai tay của hắn. Trước đó bởi vì vung vẩy dùng sức mà rách dưới lỗ máu, lúc này đã khỏi hẳn, thậm chí hai tay của hắn còn dài ra thật dài hoàng bạch lông tóc, tại trong lúc vung vẩy có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nhận xung kích. Bạch quả tâm thần bên trên, bởi vì tiểu hồ ly biến mất mà kinh ngạc, nhưng tại trên sinh lý, bạch quả cũng bởi vì quán tính, đang tiếp tục đào xới đất cát. Hắn lúc này còn không có chú ý tới, khai thác đất cát tốc độ cơ hồ so trước đó nhanh mấy lần, mỗi một lần trong lúc vung vẩy phảng phất đều có gió nhẹ đi theo. Nguyên bản hắn khai thác đất cát lúc, liền đã như đào đậu hũ tùy tiện, hiện tại mỗi một lần khai thác, trực tiếp mang ra hơn một mét cát bụi, thậm chí gió nhẹ sẽ còn củng cố hố cát biên giới, tránh sụp đổ. Đừng ngây người, lần đầu hợp thể thời gian cũng không dài, tranh thủ thời gian thừa dịp hợp thể thời gian đào ra sinh lộ. Lúc này, một đạo trong trẻo giọng nam ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bạch quả vô ý thức ngẩng đầu, muốn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Nhưng đỉnh đầu cái gì cũng không có, trực tiếp đen nghịt bao cát. Ta lúc này tại hồ đồi, muốn tìm ta trước hết sống sót, ta tại hồ đồi chờ ngươi. Âm thanh kia mở miệng lần nữa, còn có, chiếu cố tốt phong quyết hồ, nó hiện tại cùng ngươi hợp thể, đi ra về sau tất nhiên hội lâm vào một đoạn thời gian ngủ say, trong khoảng thời gian này là không có bất kỳ phòng bị nào, đừng để nó tiếp tục thụ thương. Giọng nam nói xong đoạn văn này về sau, liền không lên tiếng nữa. Bạch quả mặc dù không biết nói chuyện chính là ai, nhưng hắn đại khái hiểu, trong ngực tiểu hồ ly tên là Phong Quyết Hồ, lúc này cùng chính mình hợp thể. Hợp thể về sau có thể ngắn ngủi tăng phúc hai tay lực lượng, nhưng loại này hợp thể thời gian sẽ không dài, cho nên nhất định phải thừa dịp hợp thể kỳ ở giữa, đào ra một con đường sống. Nghĩ đến đây, Bạch Quả hai tay tốc độ vung vẩy càng nhanh. Bây giờ có phong lực lượng gia trì, mỗi một lần vung vẩy đều có thể mang ra đại lượng cát bụi. Không biết đào bao lâu, đột nhiên dưới chân một trận treo lơ lửng giữa trời. Bạch Quả rơi vào đến một mảnh trong lòng đất. Đỉnh đầu bùn cát như là thác nước nhanh chóng chìm, mắt thấy một giây sau liền phải đem hắn bao phủ. Bạch Quả cũng chưa kịp quan sát bốn phía, liền cấp tốc tìm cái rộng lớn phương hướng chạy trốn. Một lát về sau, các thác nước kết thúc, Bạch Quả lúc này mới thở phì phò ngồi trên đất. Cùng lúc đó, hai tay lông tóc biến mất, trung quanh gió nhẹ cũng đi theo tản đi, tiểu hồ ly thân ảnh một lần nữa trở lại Bạch Quả trong ngực. Chỉ là, so sánh với trước đó linh động, lúc này tiểu hồ ly có vẻ hơi hiệu xỉu, chỉ là một cái ngẩng đầu động tác, liền hao hết sạch tất cả sức lực, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Không nên khinh thường, con kia chế tạo độc phong long quyền ác thú còn tại phụ cận, mau rời khỏi nơi này, chạy tới hồ đồi. Nếu bị nó đuổi kịp, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thanh thúy thiếu niên âm lần nữa bên tai bờ tiếng vọng. Bạch Quả mặc dù chưa thấy qua ác thú, nhưng khi tiến vào phó bản lúc, theo phó bản tưởng thuật tóm lược bên trong biết được ác thú tồn tại. Đây là một loại sinh linh cực kỳ đáng sợ, đối với hết thể chúng quanh tràn ngập phá hư muốn. Bây giờ chính mình cùng tiểu hồ ly bị ác thú để mắt tới, tuyệt đối không thể như vậy buông lỏng. Nghĩ đến cái này, Bạch Quả một bên phán đoán phương vị, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Xác định chỉ là một cái bình thường địa quật về sau, Bạch Quả hướng hồ đổi vị trí tiến lên. Hắn không biết con đường phía trước phải chăng thông suốt, nhưng không quan trọng. Coi như đường này không thông, hắn cũng có thể dựa vào hai tay đục mở một con đường sống. Chương 3889, Phong Quyết Hồ, 1, chương 3889, Phong Quyết Hồ, 1, Văn Tự Trang Viên. Lạm Tợ Lạ Sở lười biếng ngồi dựa vào trên ghế salon, rất hứng thú nhìn về phía trước hiện tượng màn hình. Màn hình là á nghèo nhất niệm tạo ra. Bên trong phát hình hắn tại Ma Đăng Chi Thành kinh lịch. Đương nhiên, cũng không phải là không rõ chi tiết, một chút đi đường chi tiết hoặc là dư thừa quá trình đều cho lừa bớt. Tựa như là đem hoàn chỉnh một bộ 90 điểm chung kịch bản, tinh giản đến 5 phút đồng hồ. Mặc dù tỉ mỉ chỗ thiếu thốn, nhưng trụ cột là tinh luyện. Thừa dịp hoàng nghèo đi điều tra Bạch Quả tình huống công phu, Lạm Tợ Lạ Sở liền nhìn lên Ma Đăng Chi Thành bên trong phát sinh sự tình. Khi nạ giải trí tội cùng xương, ẩn sĩ hội diễn cùng thành, dù nhị gạ buồn cùng thận, tiền nhiệm tự phụ kỵ sĩ dũng cùng phấn. Tất cả đều triển lộ tại trên màn hình. Mặc dù rất đa tình tiết chỉ là tinh luyện giải rác mấy bút, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở vẫn có thể cảm nhận được Ma Đăng Chi Thành trong phó bản, những cái kia ẩn tàng tại nở tờ cờ phía sau yêu cùng hận. Đương nhiên, hấp dẫn nhất Lạm Tợ Lạ Sở còn là liên quan tới thời thượng ma vật giới thiệu. Vì rút hóa lây nhiễm thức truyền bá, ấn hoa nương tại vẽ xấu bên trong tự do xuyên qua, phong cách nhan đối với nhân loại tiềm lực giám định, bảng tên con mèo trời sinh ẩn tàng, còn có khi ánh sáng ra đi âu ngày xưa tiếng vọng. Mặc dù những này đều không phải công phạt năng lực, nhưng loại kia thiên mã hành không phụ trợ hiệu quả, ngược lại càng hấp dẫn Lạm Tợ Lạ Sở. Dù sao, nàng cũng không thiếu công phạt chi thuật. Nguyên bản Lạm Tợ Lạ Sở liền đối với Ma Đăng Chi Thành sinh lòng hướng tới, xem hết ta nghèo kinh lịch, càng là không kịp chờ đợi muốn tiếp xúc thời thượng ma pháp hệ thống. Chờ một chút. Lạm Tợ Lạ Sở ở trong lòng thấp giọng thầm nghĩ. Huyễn tượng trên màn hình phát ra hình ảnh vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, Lạm Tợ Lạ Sở liền nhìn thấy áng nghèo đi hướng bí ẩn thủy vực, ở trong này chứng kiến người cơ độ lộ rụt cùng lần nạ cố sự. Cũng nhìn thấy Ma Đăng Chi Thành ẩn tàng một mặt khác, góc tối. Đồng thời, Lạm Tợ Lạ Sở cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao áng nghèo hội cố ý đến tìm đồ linh phân tích giáp mã. Đổi lại là nàng, đoán chừng cũng sẽ ưu tiên lựa chọn mở ra điều tra viên cặp ra. Dù sao, vòng tay bên trong tin tức khẳng định rất trọng yếu, nói không chừng chính là góc tối trước xem giới thiệu. Lạm Tợ Lạ Sở xem hết áng kinh lịch về sau, cũng bắt đầu suy tính tới mình nếu là tiến vào Ma Đăng Chi Thành về sau, muốn thế nào đi làm quy hoạch. Có áng cùng lầy tiện nghỉ ở trước xe mở đường, nàng đi vào có thể bằng tốc độ nhanh nhất trở thành ma pháp sư. Nghe đồn muốn làm. Cái này liên quan đến thời thượng ma vật mảnh vỡ nền, bất quá nghe đồn cũng muốn tuyển lọc, một chút không có gì đặc điểm thời thượng ma vật, trước tiên có thể dứt bỏ. Nhiệm vụ chi nhánh muốn làm. Dù sao nhiệm vụ chi nhánh hội ban thưởng đại lượng thông dụng mảnh vỡ, có khi sẽ còn ra chương mở đầu. Ngẫu nhiên nhiệm vụ muốn tuyển chọn làm, tốn thời gian quá dài loại kia phải trước dựa một bên. Lạm Tợ Lạ Sở đang yên lặng quy hoạch tương lai mình hành trình lúc, một thanh âm đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Suy đoán của ngươi không sai, Bạch Quả đích xác tiến vào mộng cảnh vườn thú. Nói chuyện chính là A Nghèo. Lạm Tợ Lạ Sở giật mình một giây, lập tức hỏi, vậy hắn tình huống hiện tại như thế nào? Tại mộng cảnh vườn thú còn không có dáng lâm trước, Lạm Tợ Lạ Sở liền đã theo A Nghèo nơi đó biết được, mộng cảnh vườn thú vô cùng nguy hiểm, khắp nơi là thả rông ác thú. Cho dù ác thú sẽ không cần Bạch Quả tính mệnh, nhưng nếu như Bạch Quả mộng thân, cũng chính là ý thức thể thao khống giả lập thân bị ác thú tử vong. Như vậy hội đối với Bạch Quả tinh thần tạo thành tổn thương, mà một khi loại này tổn thương hình thành, cái kia không riêng mộng chi tinh nguyên thân thể, trong hiện thực thân thể cũng giống vậy sẽ phải gánh chịu tinh thần thương tích. Nhẹ thì nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, nặng thì vĩnh cửu cắt giảm tinh thần tiềm lực. Chỉ là điểm này, là đủ đem nên phó bản liệt vào yêu cầu cao cao nguy. A Ngư hồi tưởng một chút trước đó nhìn thấy chẳng cảnh, nói, tạm thời không có vấn đề gì. Mặc dù gặp được một chút nguy cơ, nhưng cũng thuận lợi vượt qua. A Nghèo nói đến đây lúc, dư quang chú ý tới, lúc trước hắn lưu lại huyễn tượng màn hình đã phát ra đến kết cục. Hiển nhiên, Lạm Tợ Lạ Sở đã xem hết trước đó kinh nghiệm của hắn. Đã như thế, A Nghèo dứt khoát trực tiếp xóa bỏ Ma Đăng Chi Thành lịch luyện, lấy màn hình hiện ra hắn tại mộng cảnh vườn thú nhìn thấy tình huống. Bạch Quả, Phong Quyết Hồ, còn có hồ trên đồi mặt quỷ thiếu niên. Gián cạp nong ác thú, đầu phong long quyển, tuyệt cảnh xuống giàn buộc hợp thể. So sánh ma đăng chi thành kinh lịch, A Ngẹo lần này huyễn tượng bên trong cũng không có làm biên tập, hoàn chỉnh hiện ra bạch quả sa mạc mạo hiểm. Vô luận là bạch quả kiên trì, phong khuyết hồ ỉ lại, còn có ác thú Logat, tại cái này ngắn ngủi mấy phút trong phim, hoàn chỉnh hiện ra. Làm phong khuyết hồ bị huyết vũ xối, trong mắt một cái chớp mắt kia kiên định tia sáng, cùng lựa chọn cùng bạch quả hợp thể quyết định, để ràng buộc cái từ này được đến cụ hiện hóa. Bạch quả hợp thể về sau ngoại hình cải biến, cùng bạo phát đi ra lực lượng cường đại, cũng cho cái này phim ngắn gia tăng xem chút. Chờ xem hết toàn bộ lịch trình về sau, Lạm Đở là sở sở lên cằm, nói, cái này không thể so ngươi tại Ma Đăng Chi thành kinh lịch đốt. A Ngẹo, hắn làm quyền hành người nắm giữ, là chơi nhanh thông tuyển thủ, ai cùng ngươi so đốt không đốt uy. Ta cũng cảm thấy, nghiêm túc, không biết lúc nào, Đồ Linh cũng bay đến huyễn thuật màn hình trước, đồng thời ở trên màn ảnh cho thấy cái này sắp chữ. A Ngẹo, ngươi lại không phải câm điếc, dùng cái gì màn hình văn tự. Đồ Linh, ta là nói, ta cũng cảm thấy chủ nhân tại Ma Đăng Chi thành kinh lịch rất đốt. A Ngẹo nhíu mày, ngươi đừng mở mắt nói lời bịa đặt, rất mã phân tích ra sao? Đồ Linh từ trên xuống dưới lắc lư một lát, giống như là tại gật đầu, đã phân tích ra, bất quá ta trước mắt chỉ có thể phân tích cặp da bên trên giáp mã, muốn phá giải lời nói, còn cần chủ nhân trợ giúp. Có thể, chờ ta trước xử lý xong bên này sự tình. Hắn chỉ cho Đồ Linh cặp da bên trên giáp mã, không có cái khác manh mối, không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm, khẳng định là không cách nào phá giải. Muốn phá giải mật mã, khẳng định cần A Ngẹo phối hợp, để Đồ Linh nhìn thấy tình huống hiện trường. Đồ Linh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trôi dạt đến ghế sofa đằng sau trên bàn rơi xuống, nếu như không nhìn kỹ, cùng giáp cụ không có khác nhau. Lạm Đở Lạp Sở nói trở lại, trước đó vì mở ra mộng cảnh vườn thú dày vò đến dày vò đi, kết quả cũng không thành công. Cuối cùng ngược lại là trời xui đất khiến xuống, để bạch quả cho kích hoạt. Lạm Đở Lạp Sở than thở nói: "A Ngẹo, làm mộng chi tinh nguyên người tham dự cơ số biến lớn, những cái kia chúng ta vốn cho là xác suất nhỏ sự kiện, cũng sẽ trở thành tất nhiên. Nếu như cơ số chỉ có vài trăm người, muốn kích hoạt mộng cảnh vườn thú, độ khó không thể nghi ngờ là lên trời. Nhưng bây giờ mỗi ngày chỉ là tiến vào mộng chi tinh nguyên nhân khẩu, chính là vượt qua trăm vạn, thậm chí nhiều hơn. Nhân khẩu cơ số một lớn, các loại sát suất nhỏ sự kiện đều sẽ chậm rãi phát sinh. Cho nên, bạch quả kích hoạt mộng cảnh vườn thú cũng không phải là một loại ngẫu nhiên, không có bạch quả, đoán chừng 2 ngày nữa sẽ còn đi ra hắc quả hoàng quả hoặc là quả táo." Lạm Đở Lạp Sở cũng gật gật đầu, "Ta cũng phát hiện, liền cái này ngắn ngủi một đêm, ta liền thu được mấy chục phần tiên cảnh hiện thế báo cáo. Đoạn thời gian trước nhân khẩu cơ số còn không có nổ tung, mỗi ngày có thể có một phần tiên cảnh hiện thế đều tính nhiều. Hiện tại, tiên cảnh quả thực là giếng phun thức xuất hiện." Lạm Đở Lạp Sở, "Bất quá, tiên cảnh phó bản số lượng xuất hiện rất nhiều, nhưng thông quan còn là rất ít." Chương 3889, Phong Quyết Hồ 2, chương 3889, Phong Quyết Hồ 2, hoàn mỹ thông quan, vẫn như cũ chỉ có một cái. Lạm Đở Lạp Sở, coi như thông quan phó bản, cũng phần lớn là tìm ra lời giải loại, một khi dính đến chiến đấu, hoặc là siêu phàm nguyên tố. Cái kia cơ bản liền kẹt chết ở nơi đó. A Ngẹo, cái này cũng bình thường, bọn hắn hiện tại không có tiên cảnh đạo cụ, cũng không có tìm được một cái phù hợp chiến đấu hệ thống, tự nhiên không có cách nào thông quan chiến đấu phó bản. Chờ thêm đoạn thời gian, phó bản tình huống dần dần sáng tỏ, bọn hắn có thể có lựa chọn chọn lựa có được năng lượng thể hệ phó bản lịch luyện, liền có thể từng bước khôi phục siêu phàm thực lực. Đến lúc đó, phó bản tỷ lệ qua cửa nhất định sẽ được thăng. Nói đến đây, A Ngẹo nghĩ đến Ma Đăng Chi thành phó bản, đây là trước mắt tất cả trong phó bản có được hoàn chỉnh nhất năng lượng thể hệ phó bản. Mà lại, thời thượng ma pháp sư hệ thống có phi thường xuất chúng phụ trợ năng lực, trong đó không ít năng lực ưu việt trình độ, cùng vượt qua hắn tầng cấp. Cũng tỷ như nói, giống A Ngẹo vốn có tiềm lực nhãn năng lực, cái này nếu như thả tại vu sư hệ thống, chí ít cũng là chân chi tầng cấp tài năng học thuật pháp. Nhưng tại thời thượng ma pháp hệ thống bên trong, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành đối ứng khiêu chiến nhiệm vụ, dù cho ngươi chỉ là cấp thấp ma pháp sư, đều có thể sử dụng loại này cực kỳ cao cấp năng lực. Lại càng không cần phải nói, thời gian radio liên quan đến thời gian chi lực, tối nghệ tinh linh liên quan đến tạo vật năng lực. Như thế vừa so sánh, tại cấp bậc thấp năng lực quang phổ bên trong, thời thượng ma pháp hệ thống đoán chừng là A Ngẹo gặp quang lịch tiên nhất. Đương nhiên, thời thượng ma pháp hệ thống cũng không phải không có khuyết điểm, tỉ như nền tảng bất ổn, không trung lâu cát, thiếu khuyết công pháp thuật, nhưng những này cũng không thể che giấu thời thượng ma pháp hệ thống huy hoàng quang hoàn. Chỉ, theo A Ngẹo, thời thượng ma pháp hệ thống là phi thường thích hợp làm xuống. Thử nghĩ một chút, một cái pha án phó bản, những người khác muốn vận dụng các loại phương pháp tìm kiếm manh mối, sau đó phân tích đối chất, mở ra trí nhớ phong bạo, tài năng thông quan. Nhưng nếu như ngươi có được thời gian radio, ngươi chỉ cần sử dụng ngày xưa tiếng vọng, là có thể đem vụ án phát sinh lúc tình huống hoàn mỹ tái hiện, nháy mắt dây pha án. Đây quả thực so bật học còn muốn càng nhanh. Cho nên, coi như thời thượng ma pháp hệ thống có đủ loại thiếu hụt, nhưng vẫn như cũng là trước mắt thích hợp nhất người khiêu chiến. Lạm Đở Lạp Sở tại xem hết dạng tại Ma Đăng Chi thành kinh lịch về sau, cũng tán thành phán đoán của hắn, mặc dù thời thượng ma pháp hệ thống công phạt thủ đoạn yếu, nhưng người khiêu chiến có thể thông qua những phương pháp khác để đền bù. Cũng tỉ như nói, Lạm Đở Lạp Sở chỉ vào huyễn tượng trên màn hình bạch quả nói, hắn cùng con kia phong khuyết hồ hợp thể về sau, lực lượng, tốc độ, khôi phục hiệu suất, phòng ngự đều chiếm được toàn diện tăng lên, cái này không phải cũng là một loại tăng cường thủ đoạn công kích phương pháp a. Tiên cảnh sủng vật, phong khuyết hồ xuất từ mộng cảnh vườn thú, là sa mạc hồ đổi khu phổ biến ác thú. Thuộc tính, gió, đại địa bổ sung kỹ năng, không thiên phú. Hợp thể nhận chủ về sau nhưng thu nạp tiến vào đơn độc tiên cảnh không gian, đây là bạch quả cứu chữa con kia phong khuyết hồ thuộc tính, nó có thể cùng bạch quả hợp thể là bắt nguồn từ thiên phú, nhưng đúng như là Lạm Đở Lạp Sở nói tới, hợp thể về sau bạch quả năng lực chiến đấu được đến tăng gọn. Đương nhiên, không phải tất cả ác thú đều có hợp thể thiên phú, nhưng coi như không vừa người, cũng không ảnh hưởng bọn chúng cường đại. Rất nhiều ác thú trời sinh liền có được điều khiển nguyên tố năng lực, tựa như con kia nhấc lên khí độc vòi rồng rắn cắn nong. Bọn chúng chỉ cần nhận chủ, đồng thời hơi khai phát một chút, liền có thể trở thành chiến đấu trợ lực. Nghĩ như vậy, ngộ cảnh vườn thú cùng ma đăng chi thành hai cái này phó bản giá trị, liền phi thường cao. Một cái cung cấp công phạt chi thuật, một cái cung cấp phụ trợ năng lực, quả thực chính là hỗ trợ lẫn nhau. Hai cái này phó bản, về sau ta hội trọng điểm chú ý. Lạm Tợ Lạ Sơ nói, mặc dù hai cái này phó bản rất thích hợp làm trước người khiêu chiến, nhưng dưới cái nhìn của nàng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc lạm dụng. Dù sao, bây giờ mộng chi tinh nguyên càng ngày càng tới gần chân thực dân bản địa ở trong này là có khả năng tử vong. Lạm dụng năng lực giả, vô cùng có khả năng xuất hiện. Chỉ ít, tại phát triển giai đoạn trước còn cần tiến hành trình độ nhất định chú ý cùng quản khống, tiến vào nhân viên cũng tận lượng trước làm loại bỏ. A Nghèo cũng là tán thành quản khống bất quá hắn lý do lại cùng Lạm Tợ Lạ Sơ không giống lắm. Ma Đăng Chi thành phó bản mặc dù không có minh xác nhân số hạn chế, nhưng là một khi thiên ngoại người giáng lâm quá nhiều, nhất định sẽ bị tục lệ công hội cùng hắc ám bản tròn hội phát hiện. Đến lúc đó đừng nói cọ người khác khiêu chiến nhiệm vụ, thông quan nhiệm vụ chính tuyến độ khó cũng sẽ gia tăng. Cho nên Ma Đăng Chi thành cái phó bản này tại không có hoàn mỹ thông quan trước, khẳng định là muốn làm quản khống. Tiến vào nhân số không thể dùng một lần quá nhiều, mà lại người tiến vào cũng muốn cẩn thận khắc chế. Lúc này mới có thể để phó bản chủ tuyến bình thường đẩy tới xuống dưới. Đương nhiên, nếu như chí không tại Ma Đăng Chi thành, mà là tại góc tối lời nói, vậy cũng không cần quản. Liên trước mắt Á Nghèo được đến góc tối tình báo, cơ bản có thể xác định, góc tối phó bản hẳn là phi thường lớn, mà lại căn bản là hỗn loạn, coi như dùng một lần tiến vào đại lượng người, cũng sẽ không nhấc lên gợn sóng quá lớn. Vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, Ma Đăng Chi thành cũng muốn tiến hành quản khống. Ngược lại là mộng cảnh vườn thú, kỳ thật không cần thiết tận lực quản khống. Á Nghèo, bởi vì liền tình huống trước mắt, có thể đi vào mộng cảnh vườn thú người cũng sẽ không quá nhiều. Trước mắt, tiến vào mộng cảnh vườn thú chỉ có hai cái phương pháp. Đệ nhất, chính là giống bạch quả như vậy, một ngày ác mộng một ngày mộng đẹp liền có khả năng tiến vào mộng cảnh vườn thú. Thứ hai, thông qua vé vào cửa tiến vào mộng cảnh vườn thú. Mà trước mắt đã biết vé vào cửa thu hoạch phương thức có 3 loại, mỗi một loại độ khó cũng rất cao, tỉ như nói, thông qua tiên cảnh ban thưởng thu hoạch được vé vào cửa. Lại tỉ như nói, là một cái làng xóm xây thành phần lớn đều thời điểm, Alan mỗi tháng hội cho cái này phần lớn đều người quản lý một bộ phận vé vào cửa. Còn có, Alan thỉnh thoảng sẽ hiện thân mộng chi tinh nguyên, thông qua giao dịch tiên cảnh đạo cụ, bán đi chút ít vé vào cửa. Dựa theo loại này vé vào cửa thu hoạch, mỗi tháng có thể đi vào mộng cảnh vườn thú chính là vô cùng thiếu, mà có thể thu được các vé vào cửa người đều cũng là kim tự tháp đỉnh nhân vật. Loại nhân vật này cũng không cần thiết đi quản khống bọn hắn. Lạm Tợ Lạ Sở suy tư một lát, cũng cảm thấy là cái này lý, kia liền dựa theo ngươi nói à, Ma Đăng Chi thành phó bạn làm nhân số không chế. Mộng cảnh vườn thú, không cần phải để ý đến khống, nhưng cũng không đối ngoại công bố nó tồn tại. Tiếp xuống, A Nghèo lại cùng Lạm Tợ Lạ Sở trò chuyện một chút mộng cảnh vườn thú tình báo, bao quát hắn thông qua thượng đế thị giác nhìn thấy một chút cảnh tượng, cùng hắn đối với mộng cảnh trong vườn thú ác thú suy đoán. Đến nỗi bạch quả đến tiếp sau, A Nghèo cũng không có nói chuyện nhiều, hắn tin tưởng Lạm Tợ Lạ Sở sẽ xử lý tốt. Nói chuyện không sai biệt lắm về sau, A Nghèo lúc này mới đưa ánh mắt về phía một bên Đồ Linh. Tấu chương xong, chương 3890, giác mã phân tích, 1, chương 3890, giác mã phân tích, 1, Đồ Linh nhìn qua tựa hồ là đang trầm tư, dựa vào tại ghế sofa đằng sau trên bàn không nhúc nhích, chỉ có trên màn hình nhỏ thỉnh thoảng bay qua một ít chữ phù. Những ký tự này tựa hồ cũng là không có ý nghĩa sắp xếp, có thông dụng văn, có giác mã. Thậm chí A Nghèo còn chứng kiến kiểu chữ tiếng Anh. A Nghèo nhìn chằm chằm trên màn hình lóe lên một cái rồi biến mất kiểu chữ tiếng Anh, lâm vào trong một bức. Thông dụng văn cùng giác mã, hắn đều có thể lý giải. Kiểu chữ tiếng Anh là cái quỷ gì? Vì cái gì kiểu chữ tiếng Anh sẽ xuất hiện ở trên người Đồ Linh? Thời thượng ma vật chẳng lẽ còn cùng xa xôi bến bờ vũ trụ có liên hệ? A Nghèo trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, não bổ ra cố sự thậm chí đều có thể vượt lên số thiên. Ngươi không phải muốn hỏi Đồ Linh giác mã sự tình sao? Làm sao không rên một tiếng? Lúc này, một mực chú ý đến Đồ Linh Lạm Tợ Lạ Sơ đột nhiên mở miệng, nghi ngờ nói, ngươi bên kia có phải là xảy ra chuyện gì rồi? A Nghèo ánh mắt nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sơ, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có phải hay không là Lạm Tợ Lạ Sơ đem chữ cái nói cho Đồ Linh? Lạm Tợ Lạ Sơ là biết kiểu chữ tiếng Anh, hơn nữa còn là A Nghèo cho nàng nói. A Nghèo vội vàng hướng Lạm Tợ Lạ Sơ hỏi thăm. Lạm Tợ Lạ Sơ không có chút nào che giấu, gật gật đầu, là ta. Ta trước đó không phải hỏi ngươi phó bản độ khó muốn thế nào thiết lập à? Ngươi lúc đó là ngươi đề nghị ta dùng chữ cái. A Nghèo tự nhiên cũng nhớ kỹ chuyện này, bất quá ngươi lúc đó không phải cự tuyệt sao? Lạm Tợ Lạ Sơ, lúc ấy đích xác cảm thấy có điểm lạ, nhưng là ta cũng không nghĩ ra phù hợp đẳng cấp thiết lập, dứt khoát trước hết áp dụng chữ của ngươi mẫu phân cấp. A Nghèo, trước có trước tự nhiên liền có về sau, cho nên cái này còn không phải cuối cùng đẳng cấp thiết lập, mà là tạm thời. Lạm Tợ Lạ Sơ gật đầu, phó bản chỉnh hợp trước mắt vẫn chỉ là bắt đầu, về sau sẽ hay không có đẳng cấp thay đổi cũng khó nói. Dù sao trước tạm thời chịu được dùng đến. A Nghèo rõ ràng Lạm Tợ Lạ Sơ chính là tạm thời tìm không thấy phù hợp phó bản độ khó đẳng cấp thiết lập, thế là trước hết áp dụng hàng trước đó đưa ra chữ cái phân cấp ý kiến. Đến nỗi tương lai có thể hay không thật một mực sử dụng chữ cái phân cấp, còn là một tần số. Nghe tôi cái này, Ang xem như rõ ràng, vì sao Đồ Linh trên màn hình hội bay ra kiểu chữ tiếng Anh, không phải hắn não bổ những cái kia không hợp thói thường cố sự, đơn thuần là Lạm Tợ Lạ Sở sử dụng chữ cái phân cấp, mà Đồ Linh lại là nàng tiểu trợ thủ. Bất quá nói đi thì nói lại, so sánh với chữ cái phân cấp, kỳ thật ta cảm thấy thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, càng có tiến dần lên cảm giác. A Nghẹo lần nữa cho ra đề nghị của mình. Đối với nhân loại đến nói, có lẽ cái này mấy loại kim loại có quý giá tiến dần lên phân chia, nhưng đối với những tộc quần khác đến nói, cũng không nhất định hoàng kim so thanh đồng quý giá. Lạp Đợt Lạp Sơ, cũng tỉ như hoàng kim Hương Lạp, tại bọn hắn nơi đó hoàng kim có thể so với các đất. Hoàng kim hương cũng là Bạch Nhật tính vực một cái quốc gia, ở trong này sinh hoạt một loại tên là Lạp Tộc Đàn. A Nghẹo, kia liền tại kim loại phía trước thêm cái hình dung, tỉ như quật cường lắng nghe, bất khuất bạch ngân, vinh quang hoàng kim. Lạp Đợt Lạp Sơ trầm mặc một lát, như thế vừa so sánh, giống như còn là chữ cái càng thích hợp. Chữ cái liền chữ cái đi, dù sao chỉ là một cái độ khó đẳng cấp thiết kế. A Nghẹo. A Nghẹo vốn còn nghĩ đưa ra càng nhiều đề nghị, nhưng thấy Lạp Đợt Lạp Sơ đã quay đầu, liền đem trong cổ học lời nói cho nuốt xuống. Hiện tại còn là trước giải quyết cặp da mật mã đi. A Nghẹo tỉnh lại Đồ Linh, hướng nó hỏi thăm trước đó phân tích kết quả. Đồ Linh, mặc dù cặp da bên trên giác mã cũng không nhiều, nhưng phân tích ra tổ hợp lại phi thường khổng lồ, nếu như muốn toàn bộ biểu hiện ra, khả năng cần thời gian sẽ rất lâu. Giác mã nói trắng ra chỉ là cơ sở thiết bị, khác biệt giác mã tổ hợp, hội hiện ra kết quả hoàn toàn khác nhau. Coi như đồng dạng giác mã, bởi vì sắp xếp trình tự khác biệt, cũng sẽ dẫn đến kết quả khác biệt. Cho nên, đừng nhìn áng cho ra giác mã không nhiều, nhưng Đồ Linh có thể sắp xếp ra tổ hợp có thể so với một tòa dãy số núi nhỏ, nếu như muốn nhất nhất giản thuật, đoán chừng một ngày đều giảng không hết. A Nghẹo lông mày cau lại, vậy ngươi biết như thế nào cởi ra cặp da bên trên mật mã sao? Đồ Linh trên dưới lắc lư TV nhỏ, đại khái có thể đoán được. Đồ Linh đem chính mình suy đoán nói ra. Cặp da bên trên mật mã hết thể 6 vị, mỗi khe đếm vị đều đối ứng một cái giác mã, mà cái này giác mã có thể bao quát Đồ Linh trước đây phân tích ra hàng nghĩa. Chỉ là nói như vậy, Đồ Linh cũng biết rất khó lý giải, thế là nó nâng ví dụ. Nó tại chính mình trên màn hình nhỏ hiện ra một mật văn. Xua tan đêm tối, chiếu rõ vạn vật đây là ta theo cặp da bên trên giác mã bên trong, phân tích ra một loại tổ hợp, cuối cùng giải thích như thế. Đồ Linh dừng một chút, chủ nhân cảm thấy câu nói này chỉ là cái gì? A Nghẹo, mặt trời. Đồ Linh vui sướng trên dưới gật đầu, đúng vậy, đây chính là mặt trời. Tiếp lấy, Đồ Linh ở trên màn ảnh bày biện ra một cái giác mã ký hiệu, cái ký hiệu này ý tứ chính là mặt trời. Nói cách khác, nếu như vừa rồi đoạn lời nói kia chính là chính xác giải thích, như vậy cặp ra cái thứ nhất giác mã chính là cái ký hiệu này. Hiện tại vấn đề là, ta phân tích ra các loại giải thích, nhưng cũng không biết cái kia một đầu giải thích mới đối ứng chính xác mật mã. Nói ngay thẳng chút chính là, manh mối không đủ. A Nghẹo cũng rõ ràng Đồ Linh ý tứ. Hắn cần tại bí ẩn trong thủy vực tìm kiếm manh mối, để cho Đồ Linh tìm tới đối ứng giải thích. Bất quá, vấn đề lại tới. Nơi này manh mối, tỷ lệ lớn cũng là lấy giác mã hiện ra. Áng coi như phát hiện, đoán chừng cũng không nhận ra được đây là manh mối. Áng trầm tư một lát, nói, như vậy đi, ta dùng huyễn thuật đem bí ẩn thủy vực kết cấu đồ, điều khám đồ, hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, toàn bộ hiện ra một lần. Ngươi xem một chút nơi nào khả năng tồn tại manh mối. Kết cấu đồ, điều khám đồ, trong suốt đồ. Đồ Linh trên màn hình nhỏ xuất hiện một cái ngốc trệ ánh mắt biểu lộ, cái này cũng có thể làm đến. Áng không để ý Đồ Linh biểu lộ bao, vừa mở thượng đế thị giác, một bên điều khiển văn tự trong trang viên niệm huyễn khí tức cấu tạo ra huyễn tượng đến. Một giây sau, Đồ Linh liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái to lớn thủy vực huyễn tượng. Cái này thủy vực huyễn tượng lấy liệu pháp bản cắt thị giác hiện ra, tựa như là Đồ Linh tại xa bản bên ngoài, quan sát đến xa bản bên trong động tĩnh. Chủ nhân thật mạnh. Đồ Linh ngây ngốc nói. Áng Nghẹo, có thời gian nuốt mông ngựa, nhiều nhìn xem đến cùng nơi nào khả năng tồn tại manh mối. Đồ Linh nhừm đâu một tiếng, bắt đầu quan sát liệu pháp bản cắt bên trong thủy vực chẳng cảnh. Trong thủy vực có các loại vứt bỏ vật phẩm, kiến trúc tàn hư, còn có một cái phát ra ánh sáng dưới nước giáo đường. Mặc dù là liệu pháp bản cắt thị giác, nhưng bởi vì là nhìn xuống, rất nhiều chi tiết thấy không rõ. Đồ Linh cũng không thể nào biết được nơi nào khả năng tồn tại manh mối. Đúng lúc này, Áng thanh âm lần nữa truyền vào nó trong tai, ngươi muốn nhìn nơi nào, có thể dùng ma lực chi thụ trực tiếp điểm kích đối ứng vị trí, sau đó liền sẽ phóng đại. Trước đây, Áng nghèo để cho tiện Đồ Linh sử dụng văn tự trong không gian trang giấy viết ra mã, lúc ấy cho nó phối trí ma lực chi thụ. Chỉ cần Đồ Linh nguyện ý, có thể tùy ý điều động ma lực chi thụ tiến hành động tác. Chương 3890, giác mã phân tích 2, chương 3890, giác mã phân tích 2, Đồ Linh dựa theo A Nghẹo giảng thuật, rồi ra ma lực chi thủ hướng dưới nước giáo đường vị trí nhẹ nhàng nhấn một cái, nhìn xuống hình ảnh lập tức hiện ra đường hầm co bảo, một giây sau, thị giác phảng phất rút ngắn, đi thẳng đến dưới nước giáo đường phụ cận vị trí. Thậm chí Đồ Linh chỉ cần rũa ra ma lực chi thủ hơi chuyển động một chút, thị giác còn có thể cùng theo chuyển, có thể 360 độ phóng đại cũng thu nhỏ quan sát dưới nước giáo đường mỗi một chi tiết nhỏ. Đồ Linh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mượt mà thao tác, chơi quên cả trời đất, một hồi hướng phía đông đi dạo. Nhìn xem trên kiến trúc dấu vết, một hồi lại kéo xa mấy chục mét, từ khác nhau góc độ nhìn xem giáo đường cấu tạo. Chơi đến cuối cùng, A Nghẹo cũng không thể không ra mặt ngăn cản. Bởi vì, hắn bên này nhanh luôn. Đồ Linh mỗi một lần thị giác chuyển đổi, kỳ thật đều là A Nghẹo bên này đồng bộ tiến hành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là một loại tương tác thức trực tiếp. A Nghẹo tại trực tiếp, Đồ Linh tại tương tác. Không ngừng chuyển đổi thị giác, không nói đến A Nghẹo năng lượng phải trang bị kế, chỉ là loại kia cảm giác hôn mê, hắn liền có chút không chịu nổi. Đồ Linh biết được trong đó tình huống về sau, cũng có chút không có ý tứ, ngoan ngoãn đình chỉ vui đùa, bắt đầu nghiêm túc tìm tới manh mối đến. Một bên khác, Đồ Linh đang tìm kiếm đầu mối thời điểm, Lạp Đợt Lạp Sở cũng tò mò đánh giá bí ẩn thủy vực hiện tượng. Có được dưỡng hơi thở thừa số nước sâu, vứt bỏ kiến trúc hải cốt, phong cách cổ điển dưới nước giáo đường. Lạp Đợt Lạp Sở càng xem càng cảm thấy vùng nước này tràn ngập quái dị, hoàn toàn không giống như là Ma Đăng Chi Thành phong cách, lại vẫn cứ xuất hiện tại Ma Đăng Chi Thành trong phạm vi. góc tối sẽ là ma đăng chi thành bên trong thế giới a. Lạp Tợ Lạ Sở thấp giọng nghĩ ngợi nói, trong ngoài thế giới hình thái mặc dù hiếm thấy, nhưng Lạp Tợ Lạ Sở lâu dài quan sát không kính chi hải, còn là gặp qua không ít. Bình thường đến nói, trong ngoài thế giới kỳ thật đều tồn tại chiếu rọi quan hệ, nhưng liền trước mắt góc tối tin tức đến xem, lại có chút không giống như là bên trong thế giới. A nghèo, có phải là bên trong thế giới, chờ góc tối mở ra về sau liền biết. Bởi vì đồ linh thu hồi chơi đùa chi tâm, không tiếp tục khắp nơi loạn chuyển thị giác, A nghèo cũng nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí còn có nhàn tâm cùng Lạp Tợ Lạ Sở đáp lời. Cũng thế, Lạp Tợ Lạ Sở gật đầu, bất quá ta ẩn ẩn cảm thấy, góc tối phó bản ẩn tàng ở bên trong Ma Đăng chi thành, loại tình huống này thực tế có chút kỳ quái. Có lẽ, trong này hội có kinh thiên hô to. Lạp Tợ Lạ Sở sở dĩ hội tồn tại loại này cảm giác, chủ yếu vẫn là góc tối phó bản quá bí ẩn. Đừng nhìn A nghèo một đêm liền làm được, cái kia đơn thuần là bởi vì hắn bất hắc. Bình thường người khiêu chiến tiến vào Ma Đăng chi thành phó bản, đoán chừng đem chủ tuyến qua xong, đều không nhất định có thể tiếp xúc đến góc tối tình báo. Coi như người may mắn tiếp xúc đến góc tối tình báo, muốn tìm được góc tối cửa vào, cũng cực kỳ trở ngại. Ẩn nấp đến cực hạn góc tối phó bản, tựa hồ từ trong tới ngoài đều tại lộ ra một loại tin tức, không nghĩ để người bình thường phát hiện. Bởi vì nếu như tiên cảnh quyền năng thật muốn để người bình thường phát hiện góc tối phó bản, hoàn toàn có thể thoải mái đem góc tối phó bản thả tại nhiệm vụ chính tuyến cần phải trải qua trên quá trình, thậm chí trực tiếp ngươi tiến vào Ma Đăng chi thành phó bản lúc, tại nhiệm vụ tưởng thuận tóm lược bên trong liền nói, nên phó bản tồn tại góc tối. Như vậy, tiên cảnh quyền năng vì sao muốn như thế ẩn nấp góc tối, không để người bình thường phát hiện đâu? Lạp Tợ Lạ Sở có thể nghĩ tới nguyên nhân duy nhất, chính là trong này tồn tại hố to, hố trời. Có lẽ là cực kỳ nguy hiểm, lại có lẽ là cực độ chí mạng. Mặc kệ là loại nào, đều thuyết minh góc tối tràn ngập uy hiếp. Đối mặt Lạp Tợ Lạ Sở lo lắng, A nghèo cũng lý giải, cho nên ta mới có thể tự mình bảo xem. Yên tâm đi, những người khác khả năng xảy ra chuyện, nhưng ta khẳng định là không thể nào xảy ra chuyện. Lạp Tợ Lạ Sở ngấp lại cũng cảm thấy là cái này lý. Lại khó phó bản, bất hợp người đều có thể thông lệ luận ngoại. A cùng Lạp Tợ Lạ Sở bên này nói thời điểm, đồ linh bên kia tựa hồ phát hiện cái gì. Nơi này minh họa, giống như đối ứng chính là giác mã bên trong tình báo. Đồ linh kinh nghi thành âm chuyển đến. A nghèo nhìn lại, phát hiện đồ linh đã đem thị giác kéo vào đến dưới nước trong giáo đường. Tại giáo đường lầu một đại sảnh trên vách tường, khắc họa có đại lượng bích họa, đồ linh bây giờ liền ngừng tại một bức bích họa trước. Đây là một bức quang minh thần vùng vẫy thần trượng, quang minh phổ chiếu đại địa hình ảnh. Bức tranh này, kỳ thật đối ứng chính là ta vừa rồi nói xua tan đêm tối, chiếu rõ vạn vật cũng chính là mặt trời. Đồ linh vừa rồi dùng mặt trời đến nêu ví dụ, cũng không phải là tùy tiện nêu ví dụ, nó đích xác từ trong giác mã phân tích ra mặt trời. A nghèo nhãn tỉnh sáng lên, ý của ngươi là bích họa đối ứng chính là cặp da mật mã. Mặt trời chính là trong đó một cái mật mã. Đồ linh gật gật đầu, lại lắc đầu. Bích họa có lẽ đích xác đối ứng cặp da mật mã, nhưng mặt trời là không phải trong đó mật mã, cái này còn không cách nào xác định. Bởi vì đồ linh điều khiển ma lực chi thủ, đem giáo đường đại sảnh thị giác kéo xa. Toàn bộ trong đại sảnh tuyệt đại đa số trên vách tường đều có bích họa, đến kỹ lời nói, có dòng giá 33 bức bích họa, mà cặp da mật mã chỉ có 6 vị. Nơi này mỗi một bức trong bích họa miêu tả chẳng cảnh, ta đều có thể tại trước đó phân tích giác mã bên trong tìm tới đối ứng. Đồ linh, cho nên nếu như không có cái khác ngoài ý muốn, tỷ lệ lớn mật mã ngay tại những này trong bích họa. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này 33 bức bích họa chỉ có 6 bức là chính xác, như thế nào phán đoán cái kia một bức bích họa là chính xác? Cùng, bích họa trình tự lại nên như thế nào sắp xếp? Hai vấn đề này, Đồ Linh trước mắt còn không có tìm tới đáp án. Có thể hay không đáp án ngay tại trong bích họa? Lạp Tợ Lạ Sở thanh âm truyền đến, cũng đi theo tiến lên gom lại náo nhiệt. Bất quá, Lạp Tợ Lạ Sở đại khái quét xong 33 bức bích họa về sau, cũng không có phát hiện có cái gì mờ ám. Bích họa vây quanh cái này nửa người nửa ngẫu sân khấu, có thể hay không cái này nửa người nửa ngẫu trên thân có dấu bích họa bí mật? Ang suy đoán nói. Đồ Linh rút ngắn hình ảnh, cẩn thận quan sát nửa người nửa ngẫu chi tiết cùng động tác, nhưng vẫn không có phát hiện nửa người nửa ngẫu cùng bích họa ở giữa liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đồ Linh đều nhanh đem mỗi một bức bích họa nội dung cong xuống, vẫn là không có tìm tới manh mối. Ang chú ý tới, Đồ Linh TV nhỏ bên trên hai mắt cũng tràn ngập tơ máu, nhìn qua tựa hồ là đem công suất toàn bộ triển khai. Ang chần chờ một lát, đề nghị, muốn không, chớ cùng cái này mấy tấm bích họa phân cao thấp, đi xem một chút địa phương khác. Bích họa có lẽ đích xác cùng mật mã liên quan, nhưng 33 chọn 6 manh mối, có lẽ tại địa phương khác. Đồ Linh cũng biết chính mình có thể có chút cử chỉ điên rồ, cùng chết bích họa. Nó yên lặng trên dưới lắc lư, điều khiển ma lực chi thủ hướng địa phương khác nhìn lại. Cũng liền tại thị giác thay đổi kéo dôi thời điểm, Đồ Linh đột nhiên phát hiện một cái trước đó không có chú ý tới hoa điểm. Tấu chương xong, chương 3891, mật mã, 1, chương 3891, mật mã, 1, giáp mã. Đúng vậy, chính là giáp mã. Bởi vì huyễn tượng bên trong hiện ra thị giác kéo dôi hiệu quả, gần như không giới có thể tùy tiện xuyên tường mà qua. Cũng chính là tại xuyên tường một khắc này, Đồ Linh đột nhiên chú ý tới, bích họa vách tường phía dưới lóe lên một cái rồi biến mất một cái giáp mã. Đồ Linh chần chờ một chút, một lần nữa đem thị giác hướng gần rồi, cuối cùng thị giác nhìn về phía vách tường phía dưới. Chuẩn xác mà nói, là dưới sàn nhà. Cũng là lúc này, Đồ Linh nháy nháy trên màn hình con mắt, biểu lộ tràn ngập không dám tin. Không phải một cái giáp mã, là đại lượng giáp mã. Nhìn một cái, dưới sàn nhà phương tất cả đều là tràn ngập thần bí ý vị đường nét đường vân, mà mỗi một cây trên đường vân đều gánh chịu lấy lít nha lít nhít giáp mã. Chỉnh thể đến xem, tựa như là một cái từ đường vân cùng giáp mã chô tạo thành ma pháp trận. nơi này lại có biên dịch hoàn chỉnh lại còn đang vận hành giác mã trận thế. Đồ Linh một mặt mở bức, trước đó nó tại bí ẩn thủy vực đi một vòng lớn, tới tới đi đi nhìn vô số hồi, quả thực là không có chú ý tới giáo đường dưới sàn nhà, lại có khổng lồ như vậy giác mã trận thế. Đối mặt Đồ Linh kinh ngạc, A Nghèo ngược lại là rất bình tĩnh, thậm chí sửa đổi thị giác, nháy mắt đem liệu pháp bản cắt thị giác dẫn dắt đến một cái chật chội bên trong căn phòng nhỏ. Đồng thời, khóa chặt tại gian phòng này trên giá sách một tấm bản vẽ. Bản vẽ bên trong vẽ chính là giáo đường phía dưới, cũng chính là dưới võ đài phương giác mã trận thế. Gian phòng này ngay tại giáo đường đằng sau, cũng chính là cái kia đặc thù thực thể phía sau. A Nghèo, nơi này liền có dưới mặt đất giác mã trận thế bản vẽ. A Nghèo trước đây liền phát hiện cái này, nhưng hắn cũng không có quá để ý, bởi vì hắn coi như để ý, cũng nhận không ra phía trên giác mã. Bây giờ thấy Đồ Linh đối với giác mã trận thế kinh ngạc như thế, liền đem cái này bản vẽ vị trí mà hiện lên tại huyễn tượng bên trong. Đồ Linh không có lập tức nói chuyện, mà là xem thỏa thích giác mã trận thế bản vẽ. Thỉnh thoảng còn chuyển đổi thị giác, đối với chạm đất tấm phía dưới trận thế tiến hành so sánh. Một lát về sau, Đồ Linh trên màn hình nhỏ xuất hiện một cái tỏa sáng bóng đèn nhỏ, ta hiện tại hiểu, nguyên lai đáp án ngay tại cái này. A Nghèo giật mình lăng 2 giây, vô ý thức hỏi, mật mã thật đúng là cùng cái này bản vẽ có quan hệ. Đúng thế. Đồ Linh điều khiển TV nhỏ trên dưới gật đầu. Tiếp lấy, tại A Nghèo nghi hoặc trên nét mặt, Đồ Linh giảng giải lên nó phát hiện manh mối. Cái này giác mã trận thế một mực vận hành, nó hiệu quả hẳn là duy trì loại nào đó cân bằng, đồng thời hạn chế nửa người nửa ngẫu phạm vi hoạt động. Để nó chỉ có thể dừng lại tại giác mã trận thế phía trên, không cách nào đột phá đến sân khấu bên ngoài. Đồ Linh, cái trận thế này cụ thể quy tắc vận hành có chút phức tạp, nếu như ta muốn phân tích lời nói, đoán chừng cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, phân tích giác mã trận thế cũng không phải là bọn hắn lần này mục đích. Mục đích của bọn hắn là tìm ra lời giải. Tạm thời mặc kệ trận thế quy tắc vận hành, đơn thuần theo cái trận thế này đồ bên trên, có thể biết nó tồn tại 27 cái hạch tâm tiết điểm. Cái gọi là hạch tâm tiết điểm chính là trận thế điểm tựa, là kết cấu ổn định căn đoan. Giả thiết cái này giác mã trận thế đổ bên trên một bộ phận đường vân, hoặc là đường vân trên đường đi giác mã xuất hiện hư hao, vô luận là bị người phá hư, còn là tự nhiên mài mòn, cũng sẽ không ảnh hưởng giác mã chỉnh thể vận hành, nhiều lắm hạn chế hành động năng lực hơi giảm xuống một chút. Nhưng nếu như là trận thế bên trong 27 cái hạch tâm tiết điểm xuất hiện hư hao, dù chỉ là rất nhỏ mài mòn, toàn bộ trận thế đều sẽ trực tiếp tan thành mây khói. Có thể hiểu thành hạch tâm tiết điểm là cốt cán, mà cái khác đường vân cùng giác mã thì là huyết nhục bổ sung. Đồ Linh, cái này 27 cái hạch tâm tiết điểm bên trong có 21 tiết điểm bình quân phân bố tại dưới võ đài phương ba cái vị trí, theo thứ tự là góc đông bắc, góc tây bắc, cùng lệch góc phía nam. Ba cái này vị trí vừa lúc liền đối ứng ba cái áp lực tấm vị trí. Kia đại khái cũng là nửa người nửa ngẫu tại sao lại dẫn dắt kẻ ngoại lai phá hư áp lực tấm nguyên nhân, có thể liên động đến trận thế nội bộ 21 hạch tâm tiết điểm. Dứt bỏ cái này 21 tiết điểm, còn có 6 cái tiết điểm thì là tại trận thế bên trong ngẫu nhiên phân bố. Đồ Linh nói đến 6 cái số này thời điểm, tận lực tăng lớn âm lượng. A Nghèo lập tức rõ ràng, cái này tỷ lệ lớn cùng mật mã có quan hệ. Dù sao cặp ra bên trên mật mã cũng là 6 vị. Tiếp xuống Đồ Linh lời nói, cũng nên chứng A Nghèo suy đoán. Chỉ thấy Đồ Linh nhanh chóng nhấn vào huyễn tượng bên trong 6 cái tiết điểm, đồng thời đem thị giác chậm rãi kéo lên. Làm thị giác theo dưới sàn nhà phương kéo vào đến sàn nhà phía trên lúc, A Nghèo ánh mắt lóe lên kinh ngạc, cùng hiểu rõ. Bởi vì, cái kia 6 cái hạch tâm tiết điểm ngay phía trên, chính là giáo đường trong đại sảnh 6 bức bích họa. Trước đó đã biết, mỗi một bức bích họa đều đối ứng một cái giác mã phân tích. Bọn hắn lúc ấy cũng không biết là cái kia 6 bức bích họa là chính xác bích họa, mà bây giờ cơ bản có thể xác định phía dưới tồn tại hạch tâm tiết điểm bích họa chính là bọn hắn muốn tìm bích họa. 6 bức bích họa tương đương 6 cái giác mã, cũng tương đương cặp ra mật mã. A ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không hổ là hắn Đồ Linh, cái này tìm ra lời giải tốc độ hoàn toàn kế tục đến ưu điểm của hắn. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là xác định bích họa trình tự a. A nghe hỏi, Đồ Linh lại là lung lay TV nhỏ, không, trình tự đã xác nhận. Đồ Linh điều khiển huyễn tượng trở lại trận thế bản vẽ vị trí gian phòng, nó rũa ra ma lực chi thủ, thuật trên bản vẽ đường nét một chút xíu phát họa. Cái trận thế này là có điểm khởi đầu. Nói cách khác, mỗi một cái hạch tâm tiết điểm đều có thứ tự trước sau. Chỉ cần dựa theo phát họa lúc trình tự, liền có thể bài xuất 6 bức bích họa thứ tự trước sau. Đến, này tấm bích họa phía dưới chính là cái thứ nhất giác mã. Đồ Linh rất nhanh liền phát họa đến cái thứ nhất hạch tâm tiết điểm phía dưới, A ngay tức thời ở bên cạnh bày biện ra tiết điểm này chỗ đối ứng bích họa. Có thần minh tại vì tín đồ hiện ra thân tích, đổi hoang thổ vì minh mông thảo nguyên. A ngay không biết cái này bích họa chỗ đối ứng giác mã phân tích là cái gì, bất quá hắn tin tưởng Đồ Linh có thể tìm tới. Quả nhiên, Đồ Linh nhanh chóng mà nói, trước đó ta tại cặp ra giác mã bên trên phân tích ra qua một cái giải thích, cỏ xanh như tấm đệm, dài ra tụ màu xanh biếc. A Nghèo, cái này giải thích chỉ đời chính là thảo nguyên. Đồ Linh cấp tốc cho ra đáp án, đồng thời nhanh chóng tại nhỏ trên màn hình TV bày biện ra một cái giác mã ký hiệu, cái này giác mã đại biểu chính là thảo nguyên. Nói cách khác, mật mã vị thứ nhất chính là cái này giác mã. A Nghèo vốn là tùy thân mang theo điều tra viên cặp ra, tại Đồ Linh phân tích ra cái thứ nhất mật mã thời điểm, hắn cũng cấp tốc tại cặp ra bên trong giác mã trong ao, tìm tới thảo nguyên giác mã. Nhẹ nhàng nhấn một cái, mật mã vị thứ nhất liền cho thấy thảo nguyên. Bất quá lúc này còn không cách nào phán đoán đính chính, còn phải đợi mật mã ấn xong về sau tài năng xác định. Một bên khác, Đồ Linh lúc này đã tìm tới vị thứ hai mật mã đối ứng minh họa nội dung là: mặc trắng loan váy dài thánh nữ, ngồi quỳ chân tại kỳ hoa dị thảo bên trong, yên lặng cầu nguyện. Chương 3891, mật mã 2, chương 3891, mật mã 2, lần này minh họa nhưng tinh luyện nội dung cùng ý tưởng so sánh trước đó muốn nhiều, A Nghèo cũng không biết bích họa giải thích suy nghĩ tại thánh nữ trên thân, còn là hoàn cảnh hoặc là động tác trên thân. A Nghiên lặng nhìn về phía Đồ Linh, chờ đợi phán đoán của nó. Một lát về sau, Đồ Linh nói, sắc màu rực rỡ, đầy khắp núi đồi đều chói lọi. Dừng một chút, Đồ Linh tiếp tục nói, lần này giải thích, đối ứng chính là biển hoa. Tiếng nói vừa ra một khắc này, nhỏ trên màn hình TV, Thảo Nguyên giác mã hậu phương nhiều một cái mới giác mã, hiển nhiên cái này giác mã chính là biển hoa. A Nghèo cũng thuận lợi tại cặp ra giác mã trong ao, tìm tới biển hoa cũng đưa vào vị thứ hai mật mã bên trong. Có hai lần trước kinh nghiệm, Đồ Linh tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ qua trong giây lát liền thông qua phát hỏa pháp, tìm tới thứ ba thuận vị bích họa. Lần này bích họa cũng cùng thần minh có quan hệ, bất quá Á Nghèo lúc này đã học hiểu, giải thích tỷ lệ lớn cùng thần minh không quan hệ, hẳn là cùng hắn vị trí hoàn cảnh liên quan. Quả nhiên, Đồ Linh rất nhanh cho ra giải thích, xung xê tươi tốt, vạn một cạnh che trời. Không đợi Đồ Linh cho ra giải thích phân tích, Á Nghèo trước một bước nói, lần này là dừng rậm. Đồ Linh biểu lộ ngu ngơ một lát, lập tức trên dưới lắc lư TV nhỏ, chủ nhân thật thông minh. Á Nghèo, mặc dù là đúng, nhưng bị Đồ Linh khen, trong lòng làm sao có loại không hiểu vi diệu cảm giác. Đồ Linh rất nhanh liền tại nhỏ màn hình biển hoa giác mã hậu phương, tăng thêm một cái mới giác mã. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này giác mã ý tứ chính là rừng rậm. Cái thứ ba giác mã xuất hiện trước mắt, Á Nghèo cũng tại cặp ra bên trên đồng bộ đưa vào. Tiếp xuống, bước thứ tư bích họa, thứ năm bức bích họa, thứ sáu bức bích họa cũng rất thuận lợi bị tìm được. Theo thứ tự là như bích tương cung, nhật nguyệt tinh trùng tranh nhau phát sáng phân tích vì bầu trời. Mãnh liệt mênh mông, không giới tiếp thiên khung phân tích vì hải dương. Hang sâu ưu hạt, như rơi duyên như lạch trời phân tích vì hẻm núi. Giờ này khắc này, Đồ Linh trên màn hình nhỏ đã xuất hiện 6 cái giác mã, phân biệt đại biểu thảo nguyên, biển hoa, rừng rậm, bầu trời, hải dương, hẻm núi. Đồ Linh, đây chính là mật mã. Nếu như không đúng lời nói, vậy ta vừa rồi suy đoán liền muốn toàn bộ lật đổ. Đồ Linh cũng không dám xác nhận suy đoán của mình liền nhất định là chính xác. Nó đối với gia đề người cũng không hiểu rõ, không cách nào cho ra chắc tả. Gia đề người ý nghĩ, ai có thể hoàn toàn đoán được đâu. Nói không chừng, cái này nhìn như rất chính xác suy đoán, chính là gia đề người tận lực chế tạo cạm bẫy cùng ác thú vị đâu. Ta thử một chút thì biết. À Nghèo ngược lại là cảm thấy đây chính là đáp án. Dù sao, bí ẩn trong thủy vực cũng rất khó tìm đến cái khác có thể giấu đầu mối địa phương. Đồ Linh có chút thấp thỏm chờ đợi kết quả. Lạm Tợ Lạ Sở cũng tại hiếu kỳ đứng xem, muốn nhìn một chút trận này trong phó bản bên ngoài nhiều người kết hợp tiếp sức tìm ra lời giải, phải chăng có thể lấy được viên mãn kết quả. Vẹn vẹn 2 giây về sau, Đồ Linh thấp thỏm cảm giác thậm chí cũng còn không có bắt đầu làm sâu sắc, Á Nghèo bên kia liền chuyển đến tin chiến thắng. Mở. Đồ Linh ngây ngốc 2 giây, mới thật sâu thở dài một hơi, trên màn hình nhỏ hiện ra một cái xoang ngực thở dài biểu lộ nhỏ. Không có bất luận cái gì ánh sáng hiệu, cũng không có bất luận cái gì tiền cảnh tin tức nhắc nhở, điều tra viên chuyên dụng cặp da cứ như vậy toàn là nước mở ra. Mở đóng. Có chút ít ngoài ý muốn, A Nghèo nhìn thấy bên trong ba loại vật phẩm: cấp thấp chữa trị nước, trọng độ tổn hại điều tra viên chuyên dụng ghi chép vòng tay, cùng điều tra viên chuyên dụng phòng hộ quần áo lao động. Cái này ba loại mặc dù đều có văn tự tin tức giới thiệu, nhưng cũng không phải là tiền cảnh đạo cụ, nói cách khác, không có chuyên môn đạo cụ không gian thu nạp. Cấp thấp chữa trị nước cùng ghi chép vòng tay, bởi vì đồ vật rất nhỏ, cầm ngược lại là không có quan hệ gì. Nhưng cái kia điều tra viên phòng hộ quần áo lao động, không chỉ có là nguyên bộ liền thân áo, dây lưng, găng tay, bịt kín quá móc, mặt nạ phòng độc đều là đầy đủ. Thứ này hiển nhiên không có cách nào trực tiếp xách ở trong tay. A Nghèo nghĩ nghĩ, chỉ là đem cấp thấp chữa trị nước cùng ghi chép vòng tay lấy ra ngoài, phòng hộ quần áo lao động vẫn như cũ thả tại cặp da bên trong. Cặp da hắn hội tạm thời mang. Chủ yếu là cái kia phòng hộ quần áo lao động mặt trên còn có số hiệu, thẻ tin tức bài, hẳn là bắt nguồn từ đã từng điều tra viên. Hắn không biết cái này điều tra viên là ai, nhưng đã có cặn kẽ như vậy tin tức, đến tiếp sau tiến vào góc tối nói không chừng hội phát động nhiệm vụ. Cho nên, hắn lựa chọn mang cặp da. A Nghèo nhìn về phía trên tay cấp thấp chữa trị nước cùng ghi chép vòng tay. Ghi chép vòng tay biểu hiện là trọng độ tổn hại, cấp thấp chữa trị nước là không có cách nào chữa trị. Bất quá, bản thân nó cũng không phải dùng để chữa trị, dựa theo văn tự giới thiệu cũng biết, cái này vòng tay nội bộ tồn tại hoàn chỉnh chim, có thể đem chim chuyển rời đến cái khác trên vòng tay, cho đọc đến. Vừa lúc, A Nghèo trước đây tại bí ẩn trong thủy vực tìm thấy được một cái khác ghi chép vòng tay. Điều tra viên chuyên dụng ghi chép vòng tay, rất nhỏ tổn hại dùng cho ghi chép đặc thù thực thể cùng ma vật, cùng tại góc tối tao ngộ dị thường hiện tượng. Trước mắt nên vòng tay ở vào tổn hại trạng thái. Cấp thấp chữa trị nước, hiển nhiên là dùng tại cái này trên vòng tay. A Nghèo đối với cấp thấp chữa trị nước còn thật tò mò, chỉ cần đem chất lỏng đổ vào tổn hại đồ vật bên trên, liền có thể tiến hành chữa trị. Nhưng loại này chữa trị, đến cùng là như thế nào vận chuyển? Loại nào đó duy tâm năng lực? Lại hoặc là nói, dính đến một chút đặc thù lĩnh vực, tỉ như vi mô kỹ thuật, in 3D kỹ thuật, giống như địa cầu người máy nano. Lại hoặc là nói, dính đến lực lượng thời gian, lấy thời gian rút lui tới chữa trị vật phẩm. A Nghèo không biết là loại nào, bất quá thử một chút liền biết. Hắn không chần chờ, trực tiếp vận ra cấp thấp chữa trị nước nắp bình, đem bên trong chất lỏng đổ vào trên vòng tay. Nhưng mà để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, chữa trị nước sử dụng về sau thế mà tại cột văn tự bên trên có thanh tiến độ biểu hiện. Điều tra viên chuyên dụng ghi chép vòng tay, chữa trị bên trong, chữa trị tiến độ 10. Tiến độ này theo hàng khuynh đảo chữa trị nước, không ngừng dâng lên. 15, 45, 80. Làm thanh tiến độ đi tới 99 thời điểm, trong bình chữa trị nước còn lại giọt cuối cùng. A Nghèo rõ ràng, chỉ có đem chữa trị nước toàn bộ sử dụng, tài năng triệt để chữa trị tốt ghi chép vòng tay. Nguyên bản hắn còn nghĩ, lưu 1-2 giọt tới làm nghiên cứu phân tích, nhưng ai biết một bình hoàn hảo chữa trị nước vừa lúc chữa trị cái này ghi chép vòng tay, thiếu một giọt đều không được, liền cho ngươi kẹt tại 99 thanh tiến độ bên trên. Đồng thời, không đến 100 thanh tiến độ, thậm chí liền chữa trị động tác đều không có. Đã đến trình độ này, Ang thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ khuynh đảo xong trong bình tất cả chữa trị nước. Nhìn xem giọt cuối cùng chữa trị nước rơi tới tay vòng bên trên, Ang nghẹo nội tâm yên lặng thầm nghĩ, đã có một lần tức có lần thứ hai. Đã có thể tìm được một bình chữa trị nước, vậy khẳng định sẽ có bình thứ hai, bình thứ ba. Mà lại, lần này chỉ là cấp thấp chữa trị nước. Có cấp thấp, khẳng định liền có cao cấp, nói không chừng chờ hắn đi góc tối về sau, có thể trực tiếp tìm tới cao cấp chữa trị nước. Mang bản thân an ủi, Ang yên lặng nhìn về phía thanh tiến độ đi tới 100 tổn hại vòng tay. Cái khác tạm thời mặc kệ, hiện tại hắn muốn biết nhất chính là, nó muốn thế nào chữa trị đâu. Chương 3892, đi chép mộ đủ lệ, 1, chương 3892, đi chép mộ đủ lệ, 1, một lát về sau. Á Ngẹo nhìn xem rực rỡ hẳn lên ghi chép bằng tay, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Hắn vừa rồi đồng thời mở ra thượng đế thị giác cùng tinh thần lực thị giác, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm ghi chép bằng tay. Cũng đích xác quan sát được ghi chép vòng tay chữa trị quá trình, chỉ là hắn vẫn như cũ có chút nhìn không rõ. Hắn nhìn thấy quá trình rất kỳ diệu, lôi cuốn không biết năng lượng chất lỏng đến hư hao bộ vị, ngay sau đó, chất lỏng thấm vào cũng bao vây lấy tổn hại bộ vị, lúc này, chất lỏng nội bộ không biết năng lượng bắt đầu tác dụng, hóa tổn hại vì hoàn hảo. Kỳ thật, đến một bước này thời điểm, đều còn tại ảng phạm vi hiểu biết bên trong. Nói chung tựa như là luyện kim bên trong nặng rèn, trong chất lỏng không biết năng lượng đem tổn hại linh kiện một lần nữa rèn đúc một lần, hóa mục nát thành thần kỳ. Nhưng bước kế tiếp liền có chút vượt qua Ang nghèo lý giải. Tổn hại hàm nghĩa không chỉ là hư hao, còn có thiếu thốn ý tứ. Mà nặng rèn chỉ có thể lấy hiện hữu tài liệu trên cơ sở tiến hành lại rèn đúc, lại không thể bổ túc thiếu thốn linh bộ kiện. Nói cách khác, vòng tay nội bộ thiếu thốn linh bộ kiện, dưới tình huống bình thường, người trước tiên cần phải ở bên ngoài nghĩ biện pháp rèn đúc hoặc là mua, sau đó lại tiến hành bổ túc thiếu thốn. Nhưng cái này chữa trị nước lại nhảy qua quá trình này, trực tiếp dựa vào cái kia cố không biết năng lượng tạo ra thiếu thốn bộ vị. Quả thực tựa như là chống giống tạo vật. Không đúng. A nghèo nghĩ nghĩ, lại phủ định chống giống tạo vật cái suy đoán này. Nói cứng lời nói, cũng không tính là chống giống tạo vật, bởi vì chất lỏng bản thân không thấy. Có lẽ là cố năng lượng kia thông qua loại nào đó không biết thủ đoạn, đem chất lỏng chuyển hóa thành thiếu thốn bộ kiện. Nếu như chân tương là như vậy, cái kia ngược lại là miễn cưỡng có thể hiểu được. Tối thiểu nhất còn tuân thủ đồng giá trao đổi nguyên tắc. Chỉ là cái kia không biết năng lượng là cái gì, A trước mắt cũng không có đầu mối. Duy nhất có thể xác định chính là cái kia cố không biết năng lượng cũng không liên quan đến lực lượng thời gian. Có thể hay không trong góc tối kỳ thật vẫn tồn tại một loại khác năng lượng thể hệ. Ang trong lòng suy đoán. A nghèo cũng không xoắn xuýt, có phải là, chờ đi góc tối về sau liền biết. Tạm thời đem chữa trị nước sự tình trước để qua một bên, hắn nhìn lên ghi chép vòng tay. Lúc này, trải qua chữa trị nước thấm vào về sau ghi chép vòng tay, tại cột văn tự bên trên tin tức, đã xuất hiện biến hóa. Điều tra viên chuyên dụng ghi chép vòng tay phổ biến điều tra viên vòng tay, từ thiểm kim máy móc xuất phẩm. Bởi vì thiếu quyết huy hiệu đánh dấu cùng đối ứng công ty mô đủ lệ, không cách nào xác định nên vòng tay đến từ thế lực nào điều tra viên. Nên vòng tay trước mắt chỉ có ghi chép mô đủ lệ vận hành bình thường. Ghi chép mô đủ lệ, dùng cho ghi chép đặc thù thực thể cùng ma vật, cùng tại góc tối tao ngộ dị thường hiện tượng. Trước mắt đã tăng thêm mô đủ lệ, 1/3 năng lượng còn thừa, 55 trở lên, chỉ là ghi chép vòng tay đại khái giới thiệu. Trong đó còn có không ít có thể thẩm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng tỉ như nói thao tác nói rõ. Nó thao tác phương thức cũng rất đơn giản, vòng tay bên cạnh có cái mở ra khóa, dài theo liền có thể mở ra. Mở ra về sau lại điểm theo, liền có thể thở ra hình chiếu 3D. A nghèo dựa theo nói rõ một trận thao tác, rất nhanh, trước mặt hắn liền thêm ra một cái hình chiếu 3D màn hình. Đáng nhắc tới chính là, cái này hình chiếu 3D đi ra màn hình lớn, cho A nghèo một loại tràn đầy rẻ chạp u, nhất là viên kia nhuận hình vuông trắng cung, quả thực cùng ẩn sĩ giới hình chiếu giống nhau như lúc. Sẽ không phải cái này vòng tay chế tác, cùng ẩn sĩ giới hình chiếu là dùng cùng một loại kỹ thuật à. Ngay tại A nghèo đó lúc, màn hình chính giữa thổi qua một hàng văn tự, thiệp kim máy móc, ngài nhanh cắt bạn lữ. Không hề nghi ngờ, đây là quảng cáo. Loại này quảng cáo marketing thao tác phương pháp cũng rất có ma đăng chi thành rẻ chạp u. Quảng cáo bên trong văn tự, à nghèo mỗi cái đều biết, nhưng tổ hợp liền xem không hiểu. Cũng tỉ như, cái gì gọi là nhanh cắt bạn lữ, là chỉ trao đổi ý nghĩa của yêu thương. Trong góc tối người, chơi đến như thế lớn sao? Thiểm kim máy móc, cái này à nghèo ngược lại là biết, văn tự trong tin tức xuất hiện qua, tựa hồ là trong góc tối cái nào đó thế lực tổ chức. Thiểm kim. À nghèo nhìn chằm chằm cái danh hiệu này, ánh mắt lóe lên suy nghĩ. Thiểm kim cái từ này, à trước đây không lâu mới nghe nói qua, bất quá không phải thiểm kim máy móc, mà là thiểm kim chi thành. Đây là một tòa ở vào hải ngoại cự thành, cũng là giác mã nơi phát nguyên. Thiểm kim máy móc lấy thiểm kim vì danh hiệu, có thể hay không cùng thiểm kim chi thành có quan hệ? Nếu quả thật có quan hệ, cái kia ảng nghèo rẻ chạm vu ngược lại là có giải thích. Dù sao, ma đăng chi thành rất nhiều kỹ thuật, hoặc là nói phiến đại lục này kỹ thuật, cơ bản đều là theo thiểm kim chi thành trong hiệp hội chạy ra. Ảng nghèo cũng vô pháp xác định cái suy đoán này, chỉ có thể trước ghi ở trong lòng. Thiểm kim máy móc quảng cáo chỉ tại mở máy lúc xuất hiện, đợi đến tiến vào mổ đủ lệ chủ giao diện lúc, ngược lại là tương đối mà nói tương đối sạch sẽ sạch sẽ. Chủ trên giao diện chỉ có 3 cái đơn giản bao nhiêu ô biểu tượng, phân biệt đối ứng thực thể ghi chép ghi hình ghi chép công tác ghi chép. Muốn xem xét, chỉ cần hư không một điểm là được rồi. Loại này thao tác logic cũng cùng ẩn sĩ giới giống nhau như lúc. Ang trước ấn mở thực thể ghi chép. Đại khái nhìn một chút, cái này thực thể ghi chép có điểm giống là đồ dám lấy văn hay chữ đẹp phương thức ghi chép vòng tay tiền nhiệm người sở hữu chỗ tao nộ qua một bộ phận thực thể. A nghèo đại khái nhìn một chút, có kẻ ăn mòn, cửa sổ, tiểu rôn mẫu, thủy thi. Dựa theo đồ dám phân loại, cơ bản đều là tương đối phổ biến hoặc là nhỏ yếu thực thể. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, tiền nhiệm vòng tay người sở hữu hẳn không phải là một cái cường giả. Đáng nhắc tới chính là, A nghèo trong này cũng phát hiện đặc thù thực thể, người cơ đồ lộ rút, lần ạ. Đây là tất cả thực thể trong ghi chép, một cái duy nhất được xưng tụng cường độ thực thể. Hình ảnh cũng cùng dưới nước trong giáo đường nửa người nửa ngẫu đối được, bên cạnh giới thiệu tin tức cũng là không sai biệt lắm. Duy nhất có chút không giống địa phương là đem đổ lộ rụt miêu tả thành nhưng giao lưu hữu hảo thực thể, mà lần nạ thuộc về không thể giao lưu đối địch thực thể. Nhưng căn cứ ảng chính mình tìm tới tình báo cũng biết, đổ lộ rụt mặc dù nhưng giao lưu, nhưng không nhất định hữu hảo. Lần nạ mặc dù có địch ý, nhưng dự tính ban đầu chưa chắc là xấu. Cho nên, cái này ghi chép trên vòng tay đồ giám cũng không hoàn toàn là chính xác. Bất quá, đã đồ giám bên trên xuất hiện người cơ cái kia tỷ lệ lớn tiền nhiệm vòng tay người sở hữu, hẳn là gặp qua người cơ. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Vòng tay của hắn nhét vào bí ẩn thủy vực, còn tổn hại, đoán chừng cũng không có kết quả gì tốt. A nghèo lắc đầu, tạm thời đóng lại thực thể đi chép, bên trong thực thể đồ giám quá ít, không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý, một cái duy nhất hơi chú ý chính là, đồ giám bên trong nâng lên, trong góc tối một bộ phận tầng cấp nội bộ, tồn tại A hệ thở tiết lộ, nếu như thời gian dài bại lộ tại A hệ thở vật chất bên trong, hội dần dần dị hóa làm người không nhân quỷ không quỷ quái vật. Cũng chính là đồ giám bên trong cái thứ nhất nâng lên thực thể, kẻ ăn mòn. A hệ thở tiết lộ là phổ biến tồn tại, mà lại người bình thường còn rất khó cảm thấy được. Cái này cũng dẫn đến đại lượng kẻ lưu lạc biến thành kẻ ăn mòn. Chương 3892, đi chép mộ đủ lệ, 2, chương 3892, đi chép mộ đủ lệ, 2, A nghe không biết bên này góc tối vào trong miệng, có tồn tại hay không hạ hệ thở tiết lộ, tóm lại cẩn thận một chút. Dù sao hắn cho dù có mạnh hơn quyền hành, thân thể cũng vẫn như cũ chỉ là sắc phàm. Trước đó hắn ngăn cản không nổi dưỡng hơi thở thừa số đưa đến gây hào ảnh trạng thái, nghĩ đến cũng ngăn cản không nổi hạ hệ thở ăn mòn. A nghèo nhìn về phía ghi hình ghi chép ô biểu tượng, căn cứ giới thiệu. Vòng tay có thể mở ra ghi hình công năng, nhưng vô luận là thu còn là phát ra hình ảnh, đều cực kỳ tốn năng lượng. Trước mắt vòng tay năng lượng còn thừa lại 55. Không đúng, hiện tại chỉ có 54. Cũng không biết những năng lượng này có thể hay không phát ra hình ảnh. Mang thấp thỏm, Áng ấn mở ghi hình ghi chép. Một lát về sau, Áng yên lặng đóng lại ghi hình ghi chép. Tốn năng lượng vấn đề căn bản không cần cân nhắc, bởi vì vòng tay bên trong căn bản liền không có bất luận cái gì hình ảnh lưu lại. Có lẽ vòng tay trước người sở hữu không thích ghi hình. Áng cuối cùng ấn mở công tác ghi chép. Nơi này ngược lại là tràn đầy có đại lượng tin tức, bất quá A nghèo đại khái liếc mắt nhìn, cơ bản đều là giảng tháng nào ngày nào đó một lúc nào đó phân đi làm nào đó chuyện gì, điều tra nào đó nơi nào đó phương. Hoàn toàn chính là thật. Công tác ghi chép. Chỉ ít nhìn một cái, tạm thời còn không có nhìn thấy có đầu mối địa phương. Ngược lại là có thể theo hắn điều tra nội dung có thể biết, điều tra viên công tác tựa hồ cũng là hướng địa phương nguy hiểm chạy, chuyên môn đi điều tra các loại hiểm cảnh, ghi rõ A hệ thở tiết lộ khu vực, đánh dấu nguy hiểm thực thể xuất hiện và độ. Mà lại, điều tra viên tựa hồ cũng là tập thể hành động. Chỉ là phần lớn thời gian đoàn thể ra, trở về thời điểm chỉ là lẻ tẻ mấy người. Dù sao, công tác quá nguy hiểm. Mỗi một lần công tác đều có khả năng người chết. Áng xem hết điều tra viên hành động ghi chép về sau, trong lòng kỳ thật đã bội phục vừa nghi ngờ. Bội phục tự nhiên là bọn hắn lấy phạm nhân thân thể, không để ý sinh tử đi điều tra địa phương nguy hiểm, nghi hoặc thì là, như thế không màng sống chết công tác đến cùng là vì cái gì? Là nhận uy hiếp không thể không công tác. Còn là nói, bọn hắn nhưng thật ra là tội nhân, thu nhận công nhân làm để đền bù sai lầm. Lại hoặc là nói, đơn thuần là vì ghi chép tin tức cứu vớt càng nhiều người. A nghèo cũng không thể nào được đến đáp án. Công tác trong ghi chép mặc dù có hành động đánh dấu, nhưng đều là lệnh như băng ghi chép, không mang bất luận cái gì một tia tình cảm. Hôm nay tao nộ một cái tay bộ dị biến vì lưỡi dao kẻ ăn mòn, đồng đội ba cùng đồng đội bốn bỏ mình, kẻ ăn mòn đào thoát, mục tiêu phương hướng. Tất cả ghi chép phần lớn như vậy, dù cho đồng đội tử vong, cũng phản phất không nổi lên được gợn sóng. A nghèo không biết điều tra viên là vì cái gì mà đi công tác, nhưng hắn bây giờ lại là biết, điều tra viên công tác cực kỳ nguy hiểm. Còn có, điều tra viên đều là một đám người không sợ chết. Xem hết ba cái ô biểu tượng đối ứng ghi chép hạng mục công việc về sau, Áng nghèo đối với góc tối hoàn cảnh lại có nhận thức mới. Nhưng để Áng có chút thất vọng chính là, cái này trong vòng tay cũng không có nói tới bất luận cái gì tiến vào góc tối tình báo. Liền ngay cả người cơ tình báo, phần lớn đều là sai. Áng ánh mắt yên lặng nhìn về phía vòng tay cột văn tự ghi chép, trước mắt đã tăng thêm mồ đủ lệ, 1/3 có lẽ, nguyên nhân ở đây. Trước mắt cái này trong vòng tay chỉ có một cái mồ đủ lệ, ghi chép mồ đủ lệ. Muốn có được càng quan trọng manh mối, có lẽ cần tăng thêm cái khác mồ đủ lệ. Mà vừa lúc Áng trong tay còn có một cái mổ đủ lệ. Điều tra viên chuyên dụng ghi chép vòng tay, trọng độ tổn hại không cách nào chữa trị ghi chép vòng tay, nhưng bên trong tồn tại một bộ phận chưa bị hao tổn chip, nếu như chip bên trong tồn tại hoàn chỉnh mổ đủ lệ, có lẽ có thể tăng thêm đến cái khác trên vòng tay. Phá lấy chip, cũng đem chip chuyển rời đến hoàn hảo trong vòng tay, toàn bộ quá trình cũng không phức tạp. Chỉ cần dùng nhỏ bé thẻ châm cắm vào vòng tay một bên, là có thể đem chip danh bắn ra đến, sau đó trực tiếp an trí là được. Tựa hồ thiểm kim máy móc cố ý để vòng tay có thể nhẹ nhõm thay đổi mổ đủ lệ. Áng nghèo suy đoán, khả năng tiệm kim máy móc hoặc là cái khác xí nghiệp sẽ thông qua bán ra mổ đủ lệ kiếm lấy lợi ích. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, góc tối giao dịch tiền tệ là cái gì đây? Liên trước mắt hắn đoạt được tình báo, tựa hồ cũng không có đề cập đến góc tối có chuyên dụng tiền tệ. A Nghèo lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều. Vẫn là câu nói kia, đi góc tối về sau, tự nhiên liền sẽ biết. A Nghèo dựa theo nói rõ, nhẹ nhõm mở ra hoàn hảo vòng tay, nội bộ như văn tự tin tức giới thiệu như vậy, bán ra đến mổ đủ lệ trong hộp hết thảy có 3 cái chip rãnh, ghi chép mổ đủ lệ chiếm cứ một cái rãnh lỗ, mặt khác 2 cái thì là bỏ trống. Mà cái kia trọng độ tổn hại ghi chép vòng tay bên trong thì có 5 cái chip rãnh, đồng thời mỗi cái rãnh lỗ bên trong đều có mổ đủ lệ. Chỉ là, trong đó 4 cái mổ đủ lệ tất cả đều trọng độ hư hao, chỉ có một cái mổ đủ lệ may mắn thoát nạn. A Nghèo đem duy nhất mổ đủ lệ chuyển rời đến hoàn hảo trong vòng tay. Mổ đủ lệ lớn nhỏ cùng độ dày trình độ cơ bản nhất trí, hoàn mỹ phù hợp rãnh lỗ. A Nghèo thấp giọng thì thảo, như thế xem ra, đối với góc tối điều tra viên mà nói, tập nập thay đổi mổ đủ lệ hẳn là trạng thái bình thường. Tiến một bước nói, lúc trước hắn suy đoán đoán chừng cũng là đúng, muốn tập nập thay đổi mổ đủ lệ, khẳng định tồn tại mổ đủ lệ thương nghiệp cung ứng. Cũng không biết là thiểm kim máy móc chính mình kiếm được số tiền kia, còn là có cái khác chuyên môn chế tạo mổ đủ lệ công ty. Trước mắt đã tăng thêm mổ đủ lệ, 2/3 còn không có một lần nữa khởi động vòng tay, A Nghèo cũng đã theo cột văn tự bên trên nhìn thấy mổ đủ lệ biến hóa. Mới tăng thêm mổ đủ lệ, cũng hiện đối ứng văn tự tin tức. Bất quá, làm A Nghèo nhìn về phía mổ đủ lệ giới thiệu lúc, biểu lộ lại là sửng sở. Bởi vì, cái này mới tăng thêm mổ đủ lệ, vẫn như cũng là ghi chép mổ đủ lệ. Mặc dù có chút tiếc nuối, không có gặp được mới mổ đủ lệ, nhưng A Nghèo cũng không tính quá thất vọng. Bởi vì coi như đều là ghi chép mổ đủ lệ, nhưng mỗi cái điều tra viên kinh lịch khác biệt, bên trong ghi chép khẳng định cũng không giống. Nghĩ đến cái này, A Nghèo một lần nữa mở ra 3D ghi màn hình. Màn hình hiện về sau, A Nghèo phát hiện tăng thêm mới mổ đủ lệ về sau, tại trước đó 3 cái ô biểu tượng bên ngoài, lại thêm ra đến 4 cái ô biểu tượng, theo thứ tự là thực thể ghi chép, ghi hình, ghi chép công tác, ghi chép cùng ma vật ghi chép. Phía trước 3 cái đều giống nhau, chỉ là đến tiếp sau đánh dấu có thêm một cái ma vật ghi chép ngược lại là mới xuất hiện. A Nghèo mở ra liếc mắt nhìn, cùng loại thực thể ghi chép đều là đồ văn song hành. Bất quá thực thể ghi chép đều là góc tối các loại đặc thù thực thể, mà ma vật ghi chép thì là góc tối một bộ phận ma vật. Trong đó, A Nghèo còn chứng kiến không ít hắn nhìn quen mắt ma vật, tỉ như ngoại hình như TV nhỏ tống nghệ tinh linh. Chỉ là so sánh với đồ linh, đồ dám bên trong tống nghệ tinh linh nhìn qua 10 phần tà ác, TV nhỏ bên trên là đèn nhánh bối cảnh, còn có tinh hồng con mắt, tựa như là hắc hóa qua đi đồ linh. Bên cạnh văn tự giới thiệu văn tắc cũng lấy tà ác làm tâm, giảng thuật đây là một loại có thể sáng tạo các loại tà ác tràng cảnh cùng tà ác đạo cụ sinh linh, thích nhất truyền bá các loại tử hình loại phim, tỉ như ghế hùng thét lên chi dạ đồng như mỹ thực chuyên mục thẳng hề trò chơi giết người. Dùng bọn nó nói, đây là hắc ám tống nghệ. Chương 3893, lồng chim, 1, chương 3893, lồng chim, 1, ngoại trừ tống nghệ tinh linh, ma vật đồ dáng bên trong còn có một bộ phận thời thượng ma vật ghi chép. Bất quá, tổng thể đến nói còn là rất thưa thớt. Mặc dù trong góc tối thực thể cùng ma vật đều uy hiếp nhân loại sinh tồn, nhưng hai cái này cứng rắn muốn chọn lựa một cái là nhất lời nói, vậy khẳng định còn là thực thể. Tại góc tối bên trong, thực thể số lượng là xa nhiều hơn ma vật. Đại khái nhìn lướt qua ma vật ghi chép về sau, ánh mắt một lần nữa thả tại cái khác tam đại trên ghi chép. Đầu tiên lật ra chính là thực thể ghi chép. Một lát về sau, A Nghèo đóng lại ghi chép. Tổng thể đến nói, cùng trước đó thực thể ghi chép không có khác nhau, nhiều một chút phổ biến thực thể, đồng thời cũng ghi chép người cơ tình báo. Bất quá, thực thể ghi chép bên trong đối với người cơ miêu tả hơi có biến hóa. Vị này điều tra viên tựa hồ phát giác được đố lộ rụt có chút không đúng, đồng thời, sự miêu tả của hắn bên trong đối với Lân ạ, cũng tràn đầy nghi vấn, đồng thời cuối cùng còn dùng phi thường chủ quan ngữ khí, lưu lại cái nghi vấn, hư hư thực thực mất trí nhớ cùng tình biến. Theo người cơ ghi chép liền có thể biết, cái này điều tra viên điều tra năng lực so cái trước điều tra viên lợi hại hơn rất nhiều. Tiếp xuống, A Nghèo lại lật duyệt ghi hình ghi chép. Trước đó ghi hình ghi chép bên trong là trống rỗng một mảnh, mà lần này, A Nghèo lại là nhìn thấy không ít ghi hình. Hướng xuống trở đi, ước chừng hơn 20 bộ. Mỗi một bộ đều đánh dấu danh tự, A Nghèo đại khái nhìn một chút, chế tác xương vỡ búa đinh toàn bộ quá trình nhiều chức năng chiến phủ phối hòa độc phụ ma giản dị dạy học, chế tác tái hợp chất liệu hộ giáp sao chép thiểm kim máy móc thực thể truy tung la bản sách tay giản dị lò luyện phương án chờ một chút. Mỗi một bộ phim đều cùng thủ công chế tác có quan hệ, mà lại đều là vị này điều tra viên thủ công của mình ghi hình. Nguyên bản áng còn tưởng rằng điều tra viên trong vòng tay ghi hình ghi chép là điều tra viên tại gặp được thời điểm nguy hiểm đối với đặc thù thực thể ghi hình để hậu nhân quan sát, nhưng hiện tại xem ra ghi hình ghi chép hẳn là cũng không có bất luận cái gì giới hạn, cũng tỉ như vị này điều tra viên ghi hình ghi chép tất cả đều là thủ công của mình hệ liệt. A Nghèo đại khái lật xem một lượt danh mục, cuối cùng ấn mở một cái tên là tay xoa ảo mộng hướng dẫn mùi thơm hoa cỏ phim. Nguyên bản áng coi là có thể mượn phim nhìn thấy góc tối đại khái tình huống, lại không tốt, nhìn xem vị này thủ công người phong khoáng điều tra viên tình huống cũng được, nhưng kết quả là toàn bộ hành trình thủ công người phong khoáng cũng chỉ lộ thô giáp tay cùng thanh âm trầm ổn, mà hắn lấy ra công hoàn cảnh cũng là một cái nhìn qua tương đối bình thường gián phòng, muốn nhờ vào đó quan sát góc tối cơ bản rất không có khả năng. Về phần hắn tay xoa cái này ảo mộng hướng dẫn mùi thơm hoa của A Nghèo cũng đại khái xem hết, bởi vì hắn một bên làm còn một bên giải thích, cho nên coi như A Nghèo đối với góc tối một chút vật liệu không biết, cũng có thể cách video hoàn toàn xem hiểu trong đó nguyên lý. Cùng luyện kim cơ bản không có cái gì liên quan quá nhiều, có thể nói là giản dị chế dược. Thu thập góc tối đặc biệt tầng cấp bên trong có đặc thù mùi thực vật cùng hương liệu, trải qua khô ráo, mài chờ xử lý về sau, chứa vào đặc chế gốm sứ trong thùng, liền chế tác hoàn thành. Nhóm lửa loại này mùi thơm hoa cỏ về sau, hắn phát ra mùi có thể đối với một ít có năng lực nhận biết thực thể, sinh ra mê hoặc hướng dẫn tác dụng, tại gặp được nguy hiểm lúc có thể vì điều tra viên tranh thủ chạy trốn thời gian. Có thể nói, tại chế tác trình tự làm việc nhìn lại, người bình thường đều có thể hoàn thành. Chỉ có thu thập nguyên liệu, hơi có chút độ khó. Cái này phim không có đạt được cái gì tình báo, A Nghèo nghĩ nghĩ, lại ấn mở một cái tên là sách tay giản dị lò luyện phương án phim. Sau khi xem xong, hắn trầm mặc như trước, bởi vì vẫn là không có nhìn thấy manh mối. Sách tay giản dị lò luyện chế tác cũng tương đối đơn giản. Sử dụng gạch chịu lửa xây dựng lò luyện sắc ngoài, tại nội bộ lắp đặt làm nóng trang bị, đến sinh ra nhiệt lượng. Cái này lò luyện có thể dùng đến nóng chảy kim loại, thuận tiện chế tác cùng chữa trị công cụ, vũ khí. Vẫn như cũng là đồ ngốc thức chế tác phương án, bất quá bên trong có hai cái hơi cần thiết phải chú ý điểm. Gạch chịu lửa cùng làm nóng trang bị nguyên liệu hỏa tinh. Vô luận là gạch chịu lửa, còn là hỏa tinh, đều là trong góc tối nhiệt độ cao khu vực hoặc đặc biệt tầng cấp tìm tới, không chỉ có ổn định tính chất, tựa hồ còn có thể tiếp tục cung cấp năng lượng. Đây đại khái là thuộc về góc tối chuyên môn vật liệu. A Nghéo lại ấn mở mấy cái phim nhìn, cơ bản đều là rất đơn giản chế tác, người bình thường đều có thể học. Ngược lại là bên trong có mấy cái dính đến máy móc chế tác cùng giác mã điều chỉnh thử phim, hơi tương đối có khó khăn. Nhất là giác mã điều chỉnh thử phim, vị kia điều tra viên nhanh chóng tạo dựng giác mã cân đối công thức, cái kia hai tay nhanh chóng, thậm chí so đổ linh tại TV nhỏ bình phong bên trên đưa vào giác mã cũng còn phải nhanh hơn một chút. Có thể thấy được, hắn đối với giác mã là có khắc sâu nghiên cứu. Dù sao cũng phải đến nói, cái này điều tra viên đích xác xem như cái thủ công người phong khoáng, bất quá hắn xuất chúng nhất, hẳn là giác mã lĩnh vực. Có lẽ, có thể nhớ một chút cùng giác mã liên quan phim, phát ra cho đổ linh nhìn. A Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, dư quang đột nhiên quét đến 3D màn hình nơi hẻo lánh, năng lượng còn thừa 27. A Nghèo, hắn liền nhìn mấy bộ phim, cũng chỉ có 27 năng lượng rồi. Chỉ là nhìn, đều tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Có thể tưởng tượng, muốn thu một đoạn phim, đoán chừng tiêu hao năng lượng càng nhiều. Hắn hiện tại có chút lý giải cái thứ nhất vòng tay bên trong vì sao không có một cái ghi hình, đoán chừng chính là năng lượng tiêu hao quá nhanh. Vòng tay có thể nạp năng lượng, nhưng khá là phiền toái. Căn cứ thao tác nói rõ, ghi chép vòng tay có thể thông qua 3 loại phương thức bổ sung năng lượng. Loại phương pháp thứ nhất là đơn giản nhất, dùng nạp năng lượng cọc nạp năng lượng. Nạp năng lượng cọc hội tại góc tối từng cái tầng cấp ngẫu nhiên đổi mới, liền cùng vật tư, có lẽ trước một giây nơi này còn là đất trống, một giây sau đất trống chính trung tâm liền có thêm một cái nạp năng lượng cọc. Nạp năng lượng cọc nội bộ năng lượng nhiều ít cũng là ngẫu nhiên, một khi năng lượng hao hết, nạp năng lượng cọc cũng sẽ đi theo biến mất. Loại phương pháp thứ hai thì là ạ hệ thở tinh hạch. Mặc dù ạ hệ thở tiết lộ khả năng tạo thành khủng bố thực thể sự kiện, nhưng nồng đậm ạ hệ thở năng lượng lại có thể đản sinh ra ạ hệ thở tinh thạch loại này đặc thù năng lượng nguyên. Chỉ cần cầm vòng tay tới gần ạ hệ thở tinh thạch, liền có thể tiếp tục nạp năng lượng. Loại thứ ba phương pháp thì là đi góc tối tìm một chút công khai mậu dịch tổ chức, bọn hắn có thể giúp một tay nạp năng lượng. Vô luận là một loại phương pháp nào, trước mắt A Nghèo đều không có cách nào thực hiện. Mặc dù hắn cũng có thể thử nghiệm cải tiến vòng tay nạp năng lượng phương thức, nhưng là ngoại bộ cải tiến dễ dàng, nhưng dính đến giác mã phần mềm địa phương, A Nghèo là hoàn toàn không hiểu. Hắn sợ chính mình cải tiến sẽ động thủ vòng tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, tại không có cái khác vòng tay thay thế trước, hắn tạm thời sẽ không làm loại này liều lĩnh sự tình. Chỉ còn hơn 20 năng lượng, còn là trước tiết kiệm đi. Chương 3893, lồng chim 2, chương 3893, lồng chim 2, A Nghèo không còn dám đụng ghi hình ghi chép, thứ này quả thực là cật năng đại hộ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng công tác ghi chép. Ấn mở về sau, A Nghèo nhìn thấy lít nha lít nhít công tác ghi chép phương thức, cùng trước đó cái kia không sai biệt lắm, bất quá ghi chép sự kiện có chênh lệch. Còn có, ghi chép ngữ khí cũng có rõ ràng khác biệt. Trước đó công tác ghi chép bên trong ghi chép, càng lệ khách quan, nhìn không ra hỉ ác, cũng không có quá nhiều đánh giá, giống như là người máy tại ghi chép. Mà lần này ghi chép, không chỉ có ghi chép sự kiện bản thân, còn có điều tra viên chính mình một chút ý kiến. Thậm chí có chút ý kiến, chủ quan đến không thể nhìn thẳng tình trạng. Con hàng này liễu lo không ngừng đặc biệt phiền, nếu không phải chủ quản nói bọn hắn phía sau khả năng tồn tại một cái truyền giáo đặc thù thực thể, muốn chúng ta trước nhấn lại. Ta thật muốn một mũi lửa cho bọn hắn toàn đốt lại nhảy cái không xong, chờ sự tình kết thúc liền đem ngươi đầu cho gọn, thả ta cố máy mắc lửa trang trí. Chỉ là nhìn gần một nửa, A Nghèo liền đã rõ ràng, cái này điều tra viên không chỉ có là cái thủ công người phong khoáng còn là cái táo bạo lao ca. Mặc dù lao ca thô tục rất nhiều, nhưng sự tình nên ghi chép còn là ghi chép đầy đủ. A Nghèo một bên cảm khái, một bên hướng xuống lật. Làm lật đến công tác ghi chép phía sau cùng thời điểm, A Nghèo đột nhiên sửng sốt. Ta không phải tại mê cung tầng công cụ phòng sao, làm sao quay người lại liền làm cho ta đến thủy vực tầng đến rồi? A, vòng tay tra không được nên tầng tín hiệu, thế mà không có ghi chép. Không giống như là thủy vực tầng, chẳng lẽ là bí ẩn tầng cấp. Trong nước thế mà còn có dưỡng hơi thở thừa số. Cỏ, cũng may ta mang trang phục phòng hộ. Gặp được cái có chút không có hảo ý búp bê, cái này gọi đố lộ dụng nam, cảm giác không thích hợp, cô gái này mù ồn ào cái gì. Nghe không hiểu a. Mấy ngày thăm dò về sau. Cô gái này một hồi mù gọi một lần, tựa như là đang nói cái gì. Mặc dù nghe không hiểu nàng, nhưng không quan hệ, ta có thể tay xoa phiên dịch mô đủ lệ. Mà cải phiên dịch mô đủ lệ bên trong. Không biết thời gian về sau. Phiên dịch mô đủ lệ 3.0 tay xoa thành công. Để ngươi cha ta xem một chút, cái này ngốc nữ tại mù kêu to cái gì. Ta cái gì vũ khí đều không mang, giết con cá đều giết không được. Không đúng, nơi này cũng không có cá. Được rồi, trước lắc lư người nam kia đem cắt tầng cửa vào tìm tới về sau lại nói. Một lát về sau. Tốt, cửa vào tìm tới. Cái kia gọi Đỗ Lộ rụt thực thể lòng nghi ngờ rất nặng à, thế mà không để ta mang bất kỳ vật gì rời đi, là lo lắng ta ghi chép nơi này số liệu. Mặc kệ, ta đi trước, ghi chép trước hết lưu tại nơi này đi. Đến tiếp sau nếu có điều tra viên đi tới tầng này, nhớ kỹ nhìn ta lưu ghi chép. Nếu có thể giúp ta nắm tay vòng đai trở về, ta đưa ngươi một cái định chế bản trưởng thành mộ đủ lệ, bao ngươi hài lòng. Đúng rồi, ta gọi gì tất? Ghi chép đến đây là kết thúc. Ảng còn không có theo trong ghi chép trong nội dung lấy lại tinh thần, liền cảm giác cột văn tự bên trong loảng xoảng tại ra bên ngoài bước lên chữ. Tập trung nhìn vào. Cột văn tự bên trong đã thêm ra một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh lồng chim nhiệm vụ tường thuật tóm lược một, lần nạ rất thống khổ, nàng không thể chịu đựng được chính mình cùng một người khác cùng chỗ một thân thể, dù cho người này là nàng trợ phu. Nàng không nguyện ý lấy loại phương thức này xuống tạm, muốn lấy cái chết đến kết thúc thống khổ này dày vò, nhưng bộ thân thể này căn bản không cho nàng bất luận cái gì tự sát cơ hội, cho nên chỉ có chờ đợi những người khác đến giết chết chính mình. Nhiệm vụ tường thuật tóm lược 2, Đỗ Lộ rụt rất buồn rầu, hắn gần nhất nhất định phải quá nhiều ngủ say, bởi vì hắn có thể cảm giác được, lần nạ tinh thần tựa hồ sắp đột phá tinh thần hàng rào, đến lúc đó cùng chỗ một thân, nàng nhất định có thể cảm thấy được ý nghĩ của mình. Đây là hắn không cách nào cho phép sự tình, bởi vì nàng đến lúc đó vô cùng có khả năng phát hiện chính mình cũng không phải là trượng phu của nàng. Không được, nhất định phải ngăn cản chuyện này. Nhiệm vụ mục tiêu 1, mời tại quyết đấu trên sân khấu giết chết lần nạ, hoặc sửa đổi bộ thân thể này mệnh lệnh, phóng thích lần nạ ý thức. Nhiệm vụ mục tiêu 2, mời trọng thương lần nạ gây nên hắn ý thức hôn mê. Đỗ Lộ Dụt có thể nhân cơ hội này tu bổ sắp bị đột phá tinh thần hạt rào, hoặc sửa đổi bộ thân thể này mệnh lệnh, để Đỗ Lộ Dụt có được quyền khống chế tuyệt đối. Chú ý 1, đặt thành nhiệm vụ mục tiêu 1 hoặc là nhiệm vụ mục tiêu 2, đều tính hoàn thành nhiệm vụ. Chú ý 2, hoàn thành nên nhiệm vụ về sau, sẽ kích hoạt góc tối cửa vào. Nhiệm vụ này có chút đặc thù. Đồng thời tồn tại hai cái thị giác, đã có lần nạ thị giác, cũng có Đỗ Lộ Dụt thị giác. Áng có thể tùy ý chọn lựa một cái lập trường, cũng lựa chọn tương ứng nhiệm vụ đi hoàn thành. Đây là hắn nhận được cái thứ nhất cân nhắc song phương thị giác nhiệm vụ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được, dù sao cố này nửa người nửa ngẫu trong thân thể, đồng thời tồn tại hai người ý thức. Như vậy, đến từ hắn, nhiệm vụ của nàng, khẳng định cũng là hai phần thị giác. Cái này mặc dù là nhiệm vụ chi nhánh, nhưng hắn nhất định phải làm, bởi vì trong nhắc nhở mình sắp nói, chỉ có hoàn thành nên nhiệm vụ tài năng kích hoạt góc tối cửa vào. Áng ánh mắt lóe lên suy nghĩ. Đơn thuần theo nhiệm vụ độ khó đến xem, kỳ thật hai phe đều không khác mấy. Đừng nhìn một phương là trí tử, một phương là gây nên tổn thương, đã cảm thấy gây nên tổn thương càng đơn giản. Phải biết, gây nên tổn thương không phải đơn giản thụ thương là được, muốn đem lần nạ trọng thương đến một cái điểm tới hạn, để hắn ý thức lâm vào hôn mê. Trong này thao tác độ khó, nhưng một chút cũng không thể so trí tử khó. Có thể hoàn thành Đỗ Lộ Dụt nhiệm vụ gây nên tổn thương nhiệm vụ, tỷ lệ lớn cũng có thể hoàn thành lần nạ trí tử nhiệm vụ. Cho nên, nếu như lấy nhiệm vụ độ khó tới chọn lập trường, kỳ thật chọn cái nào đều giống nhau. À, ngay tại xem hết nhiệm vụ này về sau, kỳ thật càng thiên hướng về hoàn thành lần nạ nhiệm vụ, chủ yếu vẫn là đối với lần nạ có một chút thương hại. Bất quá, cũng không nhất định phải trí tử hoặc là gây nên tổn thương lần nạ. Bởi vì nhiệm vụ mục tiêu còn cho một loại khác lựa chọn, sửa đổi thân thể mệnh lệnh. Cái này hình như là hai cái thị giác ước số chung. Áng có chút muốn lựa chọn cái này, bởi vì đạt thành cái này, tựa hồ có cơ hội đồng thời hoàn thành nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2. Một bên điều khiển thân thể mệnh lệnh, thả đi lần nào ý thức, một bên lại điều khiển mệnh lệnh, đem Đỗ Lộ Dụt có được quyền khống chế tuyệt đối. Cái này chẳng phải có thể đồng thời đạt thành hai nhiệm vụ mục tiêu a? Nếu hắn có thể đồng thời hoàn thành nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2, kia có phải hay không được đến 2 phần ban thưởng đâu? Khả năng tồn tại 2 phần ban thưởng là Áng khuynh hướng lựa chọn sửa đổi thân thể mệnh lệnh một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nửa người nửa ngẫu bộ thân thể này, tựa hồ là ảo mộng tầng vĩ đại tồn tại chế tạo. Sửa đổi mệnh lệnh đồng thời, có lẽ cũng có thể dòm ngó ảo mộng tầng vị kia tồn tại. Tóm lại tổng hợp hai cái nguyên nhân này, thúc đẩy Áng nghèo lựa chọn cái này một mục tiêu. Bất quá nói đi thì nói lại, nên như thế nào sửa đổi nửa người nửa ngẫu thân thể mệnh lệnh đâu? Chương 3894, Nguyên Sơ, 1, chương 3894, Nguyên Sơ, 1, à, y, thế ai du dương giọng hát, chậm rãi tung bay ở trong không khí. Ước át giáo đường trong đại sảnh, từ vô số đắp lên cái bàn chỗ bảo vệ hình tròn trên sân khấu. Đầu phê áo cưới nửa người nửa ngẫu, lúc này chính ưu nhã ở trên sân khấu đi lòng vòng. Giày cao gót tựa như băng đao, sân khấu tựa như mặt băng, mỗi một lần duỗi người ra, đều ưu nhã phảng phất là một bức múa ba lê bức tranh. Mà lại, theo nó không ngừng xoay tròn nhảy và múa, trung quanh kia sáng phảng phất cũng bị ảnh hưởng, càng ngày càng ảm đạm. Chỉ có phía trên sân khấu, bị màu cửa sổ vây quanh đèn treo đầu, hướng nó bắn ra sáng tỏ trùng sáng. Nó lúc này tựa như là kịch một màn bên trong diễn viên, dùng dáng múa diễn lại ưu nhã cùng cô độc. Cái kia thảm thiết giọng hát cũng là từ trong miệng nó phát ra tới. Bất cứ người nào thấy cảnh này, đoán chừng đều có thể đoán được, cô này hất lên hôn lễ đầu xa nửa người nửa ngẫu, phía sau tất nhiên tồn tại một cái kéo dài sâu kín cố sự. Thậm chí, coi như không nghe chuyện xưa của nó, chỉ là nhìn nó giáng múa, cũng có thể vì đó động dung. Bất quá, tất cả những thứ này tiền đề, ở chỗ không ai tới gần nó lúc. Lúc có người tới gần nó hội đứng đổi thê ai khuôn mặt. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ cửa hông truyền ra, đồng thời dùng một loại nhẹ nhàng lại bình tĩnh bước đi, chính hướng hình tròn sân khấu phụ cận đi đến. Cùng lúc đó, vốn đang ở trên sân khấu ưu nhã biểu diễn nửa người nửa ngẫu, đột nhiên nâng lên đầu của nó. Con mắt của nó tựa như sôi trào tan kim, nhìn chòng chọc vào người tới. Ác ý hóa thành cười khẳng khặc quái dị khói đen, phản phất tùy thời muốn đem người đến thôn vệ hầu như không còn. Nhưng nó dưới chân tròn vũ bộ phạt nhưng không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, theo trước đó cô độc ưu nhã, biến thành tàn nhẫn huyết tinh. Đúng vậy, chính là huyết tinh. Sân khấu không biết thế nào, trước đó rõ ràng thật tốt, nhưng theo nó lúc này bộ pháp sẽ qua, mặt đất mỗi một đạo vết cắt đều chảy ra đỏ thắm chất lỏng sền sệt, phảng phất là bị băng đao cắt đứt động mạch, chính ồ ồ giữ lại máu tươi. Mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy, nhưng mỗi một lần nhìn thấy, vẫn là không nhịn được lại như thế tinh diệu quang ảnh sân khấu mà cảm khái. Nói chuyện tự nhiên là A Nghèo. Hắn trước đây bởi vì để tránh bị quấy rầy, đi gian phòng cùng Lạm Tợ Lạ Sở bọn hắn giao lưu cùng tìm ra lời giải. Bây giờ, một lần nữa trở lại sân khấu bên cạnh, lại một lần nữa thưởng thức được sân khấu màn máu còn là cảm giác rất không tệ. Mặt đất tự nhiên không có khả năng chảy máu, sở dĩ bày biện ra loại cảnh tượng này, hoàn toàn là đỉnh đầu ánh đèn phối hợp bên cạnh màu cửa sổ góc độ, hình chiếu đi ra quang ảnh trò xiếc. Từ một loại ý nghĩa nào đó, xem như cấp thấp nhất huyết thuật. Độ khó cũng không cao, nhà ảo thuật cũng có thể làm đến. Nhưng phối hợp nửa người nửa ngẫu biểu diễn, đem vết máu dung nhập vào mặt đất vết cắt bên trên, loại thiên tài này thiết kế, tinh xảo diễn xuất, vẫn như cũ để Áng cảm thán không thôi. Trên đài bút bê cũng không để ý tới Áng Nghèo lời nói, vẫn như cũ dùng cái kia tang kim chi mắt, lôi cuốn nồng đậm ác ý, sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Áng Nghèo. Sân khấu như sấm hổ, chỉ cần Áng hướng phía trước đạp một bước, vượt qua lôi chỉ, liền sẽ nên đón nó vô tình rất chóc. Bất quá, Áng Nghèo cũng không có bước ra một bước này, mà là vẫn như cũ thấp giọng nói lẩm bẩm, ta đã từng nhìn qua một chút trò chơi bộ thiết lập, khai chiến trước nhất định sẽ có cái ra sân ạ nhìn, cùng bờ gờ mở chiến khúc. Trước đó còn cảm thấy loại này thiết lập quá kỳ quái, nhưng hiện tại xem ra vẫn có chút đạo lý. Đây là một loại tâm lý tạo thế. Vô luận là quang ảnh phối hợp sân khấu màn máu, còn là bút bê cái kia thê thê thảm thảm ưu tư hư khúc, cũng có thể làm cho người bước vào nơi này sinh lòng khiếp sợ. Nếu như người tới tâm lý sức thừa nhận hơi kém một chút, cái kia đoán chừng trực tiếp không đánh mà lui. Đây cũng là mục đích của người a. Hách ngăn Newton tiến vào góc tối người. A Nghèo ngẩng đầu, cùng vốn là ở vào trên đài cao, chiều cao càng là đạt tới 3 mét cự ngâu đối mặt, vẫn như trước không có đạt được phản ứng chút nào. Nó cái kia mắt vàng bên trong chỉ có sát ý lạnh như băng. Thằng đến A Nghèo khẽ cười một tiếng, đột nhiên nói ra tên của nó. Đúng không, lần ạ. Hình thể to lớn búp bê, xoay tròn bước chân rõ ràng dừng một chút, trong tròng mắt của nó cũng cấp tốc hiện lên một tia u quang. Nhưng rất nhanh, lại lần nữa bị ác niệm cùng sát ý thay thế. A Nghèo, xem ra ngươi nghe hiểu được ta. Nhưng ngươi vì sao không nguyện ý giao lưu đâu? Là bởi vì, ngươi cái kia cái gọi là trượng phu đổ lộ rụt không cho ngươi nói chuyện sao? Còn là nói, thân thể mệnh lệnh cấm chỉ ngươi mở miệng. Trong không khí quanh quẩn yên tĩnh. A Nghèo cười cười, cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã được đến đáp án. Đang hỏi trước một câu thời điểm, lợn nạ biểu lộ lạnh lùng, nhưng làm nâng lên thân thể mệnh lệnh lúc, trong mắt của nó rõ ràng hiện lên kinh ngạc. Cho nên, lợn nạ không nguyện ý giao lưu, tỷ lệ lớn là thân thể mệnh lệnh để nàng không cách nào giao lưu. Tựa như, mệnh lệnh để nàng không cách nào tự sát đồng dạng. Có lẽ là nói toạc ra lợn nạ bí mật, phản ứng của nó càng ngày càng mãnh liệt, trong mắt kim quang bạo tràn, cái kia cố nồng đậm ác ý cơ hồ ngưng tụ thành một mảnh mây đen, tại sau lưng nàng lở lở. Sát ý càng là hóa thành trong mây đen lôi xả, mỗi một lần ầm ầm rung động, mỗi một lần bạch quang lấp lóe, cũng có thể làm cho hắn dưới chân sinh linh trực diện cảm nhận lôi đình sát ý uy quang. A Nghèo vẫn như cũ không nhìn nó bày xuống trận thế, tiếp tục nói, "Dị tật, ngươi biết gì ta?" Lần nạ trong mắt kim quang lấp lóe, như nhớ tới cái gì. "Ngươi bị thân thể mệnh lệnh hạn chế, không có cách nào bình thường giao lưu, chỉ có thể phát ra một chút kỳ quái tiếng vang. Mà vị kia dị tật tiên sinh, thế mà có thể theo ngươi quái thanh bên trong, tay xoa ra phiên dịch mồ đũ lệ, phiên dịch ra đến lời của ngươi. Vị kia dị tật tiên sinh, mặc dù thủ công không tính đỉnh tiêm, nhưng tại giác mạ ứng dụng bên trên, thật rất lợi hại." Tối thiểu, A Nghèo liền không cách nào dùng ngôn ngữ phân tích đến phân tích ra lần nạ gầm rú chi ý theo cái này liền có thể thấy được, vị kia dị tật tiên sinh tay xoa phiên dịch mổ đủ lệ cường đại đến mức nào. Đáng tiếc, cái kia phiên dịch mổ đủ lệ hẳn là vòng tay bên trong hư mất 4 cái mổ đủ lệ bên trong một cái, A Nghèo chỉ có thể nhìn, lại không cách nào sử dụng. Dị tật tiên sinh phiên dịch ngươi, ngươi tựa hồ tại khẩn cầu hắn, muốn để hắn kết thúc ngươi sinh cơ. Lần nạ lúc này đã dừng lại tròn múa bước chân, lặng lặng nhìn A Nghèo. Nhưng nàng sát ý cùng ác niệm vẫn chưa giảm xuống, tựa hồ tình thế còn càng ngày càng tăng gọn. A Nghèo cũng không giận, tiếp tục nói, đáng tiếc, vị kia dị tật tiên sinh trên tay không có vũ khí, hắn không thể nào tại ngươi điên cuồng tấn công bên trong giết chết ngươi. Bất quá, không quan hệ, hắn không làm được sự tình, ta hội thay thế hắn làm được. Nương theo lấy Áng câu nói này rơi xuống, lợn nạ trong ánh mắt tinh quang bạo chán, nhìn chòng chọc vào A Nghèo, trong mắt ác ý đã triệt để tiêu tán, ngược lại bị kỳ vọng chi quang thay thế. Nhưng ác ý tiêu tán, cũng không đại biểu sát ý tiêu tán, hắn sát ý ngược lại càng thêm tràn đầy. Lợn nạ khát vọng tử vong, nhưng thân thể mệnh lệnh để nó không cách nào tự mình hại mình, cũng vô pháp tranh chiến. Nó duy nhất kết thúc phương thức cũng chỉ có càng đánh càng hăng, tại cuồng bạo trong chiến đấu bị đối thủ giết chết. Nó cũng không nghĩ tới, lúc trước cái kia e sợ chiến mà chạy gì tất, thế mà còn có thể lưu lại ý chí truyền thừa. Chương 3894, Nguyên Sơ 2, chương 3894, Nguyên Sơ 2, lợn nạ nhìn xem A Nghèo, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chờ mong lâm vào bộ thân thể này lồng chim bên trong chính mình, có thể tại một ngày này được đến triệt để giải thoát. Một bên khác, A Nghèo lại cảm thấy được các niệm biến mất về sau, cũng triệt để xác nhận, lợn nạ có thể giao lưu. Trước đó hắn cuối cùng vẫn là có chút hoài nghi, nhưng bây giờ trong lòng của hắn cuối cùng một kia hoài nghi cũng tiêu trừ. Áng có thể nhìn ra, lần nạ đáy mắt cái kia chiến ý hương hực, phía sau trong mây đen thiểm điện càng thêm cuồng bạo. Tựa như lôi đình bạc quân. Áng nghẹo cười cười, rốt cục tại lần nạ nhìn kỹ, chậm rãi leo lên đài. Nếu như là dĩ vãng, lần nạ chỉ cần nhìn thấy lên đài người, ngay lập tức liền sẽ phát động công kích, nhưng lúc này nó cũng không có làm như vậy, chỉ là chậm chạp lại ưu nhã đi tới sân khấu một bên khác. Ang thì đi đến nàng tương phản một bên. Lợn nạ duỗi ra xương sứ cảm giác tràn đầy tu tay giải chỉ, chậm rãi phất qua hôn lễ đầu xa bên dưới, sau đó dùng giãn ra lại ưu nhã tư thái, hướng Ang nghèo đi một cái chiến lễ. Trước một giây, còn là chiến lễ. Một giây sau, lợn nạ cái kia thu liễm chiến ý tựa như lôi đỉnh bạo liệt, cấp tốc nở rộ. Dưới chân khẽ động, tròn múa phía dưới có lôi đỉnh chi hoa ngàn vạn đóa đóa thứ tự nở rộ. Nhìn qua ưu nhã chậm chạp, nhưng tốc độ cực nhanh, càng là kèm thêm lôi đỉnh chi hoa đôm đốt rung động. Một cái nhảy bọn, đao nhọn giày cao gót, lôi cuốn lấp lóe điệp vàng, thẳng tắp cắm vào Ang nghèo chán. Bất quá rất nhanh, lợn nạ liền phát giác chân cảm giác không đúng. Tập trung nhìn vào, trước mắt chỉ là Ang nghèo lưu lại vết ảnh. Nàng sững sờ nháy mắt, đột nhiên nghe tới phía sau truyền đến một trận tiếng cười khẽ, mặc dù lôi cuốn lôi đỉnh, nhưng tốc độ còn là rất chậm, tốc độ như vậy cũng không đủ nhìn nha. Hoàng bét, phía sau là không môn. Lợn nạ cấp tốc kịp phản ứng, trực tiếp lùi về một cái chân, một tay chỉ thiên, lấy một chân hơi co, cái chân còn lại giống roi nhanh chóng tại không trung bạch vòng, thân thể tùy theo nhanh chóng xoay tròn. Vung roi chuyển, phối hợp như đao giày cao gót, trực tiếp tới cái 360 độ phòng thủ phản kích. Nhanh chóng đao chuyển, phát ra đánh vào không khí bên trên đôm đốt tiếng vang. Không có đánh trúng. Lợn nạ lập tức nghe ra tiếng vang không đúng, nghiêm trọng tâm nhất chuyển, nhảy vọt đến bên cạnh. Quay đầu xem xét, phát hiện Ang nghèo cũng không có tại trước đó vị trí, ngược lại đi chính giữa sân khấu, nhìn qua phi thường thư giãn thích trí lợn nạ tàn kim chi nhãn nhắm lại, không có tiếp tục công kích, mà là lui về sau một bước. Thân hình chậm rãi hóa thành trong suốt sương mù, chậm rãi dung nhập chúng quanh trong mây đen, theo một trận điện xa lấp lóe, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ang nghèo đứng tại chính giữa sân khấu, tả hữu nhìn hồi lâu, một bên để phòng một bên chờ đợi nó xuất thủ. Đột nhiên, hắn nghe tới sau lưng truyền đến một trận tiếng vang. Chỉ thấy trắng men đôi chân dài tựa như cái kéo, hướng cổ của hắn kẹp đi. Ang nghèo lấy mình, nhưng lần nạ lấy trọng tâm làm chủ, lần nữa tới gần, nhanh chóng nhảy lên, hai chân đôm nốt rung động. Dù cho Ang nghèo liên tục né tránh, nhưng lần nạ tính cơ động lại so trước đó mạnh không chỉ một bậc, không ngừng giáp công. Đây là Song Phi Yến, phối hợp nó thỉnh thoảng biến mất đến trong mây đen thân ảnh, còn có bùng lên điện quang, trong chốc lát, toàn bộ sân khấu ở trung tâm tất cả đều bị thối ảnh cùng điện quang bao trùm, không khác biệt quần thể công kích. Ang nghèo dù cho muốn tránh, cũng tránh không xong. Hắn thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể trước bỏ qua bộ thân thể này. Tiếng nói vừa ra một khắc này, Ang cả người hóa phát ra kịch liệt tia sáng, thân thể cũng bắt đầu cực độ bành trướng, cùng chung quanh điện quang tôn nhau lên thành thú. Tự bạo. Lợn nạ thấy thế, đứng cảm giác không đúng, dưới chân khẽ động một cái hoạt bộ bên cạnh tránh, khom lưng như mèo chạm đất, sau đó tiếp một cái xoay tròn lui về phía sau. Chỉ là trong chớp mắt liền lui ra phía sau hơn 10 mét. Nhưng nổ tung phạm vi so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Khủng bố tiếng nổ, áp lực cực lớn luồng khí xoáy, phối hợp ầm ầm khí lưu, đem lợn nạ trực tiếp nổ bay cao mấy mét. Sau khi hạ xuống còn khoảng cách xa mấy mét, nàng có chút choáng váng mở mắt ra lúc, chung quanh là từng tia từng sợi màu trắng hơi khói. Hắn cái này liền tự bạo rồi, cái này liền chết rồi. Không phải nói muốn đưa ta đi chết sao? Lợn nạ toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn là dốc hết toàn lực ngẩng đầu, muốn nhìn một chút Ang tình huống bên kia. Nhưng mà đợi nàng nhìn sang thời điểm, lại phát hiện trung tâm vụ nổ thứ gì cũng không có, phản phất Ang nghèo vẫn như cũ bị nổ thành bụi. Lợn nạ đấy mắt hiện lên một tia bi thương, nhưng vào lúc này tiếng bước chân lại theo bên cạnh văng lên. Lần này còn là mời dùng hết toàn lực đi. Lợn nạ bỗng nhiên vừa quay đầu lại, lại phát hiện Ang không biết lúc nào lại xuất hiện tại trên sân khấu. Hắn cứ như vậy yên lặng nhìn xem chính mình, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh. Huyễn thuật, không đúng, vừa rồi rõ ràng cảm thấy được sinh mệnh khí tức, nhưng vì sao hiện tại lại xuất hiện một cái Ang nghèo? Lợn nạ có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, nhưng nàng rất nhanh liền thu liễm lại cảm xúc chập trùng. Mặc kệ Ang hiện tại là chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết hắn không chết là được. Không chết, liền có cơ hội lần nữa giết chết ta. Lợn nạ ke ba mang theo tràn đầy sát ý, hai tay tựa như hóa thành mũi tên, cuốn đầy mây mù cùng lôi đỉnh. Thứ kiếm thức gã dạ bẹt cổ. Ang nghèo lần này cũng không né nữa, nhẹ tay nhẹ xuống dựng, một thanh kiếm nhọn không hiểu xuất hiện ở trên tay hắn. Không đợi lần nạ đi truy đến cùng thứ kiếm làm sao đến, Ang nghèo liền cũng hóa thành một đạo trắng bệnh điện quang, cùng lần nạ trực tiếp chính diện đối quyết. Dưới võ đài, tại một chỗ bị lau sạch sẽ trên ghế đầu, Ang nghèo ngồi ở chỗ này, yên lặng xem chiến, nhìn xem trên đài lần nạ cùng Ang nghèo đang tiến hành lôi đỉnh đối hoành. Trên sân khấu cũng là hắn, nhưng cũng không phải là bản thể, mà là dùng nghiệm huyễn chế tác một bộ huyễn tượng phân thân. Hắn định dùng huyễn tượng phân thân cùng lần nạ của nhau cho đến chết để đánh bại nó. Ang kỳ thật có nghĩ qua sử dụng hiểm huyễn khống chế lần nạ để nàng rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng về sau nghĩ còn là quyết định dùng thông thường thủ đoạn trực tiếp chiến thắng lần nạ, gây nên hắn hôn mê. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ hắn lần này đi cũng không phải là lần nạ hoặc là đố lộ rụt thị giác, mà là lựa chọn sửa đổi thân thể mệnh lệnh. Sửa đổi thân thể mệnh lệnh tại cột văn tự bên trên là có thể tiến một bước điểm kích. Trước đây Ang ấn mở nhiệm vụ này mục tiêu về sau, phát hiện muốn hoàn thành mệnh lệnh sửa đổi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Làm lần nạ cùng đổ lộ rụt ý thức đồng thời lâm vào hôn mê về sau, búp bê thân thể sẽ giao cho nguyên đời thứ nhất mã giám hộ. Đánh bại nguyên đời thứ nhất mã liền có thể thiết lập lại cũng sửa đổi thân thể mệnh lệnh. Đây chính là hắn đi sửa đổi mệnh lệnh con đường này cần phải làm sự tình. Không chỉ có muốn đồng thời để lần nạ cùng đổ lộ rụt ý thức lâm vào hôn mê, còn nhất định phải đánh bại theo búp bê thể nội khôi phục nguyên đời thứ nhất mã. Mà căn cứ văn tự tin tức giới thiệu, nguyên đời thứ nhất mã cũng không có bất kỳ ý thức nào. Nó đi gây nên đều là giác mã chi phối. Có thể nói nó chính là một cái không tình cảm chút nào băng lãnh người chấp hành. Tiềm Viễn là không có cách nào khống chế loại này không có trí tuệ số hiệu sản phẩm. Cho nên, nếu như hắn muốn đi sửa đổi thân thể mệnh lệnh con đường này, tất nhiên là muốn đánh bại búp bê. Cùng hắn cuối cùng trực diện nguyên đời thứ nhất mã lúc, lại là một đối một quyết chiến, không bằng thừa dịp nguyên đời thứ nhất mã còn không có khôi phục trước hết đem búp bê thân thể cho đánh cho tàn phế, dạng này coi như chờ nguyên đời thứ nhất mã khôi phục, chiến đấu cũng sẽ không quá khó. Chương 3895, A Hệ Thở Hạch Tâm, 1, chương 3895, A Hệ Thở Hạch Tâm, 1, kỳ thật, hắn còn có một loại khác lựa chọn. Hắn trước tiên có thể dùng nghiệm huyễn không chế lại lần ạ, sau đó trực tiếp đánh không cách nào động đậy của bố. Nhưng về sau áng nghèo nghĩ, cảm thấy dạng này giống như có chút tàn nhẫn. Chính diện đánh, kỳ thật cũng không có gì quá lớn phong hiểm, nhiều lắm chính là tiêu hao một điểm hiểm giới khí tức thôi. Lại thêm áng nghèo đối với lần ạ kỳ thật có một chút thương hại tại. Thế là suy đi nghĩ lại về sau, áng quyết định chính diện hoàn thành nhiệm vụ này. Phanh phanh, phanh, tam liên nổ, đem lần ạ trực tiếp cho nổ một bước. Nó trước một giây mới tìm chuẩn cơ hội, dùng lớn đá chân xoay tròn chạm đem áng cánh tay chém ra một cái chỗ thủng. Kết quả cái kia trong vết thương cũng không có chảy ra máu, ngược lại là giấy lên pháo hoa. Lợn nạ lập tức ý thức được không đúng, trực tiếp dùng ra múa ba lê trong động tác giao nhau thủ vị, cẩn thận đón đỡ. Sau đó nàng liền nhìn thấy, áng thế mà trực tiếp theo chỗ thủng chỗ, đem cánh tay cho xé xuống, gãy mất cánh tay nhắm ngay lợn nạ liền vùng đi qua. Cổ tay đang đến gần lợn nạ nháy mắt, phát sinh kịch liệt nổ tung. Ánh lửa tỏa ra bốn phía, lấm ta lấm tấm như mưa tản mát. Lợn nạ còn tại nổ tung trong dư vận chưa có lấy lại tinh thần, dư quan thoáng nhìn, áng cánh tay kia không biết thế nào, cũng rất xuống. Mà lại còn bị một cái lơ lửng ở giữa không trung màu lam nhạt cự thủ bắt lấy, một cái đại hoàn cánh tay vùng, mới cụt tay lần nữa nổ đến trước mặt nàng. Hai liền nổ, đã đem lần nạ cho nổ ngộng, trắng men bút bên nửa trên mặt tất cả đều là vỡ vụn vết nước, một nửa khác nhân loại trên mặt thì là một mảnh cháy đen. Làm sao lại có người lấy xuống cánh tay của mình tới làm vũ khí công kích? Lần nạ đầu góc choáng váng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy, hỏa hoa nở rộ tinh vũ bên trong đột nhiên đụng tới một cái hai tay đều đứt gãy bóng người, tại hắn cụt tay ra có đại lượng pháo hoa đang hướng ra bên ngoài bốc lên, nhìn qua cực kỳ kinh dị. Lại tới, mà lại lần này là trực tiếp người đến. Lần nạ ý đồ quay người chạy trốn, nhưng thiếu khuyết hai tay ảng tựa hồ cũng cởi ra loại nào đó trói buộc, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đông nhiên phóng tới lần nạ. Sau đó một đầu vọt tới lần nạ trong ngực. Tại lần nạ kinh ngạc trong lúc biểu lộ, trong ngực thể sắc đông nhiên biến hình bành trướng, nồng đậm mùi lưu hình sông vào mũi, chỉ là trong lúc thoáng qua, kịch liệt nổ tung xuất hiện lần nữa. Tam liên bạo, nhất bạo bị cản, hai nổ tung mặt, ba bạo lao thẳng tới vào lòng. Đợi đến lần này ầm ầm nổ tung về sau, lần nạ thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân đều là hỏa diễm nhiệt khí bên trên bốc lên, còn có thể nhìn thấy điện quang lấp lóe, tựa hồ linh kiện trở mạch. Mặc dù thân thể bởi vì tam liên bạo đã tạm thời mất đi lực hành động không cách nào động đậy, nhưng lần nạ ý thức còn miễn cưỡng tính toán rõ ràng tích. Nó dù sao triệt để mộng. Vì sao áng nghèo như thế? Dám. Tha răng tự bạo, cũng muốn đưa chính mình lên đường. Lần nạ co quắp trên mặt đất, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn, nàng thực tế không nghĩ ra. Đúng lúc này, tiếng bước chân quen thuộc vang lên lần nữa, lần nạ kinh ngạc hai giây, tựa hồ ý thức được cái gì, ý đồ quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân đầu mượn. Nhưng nó thân thể ở vào quá tải bản thân chữa trị bên trong, hoàn toàn không cách nào động đậy, cho dù là quay đầu loại này tiểu động tác đều không có cách nào tiến hành. Nó chỉ có thể vểnh hai nghe, tiếng bước chân kia từng bước một đến gần, đồng thời ngừng tại bên cạnh của nó. Lúc này, tiếng bước chân chủ nhân ngay tại bên cạnh, cho nên nó có thể thấy rõ ràng mặt của hắn. Còn là tấm kia quen thuộc mặt, quen thuộc biểu lộ. Quả nhiên vẫn là ngươi. Lần nạ tại nhận ra người là áng nghèo một khắc này, trong lòng không hiểu bùng lòng, tại phát hiện áng xả thân muốn đem chính mình nổ chết lúc, nó nội tâm đã cảm động cũng bi thương, nhìn thấy áng không có chết, nó cũng rốt cục thở dài một hơi. Cũng liền tại nó tâm thần thư giãn một khắc này, kéo căng ý thức cuối cùng đã tới cực hạn, nó cảm giác ý thức trở nên không có trọng lượng cảm giác, tựa như một mảnh lông vũ, ung dung chậm rãi rơi vào không đáy vực sâu hắc ám. Nhìn xem lâm vào trong hôn mê lần ạ, á nghèo liếc mắt cột văn tự thành tiến độ. Nhiệm vụ mục tiêu 2 tiến độ đã đạt tới 50, chỉ cần đổ lộ rút ý thức thức tỉnh, sau đó nhân cơ hội này tu bổ tinh thần hàng rào, liền xem như hoàn thành người nhiệm vụ. Bất quá, á nghèo cũng không có dự định chỉ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu 2, mục tiêu của hắn là trực tiếp sửa chữa bút bê thân thể mệnh lệnh. Hắn lặng lặng đứng tại bút bê bên người, nhìn xem nó cái kia tàn kim hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Trung quanh từ sát ý tạo thành mây đen cùng thiểm điện, cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cặp mắt của nó lại lần nữa mở ra. Chỉ là lần này, trong ánh mắt của nó không còn là sát ý, mà là mang nhân tính kinh nghi cùng bối rối. A, chuyện gì xảy ra? Nó phát ra âm thanh, ý đồ đứng người lên, nhưng rất nhanh liền phát hiện thân thể thế mà quá tải. Bất quá, quá tải nguyên nhân là lân ạ, đỗ lộ rụt bây giờ không bị khống chế, cho nên nó có thể trực tiếp đột phá qua trở hạn chế, cưỡng ép điều khiển thân thể. Chỉ là, thân thể còn là nhận nhất định ảnh hưởng, dù cho muốn đứng người lên, cũng so trước đó chậm rất nhiều rất nhiều. Đợi đến đổ lộ rụt thật vất vả điều chỉnh tốt thân thể cân bằng, lại là nghe tới bên tai truyền đến một trận tiếng gió mãnh liệt. Nó đột nhiên nhìn lại, đã thấy một cái màu làm nhạt to lớn trong suốt nằm đấm, hướng nó chán thẳng tắp đệm xuống. Bành, đổ lộ rụt thật vất vả bỏ lên, lại lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nó quay đầu, mặt người con mắt nhích tới nhích lui, cuối cùng bắt được một thân ảnh. Là ngươi. Đừng đánh, đừng đánh. Là ta à, ta à, trước đó ta cùng ngươi tán gẫu qua à, ý thức của ta đã đi ra. Đổ lộ rụt thấy á nghèo bên người hiện trong suốt nằm đấm, vội vàng mở miệng nói. Mỗi lần có người tiến vào đến bí ẩn thủy vực, Đỗ Lộ Dụ đều sẽ một bên âm thầm dẫn dắt bọn hắn đi phá hư dưới nước trận thế, một bên dùng hữu hảo thái độ cùng bọn hắn dựng vào liên hệ. Mà có thể tìm tới người nơi này, cơ bản đều là đối với góc tối có sở cầu, hoặc là cầu che chở, hoặc là cầu siêu thoát, những này, Đỗ Lộ Dụ đều có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn bọn hắn. Thực tế thỏa mãn không được, cũng có thể dùng thoại thuật lắc lư, hoặc là đem lợn nạ thả ra một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Mà Á Nghèo, Đỗ Lộ Dụ tự nhiên gặp qua. Làm Đỗ Lộ Dụ cảm thấy được càng tùy tiện liền tránh thoát gây hào ảnh hiệu quá lúc, liền rõ ràng người đến tuyệt không phải phàm nhân. Thế là tại Áng tiến vào dưới nước giáo đường lúc, Đỗ Lộ Dụ liền quyết định lắc lư hắn, ta chỉ có 30 giây cùng ngươi giao lưu, ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi tất cả mục đích ở trên người lần nạ đều không có cách nào được đến thực hiện. Nàng không có cách nào cùng ngươi giao lưu, sẽ chỉ giết chết ngươi. Cho nên, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp đánh bất tỉnh lần nạ, để cho ta tới trợ giúp ngươi. Xin tin tưởng ta, ta hội đem hết khả năng vì ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là, để ý thức của ta theo trong ngủ mê thức tỉnh. Đỗ Lộ Dụ ý đồ lắc lư Áng Nghèo, để hắn hỗ trợ đánh bất tỉnh lần nạ, để hoàn thành chính mình chữa trị đại kế. Bất quá, cái này cũng không hoàn toàn là lắc lư. Đầu tiên, nó đích xác chỉ có 30 giây. Đây là nó cùng lần nạ tự mình ước định. Lần nạ muốn ngăn hách tất cả ý đồ tiến vào ảo mộng tầng người, cho nên chỉ cần có người ngoài xâm nhập dưới nước giáo đường, lần nạ sẽ lập tức chiếm cứ thân thể chủ ý thức. Chương 3895, A hệ thờ hạch tâm 2. Chương 3895, A hệ thờ hạch tâm 2. Tiếp theo, nếu như Áng thật sự có biện pháp đánh bất tỉnh lần nạ, Đỗ Lộ Dụt cũng thật nguyện ý trợ giúp Áng Nghèo. Vô luận Áng Nghèo là cái gì thuật cầu, chỉ cần nó có thể làm đến, nó đều sẽ kiệt lực giúp đỡ. Dù sao, nó không phải chủ ý thức, bộ thân thể này rất nhiều chiến đấu quyền hạn sẽ chỉ mở ra cho chủ ý thức. Mà xem như chủ ý thức lần nạ đều bị Áng Nghèo đánh bất tỉnh, như vậy chính mình khẳng định cũng không phải đối thủ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đạo lý, nó vẫn hiểu. Cho nên, khi thấy Áng Nghèo nằm đấm, nó tranh thủ thời gian mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Áng phảng phất không có nghe được, từ ma lực chi thủ điều khiển to lớn nằm đấm, điên cuồng đánh tới hướng Đỗ Lộ Dụt đầu. Đau đớn một hồi về sau, Đỗ Lộ Dụt chỉ cảm thấy chung quanh tất cả đều là huỵch cánh chim nhỏ. Đầu óc choáng váng, tìm không thấy nam bắc. Choáng váng còn không có kết thúc, mới nắm đấm lại rơi xuống lần nữa, Đỗ Lộ Dụt không có cách nào chỉ có thể nhắm mắt lại. Mở mắt lời nói, nó hội cảm giác chính mình tại mất trọng lượng dạo chơi. Nhưng cho dù nhắm mắt lại, Đỗ Lộ Dụt vẫn có thể cảm giác đau đớn trên thân thể, cũng không ngừng suy yếu ý thức. "Đừng đánh, ta không phải lợn nạ a." "Là ta a, lợn nạ không có cách nào cùng ngươi giao lưu, ta có thể cùng ngươi giao lưu a. Ngươi có yêu cầu gì, cùng ta nói chính là, ta khẳng định thỏa mãn ngươi a, ngươi là muốn đi góc tối sao? Ta thả ngươi đi bảo. Ngươi đừng đánh." "Ô, đừng đánh." Ngay từ đầu còn có thể liễu lo không ngừng, đến đằng sau chỉ có thể hữu khí vô lực mở miệng. Ý thức của ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Nếu như ta hôn mê về sau, bộ thân thể này liền sẽ mở ra quyền hạn tối cao, đến lúc đó đi ra cũng không phải là lần nạ, mà là nguyên sơ. Nếu như nói, lần nạ có thể phát huy bộ thân thể này 100 sức chiến đấu, như vậy để nguyên mới tới thao tác lời nói, nó có thể phát huy sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua 500 thậm chí nhiều hơn, thậm chí mở ra siêu tần hình thức về sau, sức chiến đấu càng là đạt tới chất biến. Mắt thấy chính mình sắp rơi vào đen ngọt vòng xoáy, Đỗ Lộ Dụt chỉ có thể ôm hy vọng cuối cùng, đem bộ thân thể này một chút bí ẩn nói ra, để Áng Nghèo dừng tay. Bất quá, Áng Nghèo động tác vẫn chưa ngừng, ngược lại tần suất càng nhanh, hơn nữa còn chuyên môn công kích thân thể một chút khớp nối bộ vị. Đỗ Lộ Dụt lập tức rõ ràng, Áng Nghèo đoán chừng là quyết tâm muốn cùng Nguyên Sơ chiến đấu, hắn hiện tại công kích khớp nối bộ vị là muốn cắt giảm chiến lực. Đỗ Lộ Dụt trong lòng thở dài, xem ra chính mình hôn mê là chú định. Đỗ Lộ Dụt cũng không còn khuyên can, chỉ là đem ý thức co vào, tránh bởi vì bên ngoài nhân tố dẫn đến ý thức bị thương. Ngay tại Đỗ Lộ Dụt ý thức sắp rơi vào vô biên hắc ám lúc, nó nghe tới Áng thấp giọng thì thầm, ngươi không phải là muốn chiếm cứ chủ ý thức à, như vậy, đánh bại Nguyên Sơ về sau sửa đổi mệnh lệnh, hẳn là có thể để ngươi chiếm cứ chủ ý thức đi. Đỗ Lộ Dụt cũng không biết Áng Nghèo là từ đâu biết thân thể mệnh lệnh, nó lúc này cũng không có cách nào đi truy đến cùng. Nó chỉ biết, Áng Nghèo đem nó đánh bất tỉnh mê, chính là vì chiến thắng Nguyên Sơ, sửa đổi thân thể mệnh lệnh. Nếu là như vậy, cái kia, Đỗ Lộ Dụt dùng hết chính mình tất cả ý chí, tại ý thức sắp trước khi hôn mê, mở miệng nói, trong bộ thân thể này có lưu nguyệt mắt các hạ hệ thơ năng lượng, Nguyên Sơ có thể thao túng nó mở ra nháy mắt khôi phục công năng, đem năng lượng chuyển hóa thành tùy ý tinh vi bộ kiện. Dù cho chỉ còn lại một cái đầu, Nguyên Sơ cũng có thể nháy mắt khôi phục. Chỉ có bóc ra hệ thơ hạch tâm, tài năng triệt để chôn vùi Nguyên Sơ. Hệ thơ vị trí hạch tâm rất rõ ràng. Ghi nhớ, không nên công kích hệ thơ hạch tâm, hệ thơ năng lượng hội tiết lộ, nơi này hết thể đều sẽ hủy diệt. Chỉ có thể bóc ra. Giao phó xong một câu cuối cùng cảnh giác, Đỗ Lộ rụt rốt cục ngất đi. Áng thì là sờ lên cằm, trong mắt một trận lấp lóe. Hắn vốn chỉ là muốn thử xem, nhìn có thể hay không cuối cùng câu ra điểm tin tức, liền cố ý ở trước mặt Đỗ Lộ Dụt nói sửa đổi mệnh lệnh ngôn ngữ. Hắn biết, Đỗ Lộ Dụt sắp lâm vào hôn mê, căn bản không kịp suy tư cái khác lo lắng, cho nên mới cố ý như thế câu cá. Không nghĩ tới, thật đúng là câu đi lên một cái trọng yếu tình báo. Nguyệt mắt lưu lại à hệ thở hạch tâm. Nguyệt mắt, nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là lúc ấy nói Đỗ Lộ Dụt biến thái, nhưng lại đem nó cải tạo thành nửa người nửa ngẫu cường đại tồn tại. Dựa theo ạ bị gẹo suy đoán, Nguyệt mắt hẳn là tầng cấp chi chủ, Huyễn Nguyệt nhãn. Bất quá, những này tạm thời còn không trọng yếu chính là Nguyên Sơ có thể thông qua ạ hệ thờ hạch tâm không ngừng chữa trị thân thể, dù cho gãy chi đều có thể nháy mắt khôi phục. Xem ra, trước đó hắn nghĩ đến trước suy yếu cố này bút bê thân thể, liền có thể nhẹ nhõm đối phó Nguyên Sơ, đây là không làm được. nhất định phải nhằm vào ạ hệ thờ hạch tâm tới làm kế hoạch. Mà lại, ạ hệ thờ hạch tâm còn không thể công kích, một công kích liền có khả năng dẫn đến ạ hệ thờ năng lượng tiết lộ. Ang chính mình có thể dùng nghiệm huyễn làm cách ly, cũng không lo lắng sẽ bị ạ hệ thờ tiết lộ ảnh hưởng, nhưng tương lai nếu có những người khác muốn đi vào góc tối, nên làm cái gì? Cũng không thể ang cho mỗi cái muốn vào góc tối người, đều thực hiện một cái hiểm huyễn hộ thuận a. Cho nên, Đỗ Lô rút lần này nhắc nhở phi thường trọng yếu. Quả nhiên, còn là chỉ có chính mình người hiểu rõ nhất người một nhà. Có phần tình báo này, hiện tại cần cân nhắc chính là như thế nào an toàn theo nguyên sơ trên thân bóc ra ạ hệ thở hạch tâm. Ngay tại ạng suy nghĩ lúc, cái kia nguyên bản ngã trên mặt đất như là chết đi búp bê, bắt đầu có động tĩnh. Một tia yếu ớt dòng điện tại chỗ then chốt của nó chỗ thoáng hiện, như là ngủ say linh hồn bị một lần nữa nhóm lửa. Theo thời gian trôi qua, búp bê trên thân điện quang càng ngày càng mãnh liệt, tựa như mặc vào một tầng lôi điện cấu tạo ánh sáng sợi áo. Đồng thời, điện quang còn tại ra bên ngoài lan tràn. Chỉ là ngắn mấy mắt, liền che kín toàn bộ sân khấu, để cái này hình tròn sân khấu biến thành chân chính. Điện quang lôi hồ. Búp bê tại cái này trong lôi trì chậm rãi trôi nổi mà lên, thân thể của nó bao quanh hồ quang điện, phản phất là bị lôi điện chi lực nhờ bản nâng. Mỗi lên cao một tấc, nó phát tán khí thế liền cường thịnh hơn mấy phần. Rốt cục, búp bê ở trên sân khấu không cao 10 mét điểm chỗ ngừng lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt kia không có bất luận cái gì sinh mệnh hào quang, mà lại như thực chất thiểm điện mắt xích. Màu lam cùng màu trắng xen lẫn điện quang trong mắt lấp lóe, nhảy vọt, giống như là hai cái cỡ nhỏ lôi điện vòng xoáy. Nó quan sát sân khấu. Nó không có lần nào điên cuồng chiến ý, cũng không có đổ lộ rụt khó lường cảm xúc, nó tựa như là một cái không tình cảm chút nào người máy, lặng lặng nhìn chăm chú A Nghèo. Mà A từ trên người nó cũng cảm giác không đến bất luận cái gì người tình cảm. Bình thường sinh mạng thể, vô luận là có trí hoặc là vô trí, tại siêu cảm giác xuống đều sẽ có cảm xúc ba động. Nhưng lúc này, A Nghèo đem siêu cảm giác dùng ở trên người nó, phản hồi cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Không hề nghi ngờ, nó chính là Nguyên Sơ. Chương 3896, cực hạn độ khó, 1, chương 3896, cực hạn độ khó, 1, không có bất luận cái gì trò hỏi. Cũng không có bất luận cái gì hỏi thăm, Nguyên Sơ tại khóa chặt A Nghèo một khắc này, liền trực tiếp giơ tay lên. Trắng men tay, chỉ hướng A Nghèo, điện quang tại sứ trên tay lóe ra. Trước đó, bị A Nghèo cùng đánh dẫn đến xuất hiện vết nứt sứ thể cánh tay, lúc này, theo điện quang lấp lóe chậm rãi phục hồi như cũ. Điện quang không chỉ có chữa trị vết nứt, còn hội tụ tại đầu ngón tay của nó, hóa thành một đạo sáng rực quang điểm. Hưu, điện quang tựa như một chi mũi tên, theo nó đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bắn về phía A Nghèo. Điện quang tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí vượt qua A Nghèo tốc độ phản ứng, hắn thậm chí cũng còn chưa kịp có hành động. Thân thể liền trực tiếp bị điện quang xuyên qua. Lúc đầu bình thường hình thể bắt đầu vặn bẹo bành trướng, một lát về sau, kịch liệt nổ tung trực tiếp xua tan trên mặt đất một nửa lôi chỉ. Nhưng rất nhanh, lôi chỉ lại lần nữa lấp đầy. Mà theo lôi chỉ khôi phục, Ang thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trên sân khấu, bất quá lần này Ang không có đứng trên mặt đất, mà là cùng nguyên lần đầu tiên dạng, lơ lửng giữa không trung. Nguyên Sơ đối với phục sinh Ang Nghèo, tựa hồ cũng không kinh ngạc, chỉ là như trước đó như vậy giơ tay lên. Ang Nghèo rất rõ ràng, Nguyên Sơ khống chế điện quang viễn siêu lần ạ, muốn né tránh có chút khó khăn. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là huyễn tượng phân thân, nhưng vì có thể để cho phân thân có nổ tung chi năng, A Nghèo rót vào đại lượng nghiệp huyễn, để phân thân theo hư hóa thực. Bởi vậy, đối mặt nơi xa điện quang tiễn, hắn liền không có cách nào lại hóa thành hư ảo tránh né, chỉ có thể dùng thực thể ngăn kháng. Mà hiểm huyễn chế tạo thực thể huyễn tượng hắn thân thể các hạng cơ số, là hoàn toàn sao chép A Nghèo bản thể, bao quát tốc độ phản ứng cũng ở bên trong. Mà A Nghèo tại mộng chi tinh nguyên thân thể, kỳ thật cũng liền so với người bình thường mạnh ném một cái ném, trực diện nguyên sơ điện quang, căn bản không có khả năng né tránh. Bởi vậy đồng bộ thân thể tốc độ phản ứng huyễn tượng tự nhiên cũng không có khả năng né tránh. Cho nên, khi thấy Nguyên Sơ đưa tay một khắc này, Á Nghèo liền trước thời hạn bắt đầu chuyển động, trực tiếp ở xung quanh người bố trí huyễn thuật tiết điểm, che lấp hình thể. Ý đồ lấy này đến tê liệt Nguyên Sơ ánh mắt. Nguyên Sơ mặc dù không cách nào trực tiếp dùng nghiệm huyễn thôi miên, nhưng nó bắt giữ ngoại giới hình ảnh vẫn như cũ dùng chính là thân thể cảm giác, cho nên khi Ảng ẩn thân về sau, Nguyên Sơ đích xác trong lúc nhất thời không có tìm kiếm được tung tích. Bất quá, Nguyên Sơ tựa hồ cũng không thèm để ý, trực tiếp đem nâng lên một tay đổi thành hai tay hợp lại 10, vô số điện quang như lít nha lít nhít ô lưới, che kín toàn bộ sân khấu. Theo giáo đường đỉnh chót màu cửa sổ, nói sân khấu sàn nhà lôi trì, tất cả đều là tinh mịn tới cực điểm lôi điện ô lưới, 360 độ không góc chết, toàn phương vị điện quang đả kích. Tại loại này toàn bao trùm công kích phía dưới, Á Nghèo dù cho ẩn thân, cũng căn bản không dùng. Ầm ầm, to lớn nổ tung thức vang lên. Ẩn thân trạng thái Á Nghèo, trực tiếp bị điện giật lưới cho nổ đi ra, biến thành cho bụi. Nguyên Sơ nhìn qua Á Nghèo nổ tung địa phương, trong mắt phảng phất có số liệu lưu không ngừng lấp lóe, quét hình cũng phân tích. Nguyên Sơ duy trì toàn bao trùm lưới điện đại khái 20 giây tả hữu, lúc này mới chậm rãi thu liễm. Cái gọi là thu liễm cũng không phải là triệt để lưới điện tiêu tán, mà là đem lưới điện phạm vi bao trùm co bảo, vây quanh ở Nguyên Sơ quanh người chừng 5 mét. Làm xong tất cả những thứ này, Nguyên Sơ vẫn như cũ trôi nổi ở giữa không trung, nhìn qua phảng phất lâm vào ngủ say. Nhưng theo nó quanh người lưới điện vòng có thể biết, nó lúc này vẫn như cũ ở vào tình trạng báo động. Một bên khác, tại sân khấu phụ cận Áng thở dài nhẹ nhõm. May mắn hắn chân thân một mực tại bên ngoài, trước đây đều là dùng huyễn thuật thân tới thăm dò. Vừa rồi Nguyên Sơ chế tạo cái kia khủng bố toàn bao trùm lưới điện, nếu như là hắn chân thân tiếp xúc, đoán chừng trực tiếp sẽ bị điện thành than cốc. Đương nhiên, nếu như là đem hiểm huyễn làm thành vòng phòng hộ, có lẽ có thể hoàn mỹ ngăn cản. Nhưng hiểm huyễn cũng là hội tiêu hao. Hiểm huyễn là từ hiểm giới khí tức thêm huyễn thuật chi lực tạo thành, hiểm giới khí tức có thể theo ngoại giới thu hoạch được, cũng là không cần lo lắng, nhưng huyễn thuật chi lực lại là bắt nguồn từ bộ thân thể này tự thân dự trữ. Bộ thân thể này có thể tự do sinh ra huyễn thuật chi lực cũng không nhiều, bởi vậy điểm huyễn dự trữ cũng là có cực hạn. Nếu như dùng điểm huyễn cùng nguyên sơ lưới điện tiến hành đối kháng, dù cho điểm huyễn bản chất cao hơn lưới điện, nhưng thắng lợi sau cùng đoán chừng còn là lưới điện. Dù sao, nguyên sơ hiện đang triệu hoán ra lưới điện, vẫn chỉ là bộ thân thể này cơ sở dự trữ. Nó chân chính năng lượng đầu nguồn, a hệ thờ hạch tâm, cũng còn không có hiện hiện đâu. A hệ thờ hạch tâm có thể vì nguyên sơ cung cấp càng thêm khổng lồ lại liên tục không ngừng năng lượng. Dưới loại tình huống này, a nghèo rất khó cùng nguyên sơ trực tiếp đối kháng. Mà lại, a còn phát hiện, nguyên sơ mặc dù không có ý thức chủ quan, nhưng lại tồn tại cùng loại tính toán hạch tâm tính toán năng lực, cái này khiến nó chiến đấu càng thêm số liệu hóa. Số liệu hóa chiến đấu, mặc dù nghe vào có chút cứng nhắc, nhưng nó lại bảo đảm hạt cuối, đồng thời rất khó xuất hiện sai lầm. Nếu như dùng Zôn lại nói, chính là chiêu thức giống nhau đối với thánh đấu sĩ là không có tác dụng. Thánh đấu sĩ là cái gì tạm thời không đề cập tới. Nguyên sơ đích xác có thể dựa vào cường đại số liệu hóa tính toán, không ngừng sửa lỗi. Cùng một loại chiêu thức muốn ở trên người nó lên lần thứ hai tác dụng, cơ hội là rất khó. Cũng tỉ như lúc này, nguyên sơ mặc dù không biết A nghèo vì sao có thể tự bạo về sau, còn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện lần nữa. Nhưng nó nhìn ra, tự bạo là A nghèo huyễn thuật thân thủ đoạn công kích, lại loại này nổ tung là có thương tổn cực hạn. Thế là, nó đem lưới điện co vào đến quanh người 5 mét. A tự bạo tổn thương, càng là cận thân, tự bạo uy lực càng lớn. Nhưng nếu như ở vào 5 mét bên ngoài, phân thân liền bị điện giật lưới phát động mà nổ tung, như vậy uy lực nổ tung truyền lại đến nguyên sơ trên thân lúc cũng đã rất nhỏ, cơ bản sẽ không đối với nguyên sơ có ảnh hưởng gì. Mà trong 5 mét, lại đến nguyên sơ công kích của mình phạm vi. Có thể nói, nguyên sơ co vào lưới điện đến 5 mét hoàn toàn là tính toán về sau cho ra tốt nhất kết luận. Theo nguyên sơ chi tiết này liền có thể thấy được đốn, hắn số liệu hóa chiến đấu tại sửa lỗi cùng sửa lại ứng đối bên trên là phi thường cường đại. Phối hợp lớn đến đáng sợ năng lượng dự trữ. Nguyên sơ quả thực so ảng tưởng tượng còn muốn khó đối phó hơn. Lấy nguyên sơ hiện tại biểu hiện ra ngoài chiến đấu số liệu, hành hạ người mới hoàn toàn như hô hấp. Coi như toàn bộ thọ tử chấn người khiêu chiến gia nhập, đoán chừng đều không có cách nào tổn thương đến nguyên sơ. Bởi vì nguyên sơ trong cơ thể mình còn ẩn chứa có thể để cho nó chất biến năng lượng, ạ hệ thở hạch tâm. Năng lượng trong đó không biết đến cỡ nào khổng lồ. Dưới loại tình huống này, nhiều người hơn nữa tới, cũng tiêu hao không được nguyên sơ. Lại thêm nó tùy thời có thể sửa lỗi. Đây cũng không phải là trước mắt tầng cấp địch nhân. A nghèo đoán chừng, mộng chi tinh nguyên tối thiểu còn muốn phát triển mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể trực diện nguyên sơ. Có thể nói sửa đổi thân thể số liệu nhiệm vụ này tuyển hạng, căn bản cũng không phải là cho hiện tại người khiêu chiến chơi. Liền xem như A nghèo loại này cho bức, đối mặt nguyên sơ đều cảm giác được nhất định áp lực. Chương 3896, cực hạn độ khó 2, chương 3896, cực hạn độ khó 2, bất quá cũng giới hạn trong có áp lực. Thật muốn đánh bại nguyên sơ, A còn là có không ít biện pháp. Nhưng vấn đề là, đánh bại nguyên sơ xưa nay không là mục đích. Nghĩ biện pháp an toàn sẽ lấy quá hạch tâm theo nguyên sơ trên thân bốc ra mới là trước mắt quan trọng nhất. Căn cứ trước đây đổ lộ dụ thuyết pháp, nguyên sơ ạ hệ thờ hạch tâm phi thường dễ dàng phân biệt, chỉ cần nhìn thấy sẽ lập tức nhận ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là nguyên sơ yếu đem ạ hệ thờ hạch tâm theo thể nội thả ra. Mà như thế nào để ạ hệ thờ hạch tâm xuất hiện đâu? Hai cái phương pháp, loại phương pháp thứ nhất, tiêu hao nguyên sơ thể nội hiện có năng lượng, chỉ cần năng lượng tiêu hao hoàn tất, nó nhất định sẽ khởi động ạ hệ thờ trong hạch tâm năng lượng, lúc này ạ hệ thờ hạch tâm sẽ xuất hiện. Loại phương pháp thứ hai thì là phải nghĩ biện pháp đem nguyên sơ thân thể đánh tới tàn tạ, thậm chí đánh tới toàn thân thể đều vỡ tan, cần nó vận dụng ạ hệ thờ năng lượng chữa trị thân thể lúc, ạ hệ thờ hạch tâm sẽ xuất hiện. Hai loại phương pháp thực hiện đều có khó khăn. Cái trước cần kéo dài chiến tuyến, dựa vào là mài nước công phu, cái sau thì phải một kích mất mạng, dựa vào là tinh chuẩn cùng một phát. Ang sau khi suy nghĩ một lát, liền quyết định lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Mặc dù mài nước công phu nhìn qua tương đối ổn thỏa, nhưng nếu như cân nhắc nguyên sơ cái kia không tầm thường năng lực chiến đấu cùng sữa lỗi năng lực, muốn thời gian dài mài nước, rất khó làm được. Dù sao chiêu thức giống nhau sử dụng lần thứ hai đối với nó là không có tác dụng, cho nên phương pháp tốt nhất cũng là có thể nhanh nhất kết thúc chiến đấu phương pháp. Hắn thấy chỉ có tức thời bộc phát. A nghèo đứng tại sân khấu bên ngoài nhìn xem bị điện giật lưới bao vây nguyên sơ, ánh mắt đầu tiên là có chút do dự, nhưng chậm rãi trở nên quả quyết. Cường độ cao như vậy bộc phát khả năng hôm nay chỉ có một lần, kia liền một lần phân thắng thua đi. Nguyên sơ cũng không biết A nghèo bản thể tại sân khấu bên ngoài, bất quá nó rất rõ ràng trước đó giết chết đều chỉ là phân thân, cho nên A nghèo nhất định sẽ lần nữa tiến vào quyết đấu đài. Chỉ cần A tiến vào quyết đấu trạng thái, nó liền có thể tiếp tục phân tích A nghèo huyễn thân số liệu cùng huyễn tượng số liệu. Cái trước có thể để nó tùy tiện phán đoán huyễn thân vị trí, cái sau thì có thể thông qua phân tích huyễn tượng bản chất đến tìm kiếm A nghèo bản thể vị trí. Theo cái này liền có thể thấy được, nguyên sơ mặc dù không có người ý thức, nhưng tại chiến đấu ý thức bên trên là phi thường khủng bố, cho nên nguyên sơ cũng không sợ hãi A nghèo phân thân, thậm chí khát vọng A nghèo phân thân tiếp tục đến đây, này sẽ phong phú nó chiến đấu kho số liệu. Nguyên sơ chờ đợi cũng không có để nó thất vọng. Đại khái qua nửa phút tả hữu, một thân ảnh chậm rãi bay vào trong lôi chỉ. Đạo thân ảnh này chính là A nghèo. Bất quá tại nguyên sơ trong thị giác, lần này xuất hiện thân ảnh tựa hồ cùng trước đó huyễn thuật thân có chút không giống. Trước đó nó quét hình phân tích thời điểm, vẫn có thể nhìn ra huyễn thuật thân có rõ ràng hư ảo cảm giác, nhưng lần này xuất hiện thân ảnh, cơ hồ cùng thực thể giống nhau như lúc. Loại kia nặng nề cảm giác là trước kia huyễn thuật thân vô pháp so sánh. Chẳng lẽ lần này tiến đến không phải huyễn thuật thân, mà là bản thể của hắn? Nguyên sơ cũng không có cảm thấy nghi hoặc, bản thể xuất hiện cũng tại nó suy nghĩ trong phạm vi. Bản thể thậm chí khả năng so huyễn thuật thân lại càng dễ đối phó. Huyễn thuật thân còn có thể giết không dứt, nhưng bản thể cũng chỉ có một lần cầu sinh cơ hội. Nguyên Sơ vươn tay, đại lượng điện quang tại bàn tay hắn ngưng tụ. Quá nhiều điện quang tựa hồ đã có trọng lượng, Nguyên Sơ trước đó chỉ là bình tĩnh mở ra tay, mà bây giờ nó chậm rãi đem tay nâng qua đỉnh đầu. Điện quang tại hắn lòng bàn tay tụ tập thành to lớn lôi cầu. Điện khí gậy, siêu mắt bản. Nguyên Sơ trực tiếp hướng xuống một đập, đem to lớn điện khí gậy đánh tới hướng A Nghèo. Dựa theo nó trước đây số liệu, chỉ cần điện khí gậy chạm đến A Nghèo, A Nghèo liền sẽ nổ tung. Cho dù hiện tại là bản thể, có thể sẽ không nổ tung, nhưng khổng lồ như thế lại rồi rào điện khí gậy, cũng đủ để cho A Nghèo một cái lễ gặp mặt. Đúng vậy, Nguyên Sơ cũng không cảm thấy lần này điện khí gậy có thể giết chết A Nghèo. Nó tay xoa cái này mai điện khí gậy nguyên nhân chủ yếu nhất, ở chỗ quan sát cũng thăm dò A Nghèo năng lực. Dưới cái nhìn của nó, mặc kệ lúc này A Nghèo có phải là bản thể, nhưng hắn phương pháp chiến đấu khẳng định là thay đổi. Tại nó mở ra 5 mét lưới điện kháng cự vòng sau, hắn chắc chắn sẽ không giống trước đó như vậy thân hóa bom. Sự thật tựa hồ cũng đúng như là Nguyên Sơ dự đoán như vậy. A Nghèo đối mặt to lớn điện khí gậy, không có chút nào lùi bước, chỉ là nhẹ nhàng chặn lại, điện khí gậy liền hóa thành vô số điện xả tiêu tán ra. Phản phất, cái kia điện khí gậy căn bản không phải Nguyên Sơ chế tạo, mà là bị A Nghèo khống chế. Nguyên mới nhìn đến một màn này, lập tức ghi chép lại trước mắt tình trạng, loại nào đó không biết cao đẳng năng lượng, theo trên đẳng cấp áp chế điện năng. Có lẽ có thể cân nhắc sử dụng hạ hệ thờ năng lượng đến đường đối. Nguyên Sơ vô cùng tin tưởng, nguyện mắt các hạ hệ thờ năng lượng, khẳng định tại cấp bậc bên trên có thể áp chế A Nghèo vừa rồi thả ra không biết năng lượng. Ngay tại Nguyên Sơ tự hỏi muốn hay không thử nghiệm để mà rất có thể lượng, hoặc là tiếp tục ghi chép năng lực số liệu lúc, A Nghèo đột nhiên tăng tốc độ, hướng Nguyên Sơ bỗng nhiên xông lại. Dự định cận chiến sao? Nguyên Sơ tay nhất chuyển, một thanh đại khái dài 6 thước điện quang trường màu xuất hiện ở trên tay nó, đồng thời tùy ý vung lên, ý đồ ngăn cản A Nghèo. Bất quá, A Nghèo tránh đi. Nguyên Sơ cũng không thèm để ý, nó cũng không nghĩ tới một kích lập công. Đối mặt đối thủ cận chiến, nó cũng có một bộ số liệu ghi chép, cùng phương án đường đối. Trước đứng ngăn, lại phân tích. Nhưng mà, ngay tại Nguyên Sơ như vậy hứng hở thời điểm, A Nghèo đã đi tới nó quanh người đại khái 5 mét bên ngoài, lại hướng phía trước liền sẽ chạm đến lưới điện. Bởi vì lúc trước A Nghèo nhẹ nhõm áp chế điện khí gậy nguyên nhân, Nguyên Sơ biết, phổ thông điện năng đối với hắn không dùng. Cho nên, Nguyên Sơ cũng không có rút lại hoặc là mở rộng lưới điện, mà là chờ đợi A Nghèo kế tiếp cận chiến chiêu thức. Nhưng sự tình phát triển cùng Nguyên Sơ tưởng tượng hoàn toàn không giống. A Nghèo cũng không có sử dụng bất luận cái gì cận chiến chiêu thức, mà là ngẩng đầu, đối với Nguyên Sơ mỉm cười. Một giây sau, tại Nguyên Sơ nhìn kỹ, A Nghèo trực tiếp một hóa 10, 10 hóa trăm. Chỉ là trong nháy mắt, lấy Nguyên Sơ làm trung tâm, từ trên xuống dưới liền nhiều trên trăm cái A Nghèo. Không hề nghi ngờ, những này phân hóa đi ra A Nghèo tuyệt đối đều là huyễn thuật thân. Chỉ là vì sao hắn muốn phân hóa nhiều như vậy? Nguyên Sơ tính toán hoạch tâm đang suy tư lúc, A Nghèo đã điều khiển trên trăm cái phân thân, hướng Nguyên Sơ thẳng tắp đánh tới. Nổ tung, liên hoàn nổ tung. Nguyên Sơ quanh người 5 mét lưới điện, vốn là vì phòng bị A Nghèo nổ tung, nhưng bây giờ lại trở thành dẫn đến A Nghèo nổ tung dẫn đốt tuyến. Nháy mắt trên trăm phân thân đồng thời nổ tung. Quan trọng nhất là, lần này huyễn thuật thân nổ tung ảnh hưởng phạm vi thay đổi. Trước đó huyễn thuật thân nổ tung, đối với Nguyên Sơ mà nói, chỉ cần vượt qua 5 mét, ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Nhưng lần này, mỗi một bộ huyễn thuật thân nổ tung cường độ đều đề cao chí ít gấp đôi, nói cách khác, 5 mét đã không phải là an toàn phạm vi, thậm chí có thể so với trước đó nổ tung vị trí hạch tâm. Huống chi, lần này trực tiếp là trên trăm cái phân thân đồng thời nổ tung. Cái này hoàn toàn tại Nguyên Sơ bất ngờ. Chương 3897, huyễn ảnh chi thủ, 1, chương 3897, huyễn ảnh chi thủ, 1, lần này nổ tung dù cho là ở giữa không trung, nhưng nó độ chấn động vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng. Toàn bộ giáo đường kiến trúc nội bộ đều phảng phất đang chấn động. Đại lượng cho bụi lá vụn không ngừng chấn lên, tung bay. Liền ngay cả đỉnh chóp bị điêu lan trang trí màu cửa sổ, cũng tại nổ tung sinh ra sóng xung kích bên trong, xuất hiện vết nứt. Đừng nói giáo đường, A Nghèo chính mình cũng bị lần này nổ tung cho chấn đủ thai. Đợi đến đủ thai hơi trì hoãn, liền nghe tới sổ sổ xoạt xoạt tích thủy âm thanh, tựa như liên miên mưa nhỏ. A Nghèo ngẩng đầu nhìn lại, với lúc giọt nước rơi tại hắn khuôn mặt. Mượn ngưỡng vọng thị giác, hắn nhìn thấy cho bụi rủ xuống bên trong, màu cửa sổ vết nứt càng lúc càng lớn, mà giọt nước kia chính là theo màu cửa sổ vết nứt bên trong rớm xuống đến. Ken két, vết nứt âm thanh cũng theo đó truyền đến. Giống như có chút chơi quá lớn. Bên ngoài thế nhưng là đen nhánh bí ẩn thủy vực, một khi chạy ngược tiến đến, nơi này liền hủy. A Nghèo cũng không để ý dưới nước giáo đường hủy diệt hay không, nhưng hắn lo lắng một khi dưới nước giáo đường xảy ra vấn đề, phía dưới trận thế phải chăng cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, góc tối cửa ra vào có thể hay không cũng đi theo xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, A Nghèo cũng không kịp đi quản Nguyên Sơ tình huống, bay thẳng đến giữa không trung. Hai tay hợp lại, đem trong thân thể còn thừa không nhiều điểm huyễn trải rộng ra, cho tất cả xuất hiện vết nứt lại liên tiếp ngoại bộ thủy vực kiến trúc mặt ngoài, đều trải lên một tầng màn mỏng. Vết nứt lớn nhất, cũng nguy hiểm nhất khẳng định là màu cửa sổ. Bất quá màu cửa sổ cũng không tính lớn, cần thiết điểm huyễn cũng không nhiều, kịp thời che đậy về sau, vết nứt xem như bổ sung. Mà kiến trúc ngoại bộ cái khác vết nứt cũng không coi là nhiều, mà lại rất nhiều vết nứt kỳ thật trải qua nhiều năm hồi lâu, giáo đường mặt đất luôn luôn đắt, cũng là bởi vì vết nứt quá nhiều mà thấm nước. Cho nên, những này vết nứt mặc dù có, nhưng còn chưa tới sông phá trở ngại tình trạng. A Nghèo cũng chỉ dùng cực ít một bộ phận điểm huyễn, liền đem vết nứt chỗ ngăn chặn. Nguy cơ xem như tạm thời giải trừ. Sở dĩ nói là tạm thời là bởi vì điểm huyễn ngăn cản ngoại bộ thủy áp, nhưng vỡ tan địa phương bản thân còn là vỡ tan. Một khi hủy bỏ điểm huyễn, liền có khả năng xuất hiện vấn đề càng lớn hơn. Thậm chí không cần hủy bỏ điểm huyễn, vài chỗ cũng đã xuất hiện không cách nào vãn hồi kết quả. Cũng tỉ như nói, màu cửa sổ. Vết nứt đã tại trên cửa sổ xuất hiện, đồng thời bị hao tổn phạm vi đã vượt qua đứt gãy tính bền dẻo, dù cho không có ngoại bộ thủy áp, vết nứt vẫn như cũ đang không ngừng quyết tán. Một lát về sau, nương theo lấy thanh thúy vỡ tan đóng thanh, màu cửa sổ biến thành vô số nhỏ bé pha lê, như một trận cầu vồng mưa, nhao nhao rơi xuống. Ang chỉ là tùy ý liếc nhìn rơi xuống mảnh vỡ thủy tinh, liền lại quay đầu nhìn về phía giáo đường đỉnh chót. Lúc này đỉnh chót, bởi vì không có màu cửa sổ, triệt để bại lộ tại trong thủy vực. Bất quá bởi vì hiểm huyễn chế tạo màng nước ngăn cản, nước mới không có rơi xuống. Nhưng hiểm huyễn cũng không có khả năng một mực duy trì tại cái này, cuối cùng cũng có một ngày hiểm huyễn hội biến mất, lũ lụt sẽ đổ thổi vào. Cho nên phương pháp tốt nhất vẫn là đem chống rông cho bổ sung. Ang chần chờ một lát, chậm rãi vươn tay, hắn lúc này trong lòng bàn tay vừa vặn có một mảnh vỡ vụn màu cửa sổ pha lê. Quan sát một lát về sau, xác định cái này pha lê các hạng hệ số cùng ứng lực cường độ về sau, Ang nghèo duỗi ra một cái tay khác, thả tại đỉnh chóp chống rông vị trí. Con mắt khẽ nhúc đích. Một giây sau, một bản sách ma pháp bay ra, cấp tốc lật ra đến tờ thứ nhất. Tống nghệ tinh linh. Mặc dù đồ linh lúc này cũng không tại ma đăng chi thành phó bản, nhưng cũng không ảnh hưởng Ang sử dụng tống nghệ tinh linh năng lực. Rất nhanh, Ang nghèo liền tuyển định tống nghệ tinh linh một cái duy nhất ẩn tàng năng lực. Tạo cảnh chuyên gia, ẩn tàng năng lực có thể tại chỉ định vị trí, chống rông bố trí bất luận cái gì tống nghệ tạo cảnh cùng đặc hiệu. Là có thể lực kích hoạt một khắc này, Ang phảng phất tiến vào tạo vật chủ thị giác, tất cả vật liệu chỉ cần biết số liệu, tựa hồ liền có thể tiện tay tạo ra. Bất quá, hạn chế cũng rất nhiều. Có được siêu phàm đặc tính vật liệu không cách nào chế tạo ra đồ vật phải có nhất định tính giải trí, hoặc là giải trí mục đích. Màu cửa sổ, xem như tính giải trí sao? Ang nghèo cũng không biết, cũng không quan trọng, dù sao loại này duy tâm lực lượng, chỉ cần mình tin tưởng vững chắc có thể đem ra giải trí, cái kia hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Mà lại, màu cửa sổ dựa vào cái gì liền không thể làm tống nghệ bố cảnh đâu. Nghĩ như vậy, Ang chỉ cảm thấy trong sách ma pháp năng lượng chuyển vận càng ngày càng thông thuận. Chỉ một lát sau, đưa vào trong đó nhiệt độ điểm liền biến thành đại lượng thực vật. Nếu như dùng mắt thường thị giác đến xem, chính là lấy Ang nghèo bàn tay làm trung tâm, ngay tại hướng ra phía ngoài lan tràn ra một mặt hình chữ nhật màu cửa sổ. Vài phút về sau, màu cửa sổ triệt để thành hình, vô luận là hoa văn, còn là kiểu dáng cùng độ dày, đều cùng trước đó giống nhau như lúc. Ang hơi bị bỏ một chút hiểm huyễn che đậy, xác nhận kỹ năng tiếp nhận ứng lực cũng đạt tới trước đó đẳng cấp, lúc này mới hơi yên tâm một chút. Hiện tại, không cần lo lắng lũ lụt chảy ngược. Đến nơi kiến trúc ngoại bộ cái khác vết rách, Ang tạm thời không có đi quản, những này liền để về sau người tiến vào đi cân nhắc đi. Dù sao trong thời gian ngắn, cũng sẽ không có vấn đề. Coi như thật xảy ra vấn đề, lưu lại hiểm huyễn cũng có thể giúp đỡ chống đỡ một đoạn thời gian. Làm xong tất cả những thứ này, Ang nghèo lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, hạ xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên sân khấu, lúc này Nguyên Sơ nằm trên mặt đất, toàn thân bốc lên hơi nước. Được đến bụng bộ vị, trực tiếp mở cái động, lộ ra bên trong linh kiện cùng dây điện. Trừ cái đó ra, toàn thân khắp nơi đều là rách dưới vết nứt, tứ chi càng là đoạn không thành nhân dạng, tất cả đều là cháy đen một mảnh. Chỉ có con mắt của nó, tựa hồ còn có thể động đậy, thỉnh thoảng nháy một chút, tựa hồ đang nghi ngờ vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Bất quá, thân thể nó mặc dù khắp nơi đều là tàn tạ, nhưng Ang nghèo lại có thể nhìn thấy, có một cô bước lên kỳ dị màu sắc năng lượng, ngay tại cấp tốc tu bổ. Ang trước đây nhìn 3D ai mắt lúc, từng nghe qua một cái bên A yêu cầu ngũ thải ban lan đen cho cười. Cái gọi là ngũ thải ban lan đen, hắn trước kia thật chỉ là coi như cho cười, nhưng bây giờ nhìn xem cô năng lượng kia bên trong mở mịt đi ra màu sắc, hắn giống như có chút hiểu cái gì gọi là ngũ thải ban lan đen. Cô này kỳ dị năng lượng nhanh chóng tu bổ Nguyên Sơ thân thể, đồng thời, Ang có thể theo cô năng lượng này bên trong nghe được một cô uy hiếp. Mặc dù không biết uy hiếp làm sao đến, nhưng cỗ năng lượng này bản chất tuyệt đối rất nguy hiểm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là ả hệ thờ năng lượng. Ả hệ thờ năng lượng đều xuất hiện, cái kia ả hệ thờ hạch tâm hẳn là cũng hiện hiện. Ả nghèo nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nghe tới rắc 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 máy móc tiếng vang, giữa mắt xem xét, đã thấy Nguyên Sơ cái kia dập nát thân thể, tại điện quang lấp lóe xuống, chậm rãi trôi nổi. Cho dù ngực của nó bụng tất cả đều là động, cho dù chân phải toàn bộ biến mất, chân trái đầu gối trở xuống cũng không thấy, tay trái tay phải cũng là tàn tạ không thôi. Chương 3897, huyễn ảnh chi thủ 2. Chương 3897, huyễn ảnh chi thủ 2, nhưng nó tựa hồ không có cảm giác chút nào, tiếp tục chậm rãi trôi nổi. Băng lánh mắt vàng bên trong, lóe ra vô cơ chất điện quang. Quanh người lưới điện càng là không ngừng lan tràn, trước đó chỉ có 5 mét, hiện tại trọn vẹn lan tràn đến 20 mét bên ngoài. Rõ ràng thể sắt tràn đầy lỗ thủng, nhưng Nguyên Sơ lúc này biểu hiện ra ngoài khí thế, lại so trước đó mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Là cái này. À hệ thở dây năng lượng cho nó lực lượng. Ang có thể cảm giác được Nguyên Sơ cho người ta cảm giác càng ngày càng nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có bất kỳ phản ứng gì, mà là đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua Nguyên Sơ chỗ mi tâm. Trước đây, Nguyên Sơ mi tâm là bóng loáng một mảnh, nhưng bây giờ, mi tâm của nó xuất hiện một cái đường kính ước chừng 15 cm to lớn trống rỗng. Cái này trống rỗng lúc trước chán trực tiếp xuyên thấu mà qua, thậm chí có thể xuyên thấu qua trống rỗng nhìn thấy Nguyên Sơ sau lưng chẳng cảnh. Lúc này, cái này trống rỗng bên trong trồi lên một cái lấy mũ thải ban lan đen làm nền sắc viên thủy tinh. Cái này viên thủy tinh phụ vừa xuất hiện, liền không ngừng hướng ra bên ngoài chuyển vận kỳ dị màu sắc năng lượng. Thậm chí chính nó cũng bị nồng đậm năng lượng bao vây lấy, từ xa nhìn lại tựa như là một cái bị đi tinh hoàn nhốt chặt lỗ đen. Nhìn thấy nó một khắc này, Ang nghèo lập tức hiểu rõ, là cái này. Ang hệ thờ hạch tâm. Trước đó Đỗ Lộ Dụt cũng không có miêu tả Ang hệ thờ hạch tâm ngoại hình, chỉ nói là Ang sau khi thấy nhất định có thể nhận ra. Sự thật cũng đúng là như thế, A Hệ Thở hạch tâm quá dễ thấy. Nó xuất hiện một khắc này, liền không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra A Hệ Thở năng lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị Nguyên Sơ cái kia tàn tạ thân thể. Nguyên Sơ lặng lặng nhìn A Nghèo, mặc dù nó này thì thân thể còn không có triệt để chữa trị, nhưng dựa vào A Hệ Thở năng lượng, nó lại có thể tập hợp đông đủ so trước đó càng thêm khổng lồ lôi điện. Liền thí dụ như lúc này, Nguyên Sơ quanh người liền xuất hiện hơn 10 thanh lóe ra điện quang trường mâu. Mùi thương cứ như vậy đối với A Nghèo, lực uy hiếp 10 phần. Mà lại, trường mâu số lượng càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít che kín trong tầm mắt, chỉ đợi vạn mâu tể phát một khắc này. Có thể đoán được, một khi những này điện mâu xuất kích, A Nghèo là rất khó tránh thoát. Nhất là, lúc này A Nghèo cũng không phải là huyễn thuật thân, mà là bản thể. Coi như thân thể còn sót lại yểm huyễn, có thể ngăn cản cái này một đợt, nhưng đợt tiếp theo đâu? Mà lại, tại Nguyên Sơ như thế bất kể chi phí chế tạo điện mâu dưới tình huống, A Hệ Thở trong hạch tâm năng lượng vẫn không có giảm bất chút nào. Theo cái này liền có thể biết, muốn cùng Nguyên Sơ đánh rằng con là tuyệt đối không có khả năng thành công. Nguyên Sơ trong đôi mắt điện quang càng hơn, phản phất đã thấy chiến đấu thắng lợi ánh dạng đông. Bất quá, để Nguyên Sơ có chút không hiểu chính là, A Nghèo rõ ràng đã hiện ra bản thể, lại bản thể còn bị điện mâu chỉ vào, hắn vì sao một chút cũng không có vẻ sợ hãi? Chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn khác? Thu thập được số liệu, không cách nào trèo chống phân tích của nó. Bất quá, Nguyên Sơ cũng không thèm để ý, thử một chút thì biết. Dù sao, A Hệ Thở hạch tâm đã xuất hiện, A Nghèo là không thể nào tại A Hệ Thở hạch tâm cái kia khổng lồ năng lượng dự trữ bên trong tìm kiếm sinh cơ. Mang loại ý nghĩ này, Nguyên Sơ vươn tay, chuẩn bị để điện mâu ra khỏi nòng. Chỉ là, ngay tại Nguyên Sơ vươn tay cái kia một sát na, hắn nhìn thấy A Nghèo đang mỉm cười. Ngay sau đó, một cái hơi hư ảo nhưng màu sắc sầm trắng tay từ phía sau của nó vươn ra. Nguyên lần đầu tiên sửng sở, vô ý thức muốn đem tay cho đào lên, nhưng lại một cái tay xuất hiện, theo nó trên bờ vai trống rỗng mọc ra. Không chỉ có như thế, cái tay thứ ba theo nó đỉnh đầu mọc ra, con thứ tư tay, con thứ năm tay theo nó hai bên cổ mọc ra. Không đến 2 giây, liền có hơn 10 cái tay từ khác nhau vị trí mọc ra, những này tay đều là hư ảo, trắng bệnh, thon dài, tựa như là vong linh tay. Bất luận cái gì năng lượng đều không thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Dù cho Nguyên Sơ điều khiển lưới điện, cũng chỉ là xuyên qua huyễn ảnh của bọn nó. Cũng may mắn Nguyên Sơ cũng không có ý thức tự chủ, đối với những này tay cũng không có bất luận cái gì trên tâm tình phản ứng, mà là dùng cứng nhắc phương thức không ngừng thăm dò, công kích. Thậm chí dùng vô số thân điện mâu đối với mình thân thể phát xạ. Nhưng trừ để tàn khu càng thêm tàn tạ, không có bất cứ hiệu quả nào. Mạnh hơn công kích cũng vô pháp đụng chạm lấy huyễn ảnh. Mà những này huyễn ảnh chi thủ lại hoàn toàn không thèm để ý Nguyên Sơ thủ đoạn công kích, mà là leo lên nó cái kia tổn hại thể xác, không ngừng hướng về mi tâm của nó tìm kiếm. Rất nhanh, cái thứ nhất tay liền chạm đến mi tâm trống rỗng bên trong A Hệ Thở hạch tâm. Đụng vào trong chớp mắt ấy, huyễn ảnh chi thủ biến thành thực thể chi thủ, nhẹ nhõm liền cầm A Hệ Thở hạch tâm. Chỉ là, ngay tại nắm chặt A Hệ Thở hạch tâm một khắc này, A Hệ Thở năng lượng liền nháy mắt ăn mòn tái nhợt tay, để nó biến thành trắng bệnh điện cho, tiêu tán không thấy. Nguyên Sơ tựa hồ cũng cảm thấy được những này huyễn ảnh chi thủ mục đích là A Hệ Thở hạch tâm, nhưng nó biểu hiện rất bình tĩnh. A Hệ Thở hạch tâm là lá bài tẩy của nó, nhưng cũng đích thật là nhược điểm của nó, chỉ cần bóc ra A Hệ Thở hạch tâm, nó liền sẽ triệt để tiêu tán. Nhưng điều kiện tiên quyết là có người có thể bóc ra. Chỉ cần A Hệ Thở hạch tâm bị kích hoạt, nó liền tự mang vô cùng cường đại ăn mòn lực, cơ hồ không ai có thể chống cự. Mà lúc này, A Hệ Thở hạch tâm đã bị kích hoạt. Vô luận là chữa trị thể xác hay là chế tạo điện mâu, sử dụng đều là A Hệ Thở năng lượng, mang ý nghĩa A Hệ Thở hạch tâm ngay tại vận hành bên trong. Tại A Hệ Thở hạch tâm kích hoạt dưới trạng thái, trừ tầng cấp chi chủ, không ai có thể bóc ra nó. Nguyên nhân chính là này, Nguyên Sơ coi như biết A Nghèo mục đích, cũng không có chút nào lo lắng. Nó hiện tại càng để ý là, A Nghèo là làm sao làm được, theo nó trên thân thể mọc ra huyễn ảnh chi thủ. Ngay tại Nguyên Thi vòng đầu đồ giải tích huyễn ảnh chi thủ số liệu lúc, cái thứ hai tay, cái tay thứ ba, con thứ 18 tay đều đã chạm đến A Hệ Thở hạch tâm. Chỉ là, bọn chúng vẫn còn huyễn ảnh trạng thái, cũng không nhận được A Hệ Thở ăn mòn. Nguyên Sơ không biết A Nghèo vì sao nhìn thấy huyễn ảnh chi thủ bị ăn mòn, còn muốn làm chuyện vô ích. Có lẽ là cuối cùng dãy rủa. Lúc này, tất cả huyễn ảnh chi thủ đã vây lại A Hệ Thở hạch tâm, sâm bạch cánh tay hoàn toàn đem A Hệ Thở hạch tâm viên thủy tinh chặn lại. Sau đó một giây sau, tất cả huyễn ảnh chi thủ toàn bộ hóa thành thực thể. Nhưng để Nguyên Sơ lo dịp mổ đủ lệ chập mạch chính là, A Hệ Thở hạch tâm rõ ràng còn đang vận hành, nhưng những cái kia thực thể chi thủ cũng không có giống trước đó con kia hóa thành điện cho, mà là vững vững vàng vàng ôm trọn ở A Hệ Thở hạch tâm. Tựa như là một đóa hoa bao, sẽ lấy quá hạch tâm xem như nhụy hoa, chăm chú bao tại tay bụi chi hoa bên trong. Vì cái gì? Nguyên Sơ cảm giác mổ đủ lệ không ngừng bị bỏng, hoàn toàn không hiểu lập tức tình huống. Còn chưa hiểu tay bụi chi hoa đến cùng xảy ra chuyện gì, Nguyên Sơ liền lại cảm thấy một trận cự lực tại xé rách đầu của nó. Phốc, phản phất có đồ vật gì theo trong thân thể kéo đứt. Nguyên Sơ lo dịp tính toán năng lực đột nhiên bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, cùng thì thân thể đang xoay tròn, quanh người lưới điện đang co vào, cho đến tại không. Năng lượng không có rồi. Nguyên Sơ ý thức được điểm này lúc, thân thể bắt đầu hướng xuống rơi. Một tiếng ầm vang, quẳng xuống đất, nhấc lên một mảnh sóng nước. Ngay tại ý thức sắp tiêu tán, biến thành một vùng tăm tối lúc, nó nhìn thấy trôi nổi ở giữa không trung tay bụi chi hoa chậm rãi mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Chính là nguyên bản nên đợi tại nó mi tâm bên trong. A Hệ Thở hạch tâm. Chương 3898, xuất bản lần đầu mệnh lệnh, 1, chương 3898, xuất bản lần đầu mệnh lệnh, 1, làm A Hệ Thở hạch tâm bị bóc ra một khắc này, Nguyên Sơ chết rồi. Đúng vậy, chính là tử vong. Lỡ nạ cùng đố lộ rút ý thức là chứa đựng tại bút bê trong thân thể, cho nên chỉ cần bút bê thân thể bất diệt, ý thức của bọn chúng sẽ từ từ khôi phục. Nhưng nguyên sơ không giống, nó vận hành là căn cứ vào a hệ thở hạch tâm. A hệ thở hạch tâm bị bóc ra, nó tự nhiên cũng liền chết rồi. Đương nhiên, nói tử vong có thể có chút không chính xác, dù sao nó cũng vô chủ xem ý thức. Cân nhắc đến nó tồn tại phương thức, khả năng dùng xấu chính xác hơn. Nguyên sơ tựa như một cái viết vận hành số hiệu đồ chơi, bây giờ bị ảng trò chơi hỏng. Vậy nó có khả năng hay không phục sinh? Có. Chỉ cần có nhân tinh thông nguyên sơ vận hành số hiệu, đưa nó theo phần mềm đến phần cứng tất cả đều chữa trị một lần, nó là có khả năng một lần nữa đứng lên. Nhưng không có ý thức tự chủ nguyên sơ, coi như phục sinh, cũng chỉ là đồng đẳng với một lần nữa kích hoạt đồ chơi, biểu tượng lớn hơn ý nghĩa. Ang chỉ là liếc nhìn nằm trên mặt đất nguyên sơ, xác nhận nó đã xấu về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía giữa không trung. Cái kia bị tay bụi chi hoa bao vây ở a hệ thở hạch tâm. Tay bụi chi hoa, tự nhiên là áng nghèo chế tạo. Trước đây, làm đỗ lộ rụt nói cho áng nghèo, nguyên sơ sắp khôi phục, đối phó nó biện pháp duy nhất chính là bóc ra a hệ thở hạch tâm lúc, áng trong lòng liền có một cái mơ hồ kế hoạch. Hắn đem điểm miễn tiết điểm ẩn nấp, bám vào tại bút bê từng cái vị trí. Chỉ cần nguyên sơ thức tỉnh, a hệ thở hạch tâm hiện lộ chân dung, liền kích hoạt lưu tại bút bê trên thân điểm miễn tiết điểm, cưỡng ép bóc ra a hệ thở hạch tâm. Đương nhiên, ngay từ đầu chỉ là một cái mơ hồ kế hoạch, quá trình hoàn toàn là tùy cơ ứng biến. Chỉ có một điểm là từ đầu tới đuôi đều không thay đổi, đó chính là bám vào tại bút bê trên thân điểm huyễn tiết điểm, phải tất yếu làm tốt ẩn tàng, vô luận tao nộ biến cố gì cũng không thể kích hoạt. Thẳng đến nguyên sơ sẽ lấy quá hạch tâm chân chính hiện hiện về sau, tài năng bị bắt đầu dùng. Cũng nguyên nhân chính là này, trước đó áng nghèo dù cho thể nội điểm huyễn tồn lượng báo nguy, cũng hoàn toàn không nghĩ tới vận dụng bút bê trên thân điểm huyễn tiết điểm, lúc kia nếu như kích hoạt, sẽ chỉ đánh cọ động rắn. Mà lại, lấy nguyên sơ cái kia cường đại sữa lỗi năng lực, chỉ cần biết trên thân có điểm huyễn tiết điểm, căn bản không có khả năng cho áng nghèo bóc ra a hệ thở hạch tâm cơ hội. Quyết đấu nguyên sơ, phải tất yếu nhớ kỹ một điểm. Bất luận cái gì công kích, cho dù là sơ hở lớn vô cùng công kích, đều là lần thứ nhất hữu hiệu nhất. Bởi vì nguyên sơ hết thể năng lực chiến đấu, đều là căn cứ vào số liệu phân tích. Vì ghi chép số liệu, nó có đôi khi thậm chí còn có thể chủ động để cho địch nhân đem năng lực phóng thích xong. Cho nên, dù cho sơ hở cực lớn công phạt thủ đoạn, lần thứ nhất sử dụng đều có khả năng đối với nguyên sơ tạo thành hiệu quả. Chính là căn cứ vào nguyên sơ loại này ghi chép số liệu lấy phân tích sơ hở, a nghèo mới có thể để hiểm huyễn tiết điểm vẫn dấu kín, đến cuối cùng hóa thành tay bụi chi hoa nhất cử đắc thủ. Kỳ thật, nguyên sơ là có cơ hội lập bàn. Nó khi nhìn đến tay bụi chi hoa mục tiêu là a hệ thở hạch tâm thời điểm, ngay lập tức đem a hệ thở hạch tâm cho ẩn tàng về thể nội, kia liền có thể lập bàn. Nhưng nó phát hiện a hệ thở hạch tâm có thể đem huyễn ảnh chi thủ ăn mòn, lại là ghi chép huyễn ảnh chi thủ số liệu, cho nên không có ngay lập tức thu hồi a hệ thở hạch tâm, lúc này mới tạo thành bây giờ hạ trạng. Nếu như nguyên sơ có bản thân ý thức lời nói, nó loại hành vi này có thể bị quy bể, ngạo mạn cùng ngu xuẩn. Đáng tiếc nguyên sơ không có bản thân ý thức, cho nên nó loại hành vi này chỉ có thể nói là cứng nhắc cùng máy móc. Nó hoàn toàn là đưa tại chính mình cứng nhắc bên trên. A nghèo nhẹ nhàng vẫy tay một cái, bị tay bụi chi hoa bưng lấy a hệ thở hạch tâm, liền chậm rãi tới gần a nghèo. Bởi vì theo nguyên sơ thể nội bóc ra, lúc này a hệ thở hạch tâm đã một lần nữa lâm vào tĩnh mịch trạng thái, cũng không có hướng ra phía ngoài phóng thích a hệ thở năng lượng. Nó hiện tại hoàn toàn tựa như là một viên đen nhánh viên thủy tinh, chỉ là bên trong mơ hồ có u ám điểm sáng năm màu. Mặc dù nó hiện tại yên lặng, nhưng a nghèo cũng không có đụng vào tính toán của nó cũng không có quên, trước đó chính mình chế tạo huyễn ảnh chi thủ, nháy mắt bị a hệ thở năng lượng ăn mòn vì cho bụi chẳng cảnh. Đương nhiên, con kia bị ăn mòn huyễn ảnh chi thủ là áng tận lực dùng để câu cá, dùng chính là phổ thông huyễn thuật tiết điểm, chính là vì để nguyên sơ phất lở, cho nên mới dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Đằng sau xuất hiện tay bụi chi hoa thì dùng chính là hiểm huyễn tiết điểm tạo thành. Hiểm giới chi lực làm mộng chi tinh nguyên tam đại cơ sở năng lực, đẳng cấp tuyệt không phải ả hệ thở năng lượng có thể sánh được. Tại năng lượng đẳng cấp áp chế xuống, tay bụi chi hoa tài năng thuận lợi bao trùm ả hệ thở hạch tâm. Bất quá cái này cũng giới hạn trong mộng chi tinh nguyên, nếu như là ở trong hiện thực, hiểm giới chi lực cùng ả hệ thở năng lượng đẳng cấp ai cao ai thấp, cái này liền rất khó nói. Nhìn xem tay bụi chi hoa bên trong hạ hệ thờ hạch tâm, nếu như không phải vừa rồi được chứng kiến cái kêu báo táp hạ hệ thờ năng lượng, a nghèo rất khó tin tưởng nhỏ như vậy trong hạt châu lại có khổng lồ như vậy năng lượng dự trữ. Hạ hệ thờ hạch tâm đã khóa lại từ nồng độ cao hạ hệ thờ năng lượng ngưng tụ mà thành. Bởi vì ngưng tụ lúc dùng đặc thù mã hóa biến dịch, cho nên hạ hệ thờ hạch tâm chỉ có thể dùng cho người cơ cung cấp năng lượng, không cách nào vì những thứ khác góc tối vật phẩm nạp năng lượng. Ang khi nhìn đến cột văn tự bên trên xuất hiện đã khóa lại chữ lúc, ngay từ đầu còn tưởng rằng a hệ thờ hạch tâm là nhặt khóa lại, kết quả xem hết sau khi giới thiệu mới phát hiện, cái này a hệ thờ hạch tâm khóa lại căn bản không phải hắn, mà là người cơ. Người cơ cái này có thể điểm đi vào xem xét. Tiến một bước điều tra về sau, a nghèo xác nhận, a hệ thờ hạch tâm nguyên bản sử dụng quyền hạn là nguyên sơ. Nhưng bây giờ, nguyên sơ bị chơi hỏng về sau, quyền hạn tự động giải trừ. Trước mắt nhưng khóa lại đối tượng, lần ạ, đỗ lô rút áng có thể thiết lập cho hai người bọn họ tùy ý một cái làm khóa lại, nhưng cũng chỉ có hai người bọn họ có thể khóa lại. Những người khác là không cách nào sử dụng a hệ thở hạch tâm. Nguyên nhân ở chỗ đặc thù mã hóa biên dịch. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này mã hóa biên dịch là bọn chúng trong miệng vị tiên nguyệt mắt các hạ làm. A nghèo nguyên bản muốn dùng tinh thần lực điều tra một chút cái gọi là mã hóa biên dịch là cái gì, nhưng làm nó đem tinh thần lực thăm dò vào a hệ thở hạch tâm về sau, nguyên bản còn tràn ngập hoạt tính tinh thần lực, nháy mắt bị một cỗ tràn đầy bị diệt cảm giác dị đoan năng lượng cho xâm nhập. Đồng thời, cỗ năng lượng này tựa hồ phát giác được tinh thần lực là ý thức kéo dài, bắt đầu đảo ngược ăn mòn a tinh thần lực, ý đồ tìm kiếm cũng hủy diệt tinh thần lực đầu nguồn ý thức. Ang tại phát giác được không thích hợp lúc, lập tức đem tinh thần lực theo ạ hệ thờ trong hạch tâm rời khỏi. Nhưng tinh thần lực xúc tu một mặt, rõ ràng đã nhiễm ạ hệ thờ năng lượng, khắp nơi đều là ngũ thải bàn lan đen ăn mòn ra trống rỗng. Nhìn xuống nhói nhói đại não, Ang không có cách nào, trực tiếp chặt đứt bị ăn mòn tinh thần lực xúc tu. Tại tinh thần lực xúc tu bị chém đứt một khắc này, Ang sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu lay động muốn ngã, kém chút lảo đảo té ngã. Chương 3898, xuất bản lần đầu mệnh lệnh 2, chương 3898, xuất bản lần đầu mệnh lệnh 2. Hắn cùng Nguyên Sơ chiến đấu lúc không có thụ bất luận cái gì tổn thương, ngược lại là muốn tìm kiếm A Hệ Thờ hạch tâm, lại gặp thụ trọng thương. A Nghèo đối với này cũng cảm thấy có chút im lặng, cái này có lẽ chính là lô mãng đại giới. Bất quá, lần này trọng thương cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. A Hệ Thờ hạch tâm cùng bạo cùng ăn mòn, hắn là tận mắt chứng kiến đến. A có thể xác định, loại trình độ này ăn mòn lực, liền trước mắt Ngộng Chi tinh nguyên người khiêu chiến tầng cấp đến xem, hẳn là không người có thể ngăn cản. Cho dù là A Nghèo, đều không có cách nào đi xâm nhập phân tích. Khó trách điều tra viên sẽ lấy quá tiết lộ liệt vào nặng hai. Đã tạm thời không cách nào phân tích ạ hệ thờ năng lượng, Ang chỉ có thể trước đem ạ hệ thờ hạch tâm để ở một bên. Nhẹ nhàng vung tay lên, tay bụi chi hoa vốn là nở rộ, lần nữa chậm rãi khép lại, sẽ lấy quá hạch tâm bao khỏa trong đó. Cốc cốc cốc, Ang hướng chính giữa sân khấu đi đến, mỗi một lần bước chân rơi xuống, đều để trên sàn nhà tầng kia hơi mỏng nước động, nhấc lên rất nhỏ gần sóng. Một lát về sau, hắn đi tới bút bê bên người. Lúc này bút bê sớm đã không có mới gặp lúc loại kia ưu nhã cùng dáng ra, liền ngay cả cái kia thuần trắng áo cưới, đều đã rách rách dưới, lộ ra bên trong sứ nước vết thương. Bất quá A Nghèo lực chú ý cũng không tại bút bê trên thân, mà là bỏ vào bút bê chỗ mi tâm. Trước đó A Hệ Thờ hạch tâm tại nó chỗ mi tâm trống rông bên trong, bây giờ A Hệ Thờ hạch tâm không còn, trống rông cũng không có khép lại. Mắt thường nhìn lại, trong trống rông cái gì cũng không có, nhưng tại A Nghèo quyền năng trong tầm mắt, có thể thấy rõ, trong trống rông lượn lờ tiền cảnh quyền năng lưu lại tin tức. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần đụng vào cái này trống rông, hẳn là có thể kích hoạt tiền cảnh tin tức. A Nghèo nghĩ nghĩ, nô ra tay đụng chạm mi tâm của nó. Ẩn tàng mệnh lệnh trong đo lường chủ ý thức. Chủ ý thức lần ạ, trong hôn mê thức tỉnh đếm ngược 0 giờ 17 phút 55 giây, đo lường phó ý thức. Phó ý thức đổ lộ rút, trong hôn mê, thức tỉnh đếm ngược 0 giờ 26 phút 13 giây, đo lường nguyên đời thứ nhất mã. Không cách nào vận hành. Thỏa mãn ẩn tàng mệnh lệnh mở ra điều kiện. Phải trang tiến vào người cơ hạch tâm mệnh lệnh biên tập giao diện. Là, không áng có thể cảm giác được, theo cột văn tự bên trong xuất hiện ẩn tàng mệnh lệnh đo lường té xịu trên đất bên trên bút bê thể nội, thêm ra một cô không biết năng lượng. Hẳn là cô năng lượng này tại làm tự kiểm. Dưới tình huống bình thường, muốn tìm kiếm cũng cảm giác loại này đo lường là rất khó. Tối thiểu muốn đối nhân ngẫu nội bộ mệnh lệnh có hiểu biết mới được. Nhưng bây giờ hết thảy đều văn tự hóa, thậm chí liền chủ phó ý thức lúc nào thức tỉnh đều biểu hiện ra. Hiển nhiên, đây là tiên cảnh quyền năng vị để cho người khiêu chiến càng trực quan biết tiến độ, thế là làm ra loại nào đó tính thích ứng cải biến. Ang không chần chờ, trực tiếp lựa chọn phải. Hắn phí hết tâm tư cùng nguyên mới vào đi chiến đấu, không phải liền là vì sửa chữa thân thể mệnh lệnh a, hiện tại thu hoạch thời khắc rốt cuộc đến. Một giây sau, đại lượng tiên cảnh tin tức tranh nhau chen lấn tràn vào cột văn tự bên trong. Người cơ hoạch tâm mệnh lệnh xuất bản lần đầu mệnh lệnh 1, lần ạ vì người cơ chủ ý thức có được thân thể quyền chủ động. Chỉ có làm lần ạ lâm vào hôn mê về sau, phó ý thức đổ lộ rụt tài năng tạm thay thân thể quyền chủ động. Nhưng biên tập, mệnh lệnh 2, người cơ chủ ý thức đem gánh chịu thủ hộ trách nhiệm. Trước mắt thủ hộ trách nhiệm, 1. Ngăn giết tất cả mưu toan xâm nhập ảo mộng tầng người. 2. Bảo hộ thánh mắt cầu tụ phát trận. 3. Đáp lại tín đồ thuật cầu. Bộ phận nhưng biên tập, mệnh lệnh 3, người cơ chủ ý thức sẽ lấy thủ hộ trách nhiệm làm trọng, cấm chỉ cùng ngoại nhân giao lưu. Nhưng biên tập, mệnh lệnh 4, người cơ chủ ý thức cùng phó ý thức tuyệt đối không thể lấy bất luận cái gì phương thức thương tổn tới mình, không thể lấy bất luận cái gì phương thức e sợ chiến cùng sợ chiến. Không thể biên tập, mệnh lệnh 5, mệnh lệnh 6. A Nghèo đại khái nhìn một lần. Nhiều như rừng có hơn 10 đầu mệnh lệnh, những này mệnh lệnh bao hàm các mặt, tuyệt đại đa số đều là đối với người cơ trói buộc. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là đối với chủ ý thức trói buộc. Đối với phó ý thức trói buộc, cũng không có lớn như vậy. Cái này có lẽ cũng là vì cái gì? Rõ ràng lúc trước là đổ lộ rút hướng nguyệt mắt xin các hạ cầu, biến thành bây giờ nửa người nửa ngẫu bộ dáng, nhưng cuối cùng lại làm cho lần nạ chiếm cứ chủ ý thức vị trí. Chủ ý thức mặc dù có được thân thể quyền chủ động, nhưng so sánh với phó ý thức, ngược lại càng thêm không tự do. Cũng có trách, lần nạ không giờ khắc nào không nghĩ đến tử vong. Dứt bỏ đối với mệnh lệnh bên trong đối với lần nạ trói buộc, Ang theo cái này bản hạch tâm mệnh lệnh bên trong, cũng nhìn ra một ít môn đạo. Cũng không phải là tất cả mệnh lệnh đều có thể sửa chữa. Cũng tỉ như nói, người cơ không thể bản thân tổn thương điểm này, là không thể làm sửa chữa. Còn có thủ hộ trách nhiệm bên trong bảo hộ thánh mắt cầu tụ pháp trận cũng là không thể sửa chữa. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? A Nghèo suy đoán, tỷ lệ lớn là nguyệt mắt lưu lại. Nguyệt mắt lúc trước tại thiết lập xuất bản lần đầu hạch tâm mệnh lệnh thời điểm, đoán chừng cũng cân nhắc qua, tương lai khả năng có người sẽ mở ra cũng sửa chữa ẩn tàng mệnh lệnh khả năng. Vì để cho kẻ đến sau không hủy diệt người cơ, cũng không ngăn trở người cơ nguyên sơ mục đích, thế là nguyệt mắt đem một chút không quá hạch tâm mệnh lệnh nhượng độ cho kẻ đến sau. Chỉ cần bảo vệ hạch tâm mệnh lệnh bảo vệ người cơ an toàn, vậy coi như để người khác sửa chữa một chút cạnh góc mệnh lệnh cũng không quan trọng. Cái này có lẽ chính là có chút mệnh lệnh có thể sửa chữa, có chút mệnh lệnh không thể sửa chữa nguyên nhân. Có thể nói, đây chính là nguyệt mắt dương lưu. Cho lúc sau người nhất định quyền hạn, đã thỏa mãn lúc sau người, lại cho người ta cơ lưu lại một chút hy vọng sống. A Nghèo vốn cũng không có phá hư người cơ ý nghĩ, cho nên đối với những cái kia không thể sửa chữa mệnh lệnh, hắn kỳ thật cũng không phải quá để ý, bất quá nói đi thì nói lại, lồng chim nhiệm vụ chi nhánh cũng đã tiến vào kết thúc kỳ. Một khi hắn sửa chữa mệnh lệnh, lồng chim nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Mà lồng chim nhiệm vụ ban thưởng, Minh Sát nói qua là có kích hoạt góc tối cửa vào. Theo đạo lý nói, đến trình độ này, cũng đã có góc tối cửa vào tin tức mới đúng, nhưng vì sao hiện tại vẫn là không có xuất hiện góc tối cửa vào tin tức? Còn là nói, góc tối cửa vào tin tức kỳ thật đã xuất hiện, chỉ là hắn không có chú ý tới. Áng trong lúc suy xét, ánh mắt một lần nữa đảo qua xuất bản lần đầu hạch tâm mệnh lệnh. Coi như Áng nghèo nhìn thấy mệnh lệnh hai thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại, người cơ chủ ý thức đem gánh chịu thủ hộ trách nhiệm. Trong đó thủ hộ trách nhiệm còn bị cố ý đánh dấu đi ra, hết thể có 3 loại. Hạng thứ nhất là ngăn giết ý đồ tiến vào ảo mộng tầng người, cái này Áng trước đó theo nở tờ cờ trong tin tức liền đã biết. Hạng thứ 3, đáp lại tín đồ thuật cầu. Cái này đoán chừng cùng góc tối thần giáo có quan hệ, bất quá lấy lần nạ tình huống, khẳng định là không thể nào đáp lại tín đồ thuật cầu, tỷ lệ lớn là đồ lộ rụt tới trả lời. Chỉ có hạng thứ 2 là Áng trước đó chưa nghe nói qua. Bảo hộ thánh mắt cầu tụ pháp trận. Góc tối cửa vào, có thể hay không liền cùng thánh mắt cầu tụ pháp trận có quan hệ. Chương 3899, ý thức hạch tâm, 1111111, chương 3899, ý thức hạch tâm, 1111111, mặc dù có suy đoán, nhưng đáng tiếc chính là, cột văn tự bên trong thánh mắt cầu tụ pháp trận chưa cũng không thể tiến một bước triển khai, cũng vô pháp hiểu rõ càng nhiều tình báo. Chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Được rồi, còn là trước hoàn thành lồng chim nhiệm vụ đi. À nghèo cũng không xoắn xuýt, dù sao chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, nhất định có thể biết góc tối cửa vào tin tức. Nghĩ đến đây, A Nghèo đầu tiên là nhìn về phía lồng chim nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ mục tiêu 1, sửa đổi bộ thân thể này mệnh lệnh, phóng thích lần nạo ý thức. Nhiệm vụ mục tiêu 2, sửa đổi bộ thân thể này mệnh lệnh, để đối lộ rút có được quyền khống chế tuyệt đối. Xem hết nhiệm vụ mục tiêu về sau, lại kiểm tra một chút mệnh lệnh, nhìn xem hai nhiệm vụ mục tiêu phải chăng có thể đồng thời hoàn thành. Trong đó có một cái chỉ thị, tiến vào A Nghèo ánh mắt. Mệnh lệnh 13, người cơ bên trong nhất định phải tồn tại một đạo ý thức, không thể không có chút nào ý thức. Không thể biên tập, theo đạo này mệnh lệnh cũng có thể thấy được, nguyệt mắt hẳn là có cân nhắc đến, tương lai có lẽ có người hội phóng thích người cơ ý thức tình huống. Đối mặt loại tình huống này, nguyệt mắt cho ra đáp án cùng trước đó, chỉ cần có thể người bảo lãnh cơ năng đủ vận hành, nguyệt mắt cũng không ngại nhượng độ một chút quyền lợi cho kẻ đến sau. Đây cũng là biến tướng cho phép, có thể phóng thích lần nào ý thức. Như thế xem ra, hai nhiệm vụ mục tiêu đích thật là có thể đồng thời hoàn thành. Xác nhận sự thật này về sau, A Nghèo cũng không chần chờ, trực tiếp bắt đầu tiến vào biên tập giao diện. Đầu tiên, hắn dỡ xuống lần nạ chủ ý thức quyền hạn, đem đổ lộ rút theo phó ý thức mang lên chủ ý thức vị trí. Tiếp lấy, A Nghèo lại biên tập một cái chỉ thị, người cơ bên trong có lại chỉ có thể tồn tại chủ ý thức. Đến nơi này, lồng chim nhiệm vụ liền đã hoàn thành 99, chỉ cần chờ một lần nữa kích hoạt thân thể mệnh lệnh, lần nạ ý thức liền sẽ theo người khung máy bên trong đổi xa. Bất quá, A Nghèo cũng không có lập tức kích hoạt mới mệnh lệnh, mà là tiếp tục biên tập. Lần này A Nghèo biên tập nội dung cũng rất nhiều, liên quan đến các mặt. Tỷ như, trước đây thủ hộ trách nhiệm đầu thứ nhất là ngăn giết tất cả xâm nhập ảo mộng tầng người. Mà bây giờ, A Nghèo biên tập vì có hạn chế ngăn cản ngoại nhân xâm nhập ảo mộng tầng, cho nhất định cứu vãn không gian. Dù sao, tại A Nghèo trong tưởng tượng, góc tối phó bản tương lai khẳng định vẫn là muốn mở ra. Đến lúc đó, mộng chi tinh nguyên người khiêu chiến cũng sẽ nhao nhao tiến vào góc tối. Nếu như dựa theo nguyên bản mệnh lệnh, muốn ngăn giết người khiêu chiến, cái kia đoán chừng không có người khiêu chiến có thể xông qua người cơ cửa này. Cho nên, cái này mệnh lệnh khẳng định đến sửa chữa. Trừ cái đó ra, A Nghèo còn sửa chữa một chút mệnh lệnh, tỉ như trước đó người cơ chủ ý thức là không cách nào cùng ngoại nhân giao lưu, nhưng bây giờ A Nghèo đổi thành có thể giao lưu. Còn có bộ phận dùng từ rất tuyệt đối mệnh lệnh cũng bị nhỏ đổi một chút, cũng tỉ như đem chắc chắn đổi thành có khả năng đem tuyệt không trì hoãn chuyển đổi thành hiếm có cứu vãn cơ hội chờ một chút. Cuối cùng, A Nghèo còn sửa chữa tiến vào ẩn tàng mệnh lệnh phương pháp. Trước đó, cần để cho đổ lộ ruột cùng Lân Nạ hôn mê, đồng thời chiến thắng Nguyên Sơ liền có thể tiến vào ẩn tàng mệnh lệnh. Mà bây giờ, bởi vì Lân Nạ sắp được phóng thích, Nguyên Sơ cũng đã bị chơi hỏng, cho nên cái này ẩn tàng mệnh lệnh khẳng định không thể tiếp tục lưu lại đi, nhất định phải đổi. Áng cải biến phương án cũng rất đơn giản, làm đổ lộ rụt lâm vào hôn mê về sau, sử dụng điểm viễn chi lực dung nhập người cơ mi tâm, liền có thể phát động ẩn tàng mệnh lệnh. Mà điểm viễn chi lực, mộng chi tinh nguyên bên trong trước mắt chỉ có Áng nghèo nắm giữ. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần cái này ẩn tàng mệnh lệnh đem khống ở trên tay hắn, người cơ cơ bản đồng đẳng với hắn nửa cái thủ hạ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Áng nghèo lúc này mới một lần nữa kích hoạt thân thể mệnh lệnh. Đương nhiên, tại kích hoạt thân thể mệnh lệnh trước, Áng nghèo cũng chưa quên sửa chữa một chút bản hảo. Người cơ hoạch tâm mệnh lệnh xuất bản lần đầu biến thành người cơ hoạch tâm mệnh lệnh 1.0 bản. Theo 1.0 phiên bản kích hoạt, A Nghèo đầu tiên nhìn thấy chính là cột văn tự bên trong biến hóa. Lồng chim nhiệm vụ chi nhánh biểu hiện hoàn thành. Đại lượng tin tức tại cột văn tự bên trong soát bình phong. Bất quá, A Nghèo cũng không có lập tức đi nhìn cột văn tự bên trong tin tức biến hóa, mà là nhìn về phía có quắp trên mặt đất người cơ. Khi hắn kích hoạt mới mệnh lệnh về sau, người cơ mi tâm bên trong toát ra một cái màu trắng chùm sáng. Cái này chùm sáng nhìn qua có chút hư vô, không có bất luận cái gì trọng lượng, tựa như là một mảnh khinh hồng chi vũ. Tại người thân máy bay nổi lên chìm nổi chìm, mỗi một lần chìm nổi đều có điểm sáng màu trắng ra bên ngoài phát tán, cuối cùng triệt để chôn bụi. Mà theo điểm sáng tiêu tán, cái này chùm sáng cũng rõ ràng trở nên so trước đó ảm đạm. À nghèo nhìn xem cái này không ngừng suy yếu chùm sáng, trong lòng đã đoán ra lai lịch của nó. Lân ạ, không, vì cái gì Lân ạ ý thức hạch tâm hội bóc ra thân thể? Là ngươi, là ngươi, là ngươi làm. Lúc này, một thanh âm truyền vào Á nghèo trong tai. A Nghèo dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy người cơ không biết lúc nào đã thức tỉnh. Nó chống đỡ thân thể ngồi dậy, ánh mắt ngu ngơ nhìn xem trong không khí tiêu tán trùng sáng, màu vàng kim nhạt trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc cùng phẫn nộ. Không hề nghi ngờ, lúc này người cơ, Đỗ Lộ Rút đã phát hiện thân thể của mình dị thường, cùng lần nào ý thức rời đi. Đối mặt Đỗ Lộ Rút chất vấn, A Nghèo cũng không để ý tới, chỉ là thấp giọng lẩm bẩm một câu, trước thời hạn 20 phút thức tỉnh. Dựa theo trước đó cột văn tự biểu hiện, Đỗ Lộ Rút kỳ thật còn có 20 phút mới có thể thức tỉnh. Hiện tại trước thời hạn thức tỉnh, có lẽ là bởi vì thân thể mệnh lệnh phiên bản đổi mới, nó trở thành chủ ý thức nguyên nhân. Nhanh lên cứu nàng, ý thức hạch tâm nếu như không có kịp thời gánh chịu, hội triệt để tiêu tán. Đỗ Lộ Rút nhìn xem A Nghèo, lo lắng hô hoán. Nhưng mà A Nghèo cũng không có bất kỳ động tác gì. Đỗ Lộ Rút thấy thế, chỉ có thể ý đồ chính mình đi cứu vớt Lana, nhưng thân thể của nó gấp nối tất cả đều ở vào tổn hại trạng thái. Trước đây Nguyên Sơ vốn là muốn vận dụng A hệ thờ hạch tâm chữa trị thể xác, nhưng còn không có chữa trị hoàn toàn, liền bị A cướp đi hạch tâm. Dưới loại tình huống này, Đỗ Lộ Rút thậm chí nghĩ giơ tay lên đụng vào trùng sáng, đều không có cách nào làm được. Nhìn xem không ngừng tiêu tán trùng sáng, Đỗ Lộ Rút ánh mắt lóe lên tuyệt vọng. Ta hối hận a, hối hận a. Tại hôm nay trước đó, Đỗ Lộ Rút kỳ thật chưa hề nghĩ tới muốn làm người cơ chủ ý thức, bởi vì lúc trước nguyệt mắt các hạ tại sáng tạo bộ thân thể này lúc, chủ ý thức liền bị thiết lập rất nhiều hạn chế, cần gánh chịu rất nhiều trách nhiệm. Mà bây giờ, hắn quyết ý chiếm cứ chủ ý thức chi vị, nguyên do là Lận Nạ đã dần dần đột phá tinh thần vách ngăn, có thể đọc đến nội tâm của hắn. Tình hình như thế phía dưới, hắn nhất định phải đoạt được chủ ý thức, để tránh cho Lận Nạ phát hiện chân tướng. Nhưng ai biết, chính mình toại nguyện lên làm chủ ý thức, nhưng Lận Nạ ý thức hạch tâm lại từ người cơ bên trong bóc ra. Cái này khiến nó vô cùng hối hận. Ngươi hối hận cái gì? Áng thanh âm truyền vào Đỗ Lộ Rút trong tai. Đỗ Lộ Rút đáy mắt mang căm hận, ta hối hận ta liền không nên gặp ngươi, cũng không nên cùng ngươi nói bất luận cái gì Lận Nạ sự tình. Ta thả rằng để Lận Nạ biết chân tướng hả ta, cũng không nguyện ý Lận Nạ rời đi ta. A Nghèo, cho nên ngươi rất muốn cứu nàng. Đỗ Lộ Rút cơ hồ không chần chờ chút nào, liên tục không ngừng gật đầu, cứu, muốn cứu. Nó thậm chí không kịp thu liễm trong mắt căm hận, cái này liền để trong ánh mắt của nó đồng thời tồn tại hận ý cùng lấy lòng hai loại cảm xúc, buồn cười lại buồn cười. A Nghèo, vậy nếu như cứu nàng đại giới, là lấy chính ngươi tính mệnh làm trao đổi đâu? Đỗ Lộ Rút sửng sốt. Nếu quả thật lấy tính mạng của mình đến trao đổi Lận Nạ, nó nguyện ý sao? Đỗ Lộ Rút trước kia không có nghĩ qua cái vấn đề này, bởi vì nó xưa nay không cho là mình hội rơi xuống dạng này hoàn cảnh. Nhưng bây giờ, cái vấn đề này thật sự rõ ràng bày ở trước mặt của nó. Nhất là, A Nghèo biểu lộ nhìn qua rất chân thành. Nó cần phải đi trả lời, đi làm, lựa chọn. Đỗ Lộ Rút trong đầu hiện lên cùng Lận Nạ ở chung đủ loại hồi ức, nó đang truy đuổi, Lận Nạ tại kháng cự, nó đang tức giận, Lận Nạ đang sợ hãi. Nó châm lửa thiêu chết hôn lễ hiện trường tất cả mọi người, còn có nó tìm tới nguyệt mắt các hạ, phục sinh Lận Nạ. Đại lượng hồi ức hình ảnh như đèn kéo quân đảo qua Đỗ Lộ Rút náo hải. Nó yêu Lận Nạ, yêu đi. Nếu là yêu, cái kia vì nàng hy sinh chính mình sinh mệnh, giống như cũng không có gì. Cho nên, ngươi nguyện ý hy sinh chính mình đến trao đổi Lận Nạ sống sót sao? Áng thanh âm lần nữa truyền vào Đỗ Lộ Rút trong tai. Đỗ Lộ Rút thần sắc có chút hoảng hốt, ta hẳn là nguyện ý. Hẳn là, ta nguyện ý. Đỗ Lộ Rút lúc này nói rõ ràng. Áng nghẹo khẽ cười một tiếng, đã ngươi nguyện ý, kia liền trao đổi đi. Trao đổi? Đỗ Lộ Rút hơi nghi hoặc một chút. Không rõ Áng Nghèo ý tứ, nhưng mà một giây sau, hắn liền nhìn thấy một cái màu lam nhạt nắm đấm hung hăng nện ở trên mặt của nó. Đỗ Lộ Rút mất đi. Áng Nghèo nhìn xem hôn mê bất tỉnh Đỗ Lộ Rút, lúc này mới khẽ ngoắc một cái, đem giữa không trùng trùng sáng triệu đi qua. Lận Nạ ý thức hạch tâm bị một vị nào đó không biết tồn tại, dùng phương pháp đặc thù cô đọng qua ý thức hạch tâm, chỉ có thể bám thân tại người cơ thể nội. Chú ý, rời đi người cơ về sau, ý thức sẽ dần dần tiêu tán, bất quá có thể sử dụng hạ hệ thờ năng lượng gia cố, trì hoãn tiêu tán tốc độ. Đếm ngược, 0 giờ 0 phút 28 giây đếm ngược, 0 giờ 0 phút 27 giây. A Nghèo đem Lận Nạ ý thức hạch tâm bỏ vào tay bụi chi hoa bên trong, tới gần bên trong A hệ thở hạch tâm. Mặc dù viên này A hệ thở hạch tâm là cùng người cơ khóa lại, chỉ có thể cho người cơ nạp năng lượng. Nhưng Lận Nạ có lẽ lâu dài làm người cơ chủ ý thức, cũng bị A hệ thở hạch tâm tán thành. Cho nên, làm Lận Nạ tới gần A hệ thở hạch tâm thời điểm, thuận lợi phát động A hệ thở hạch tâm nạp năng lượng quyền hạn. Phải chăng tiêu hao A hệ thở năng lượng gia cố? Là, không áng không chút do dự lựa chọn nạp năng lượng. Một giây sau, A Nghèo nhìn thấy cột văn tự bên trong đếm ngược lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang không ngừng dâng đi lên. Nguyên bản chỉ còn lại hơn 20 giây, Lận Nạ ý thức liền sẽ triệt để tiêu tán, nhưng tại ạ hệ thở năng lượng ra cô xuống, trực tiếp biến thành, đến ngược, 24-00-25 mạo sưng một lần có thể duy trì ý thức hoạch tâm một ngày không tiêu tán. Mà mỗi lần nạp năng lượng, kỳ thật tiêu hao ạ hệ thở năng lượng vô cùng thiếu. Nếu như tất cả đều dùng để duy trì ý thức hoạch tâm không tiêu tan, dựa theo viên này ạ hệ thở hoạch tâm năng lượng dự trữ, đoán chừng có thể duy trì mấy năm, thậm chí nhiều hơn thời gian đều có khả năng. Bất quá, A Nghèo cũng không có dự định duy trì lâu như vậy. Hắn vừa rồi chỉ là nhìn thấy đếm ngược nhanh kết thúc, lúc này mới tranh thủ thời gian cho nó tục một chút mệnh. Mà theo kéo dài tính mạng thành công, cái kia vốn là có chút ảm đạm trùng sáng, cũng một lần nữa trở nên sáng lên. Tiếp xuống liền nên là trao đổi. Đúng vậy, A Nghèo dự định lần nữa kích hoạt thân thể mệnh lệnh, lần này hắn chuẩn bị đem Lận Nạ cùng Đỗ Lộ Rút tiến hành trao đổi, đem Đỗ Lộ Rút ý thức loại bỏ, để Lận Nạ một lần nữa nhập chủ người cơ chủ ý thức. Vì sao muốn phiền toái như vậy đâu? Chủ yếu vẫn là, A Nghèo thông qua có cố sự người nhìn Lận Nạ cùng Đỗ Lộ Rút kinh lịch, đối với Lận Nạ có một chút thương hại. Đến nỗi Lận Nạ trước đó vẫn muốn chết, có thể hay không một lần nữa phục sinh về sau, hội lần nữa lâm vào thống khổ dày vò. Cái này Á Nghèo cũng là không cần quá lo lắng. Bởi vì căn cứ lồng chim nhiệm vụ tường thuật tóm lược, lần nạ sở dĩ hội thống khổ, là bởi vì nàng không thể chịu đựng được thể nội có một cái khác ý thức, dù cho cái ý thức này là chính mình trợ phu. Mà bây giờ, Á Nghèo đem đổ lộ rút ý thức cho loại bỏ, người khung máy bên trong chỉ còn lại lần nạ một cái ý thức, lần nạ thống khổ tự nhiên cũng sẽ biến mất hầu hết. Đương nhiên, nếu như lần nạ phục sinh về sau vẫn như cũ biểu hiện thống khổ, Á Nghèo cũng không để ý lần nữa đưa lên đường. Dù sao lần nạ hiện tại đã có thể nói chuyện thật thống khổ nói thẳng chính là, Á Nghèo quen thuộc một lần nữa mở ra thân thể mệnh lệnh. Sau đó đem lần nạ ý thức an trí đến chủ ý thức vị trí, đem đổ lộ rút ý thức cho loại bỏ. Bởi vì chỉ sửa chữa cái này một cái chỉ thị, cho nên Á Nghèo cũng không có mới tăng phiên bản thay đổi, vẫn như cũ để phiên bản duy trì tại 1.0. Một lần nữa kích hoạt thân thể mới mệnh lệnh. Một giây sau, ở vào người thân máy bay xung quanh trùng sáng, bị một cơn lốc xoáy hút vào thể nội. Mà đổ lộ rút ý thức hạch tâm thì hóa thành phiêu phiêu đãng đãng trùng sáng, theo người khung máy bên trong xông ra. Á Nghèo đem ánh sáng đoàn triệu tới nhìn một chút. Đích thật là đổ lộ rút ý thức hạch tâm cái khác văn tự tin tức đều cùng trước đó lần nào ý thức hạch tâm, đếm ngược cũng là 3 phút. Ngay tại Á Nghèo ý thức hạch tâm tin tức lúc, một đạo giọng nữ êm ái truyền vào Á Nghèo trong tai. Vị này tôn kính, tiên sinh. Á Nghèo quay đầu, nhìn thấy người cơ ngồi dậy, nó lúc này khuôn mặt không có trước đó như vậy dữ tợn, mà là trở nên nhu hòa lại bình tĩnh. Rõ ràng là nửa người nửa ngẫu, nhưng lúc này nhìn qua lại nhiều hơn mấy phần đầu thủ, tan mắt vàng từ bên trong cũng mang trầm tĩnh. Không hề nghi ngờ, hiện tại người cơ đã là lần ạ. Trước đó bởi vì thân thể mệnh lệnh nguyên nhân, lần ạ không cách nào nói chuyện, cũng vô pháp cùng ngoại nhân giao lưu, nhưng bây giờ nó nhưng không có giao lưu hạn chế. Ngươi có thể xưng hô ta là Á Nghèo. Lần ạ gật gật đầu, tôn kính Á Nghèo tiên sinh, ta có thể thỉnh cầu tiên sinh một sự kiện sao? Á Nghèo không nói gì, bởi vì hắn phát hiện lần ạ đang nói thỉnh cầu thời điểm, con mắt nhìn chằm chằm vào đổ lộ rụt ý thức hạch tâm. Lần ạ sẽ không phải là Á Nghèo tiên sinh, ta tại ý thức trong trung tâm thời điểm, kỳ thật một mực có thể cảm giác được ngoại giới tồn tại. Cho nên, ta biết tiên sinh làm cái gì, cũng biết ạ hệ thở năng lượng có thể kéo dài ý thức hạch tâm tiêu tán. Lần ạ, ta có thể xin nhờ tiên sinh mau cứu đổ lộ rụt sao? Lần ạ đầu thật sâu chôn xuống, cái trán điểm tại ướt át trên sàn nhà. Á Nghèo. Chương 3900, phục sinh, 1, chương 3900, phục sinh, 1, một lát về sau, Á Nghèo theo lần ạ giảng thuật bên trong, đại khái rõ ràng nàng ý tứ. Lần nạ không phải là không có phát hiện đồ lộ rụt dị thường. Mặc dù làm người cơ chủ ý thức, lần nạ không cách nào cùng ngoại nhân giao lưu, nhưng nàng có thể cùng đồ lộ rụt giao lưu. Thời gian dài ở chung cùng giao lưu, lần nạ coi như ngu ngốc đến mấy, cũng cảm giác được một chút không thích hợp. Nhất là, mỗi khi lần nạ thuyết minh tinh thần lực của mình sắp đột phá, đồ lộ rụt liền lấy các loại phương thức, các loại lý do để nàng chỉ hoãn phá cảnh. Bởi vì một khi lần nạ tinh thần lực đột phá, liền có thể phá vỡ người cơ cố hữu tinh thần vách ngăn. Đến lúc đó, lần nạ liền có thể đọc đến đồ lộ rụt nội tâm ý nghĩ. Hiển nhiên, Đỗ Lộ Dụt cũng không hy vọng Lận Nạ đọc đến nội tâm của mình, cái này cũng đại khái nói rõ Đỗ Lộ Dụt trong nội tâm có quỷ. Lận Nạ ngoài miệng đáp ứng rất sảng khoái, nhưng trên thực tế nàng tại mấy tháng trước liền lén lén đột phá tinh thần lực, cũng thành công đọc đến Đỗ Lộ Dụt nội tâm suy nghĩ. Cho nên, Lận Nạ kỳ thật đã hiểu rõ một bộ phận năm đó chân tướng. Lận Nạ khi biết chân tướng về sau, kỳ thật từng có một đoạn thời gian phẫn nộ, nhưng chậm rãi, loại tâm tình này lại hạ xuống. À nghe hỏi hắn nguyên nhân, Lận Nạ trả lời lại là có chút ngoài ý muốn bên ngoài. Ta quên. Lận Nạ là trả lời như vậy. Nàng không phải quên phẫn nộ cảm xúc, mà là quên quá khứ của mình. Làm lần nạ tại cái kia phiến hòa hợp xương mù bờ biển, bị nguyệt mắt các hạ phục sinh một khắc này, nàng liền đã mất đi khi còn sống ký ức. Chính nàng ký ức là theo phục sinh ngày đó bắt đầu tính lên. Mà từ phục sinh ngày ấy, Đỗ Lộ Dụt ngay tại trong cơ thể nàng, hắn nói cho lần nạ tên thật của nàng, cũng nói chính mình là trượng phu của nàng. Tại dạng này cơ sở xuống, lần nạ cùng Đỗ Lộ Dụt cộng sinh, một mực sống sót đến bây giờ. Ta từng vô số lần muốn hồi ức khi còn sống ký ức, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi. Càng về sau, ta cũng tiêu tan. Kiếp trước sự tình đã là hôm qua, đã nhớ không nổi, vậy đã nói rõ không có cần thiết suy nghĩ lên, không bằng quên kiếp trước, mở ra kiếp này. Lần nạ nói đến đây, kỳ thật cũng đã lộ ra nàng đối với Đỗ Lộ Dụt một chút thái độ. Đối với ta mà nói, Đỗ Lộ Dụt là bản thân sinh ra một khắc này, vẫn làm bạn với ta, hắn là ta duy nhất có thể giao lưu đối tượng, cũng một mực yên lặng cho ta trèo chống lực lượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đỗ Lộ Dụt chính là phục sinh về sau lần nạ chủ của tinh thần. Mặc dù ta không thể nào tiếp thu được một thân thể bên trong có hai cái ý thức, nhưng ta cũng vô pháp tưởng tượng, mất đi Đỗ Lộ Dụt về sau ta nên làm cái gì. Cũng nguyên nhân chính là này, lần nạ vẫn muốn đều là chính mình chết. Dù cho gì tật tay xoa phiên dịch mộ đủ lệ, phiên dịch tới cũng là lần nạ chính mình muốn chết, mà không phải muốn dẫn Đỗ Lộ Dụt cùng chết. Từ khi ta tinh thần đột phá về sau, ta theo Đỗ Lộ Dụt tiếng lòng bên trong, biết đại khái đi qua trận tướng. Ta cũng phẫn nộ qua, nhưng loại kia phẫn nộ càng nhiều hơn chính là chính ta trang đi ra, ta cảm thấy ta tại biết đau đớn như vậy trận tướng về sau, ta nên biểu hiện phẫn nộ một chút. Nhưng trang phẫn nộ, cuối cùng không phải thật phẫn nộ. Bởi vì dù cho ta nhìn thấy Đỗ Lộ Dụt chân thực ký ức, ta cũng hoàn toàn nhớ không nổi đi qua. Đối với ta mà nói, Đỗ Lộ Dụt trong trí nhớ ta, trong trí nhớ trượng phu của ta, bằng hữu, ta nhìn mặt của bọn hắn, cũng vô pháp tìm về bất luận cái gì rẻ trà bu, cảm xúc càng là bình tĩnh cùng nhìn thấy người xa lạ không hay. Hoặc là nói, đối với bây giờ lần nạ mà nói, bọn hắn chính là người xa lạ. Cho dù là bọn họ có thể tác động lần nạ trong lòng một tia rẻ trà bu, có lẽ lần nạ đều có thể thật lòng phẫn nộ. Nhưng cũng có. một điểm cảm giác quen thuộc cũng không có. Cái này liền giống như là người nào đó sinh hoạt thật tốt, đột nhiên có người nói cho ngươi, người yêu của ngươi là hung thủ giết người, giết chết ngươi. Ngươi một mặt mộng bức thời điểm, người kia cầm ra chứng cứ, mà chứng cứ bên trong phát ra lại là ngươi căn bản không có ấn tượng sự tình. Coi như dùng mất trí nhớ tới làm tìm cớ, nhưng mất trí nhớ hẳn là không đến nỗi ngay cả trong tiềm thức tình cảm cũng đi theo biến mất à. Chỉ cần tiềm thức tình cảm không có biến mất, như vậy làm ngươi thấy đi qua hình ảnh, tiềm thức là sẽ để cho ngươi có cảm xúc. Nhưng bây giờ, lần nạ không chỉ có trên chủ quan không có bất luận cái gì cảm xúc, tiềm thức tình cảm cũng không có bất luận cái gì phản hồi, cái này khiến nàng làm sao thuyết phục chính mình đi hận đồ lộ ruột. Chỉ, giờ này khắc này lần ạ, tại sao khi biết chân tướng có lẽ nội tâm hội rất phức tạp, nhưng từ đầu đến cuối đến không được hận tình trạng. Đây cũng là vì sao, lần ạ hội thỉnh cầu áng nghèo bỏ qua đồ lộ ruột nguyên nhân. Áng sau khi nghe xong, nội tâm chỉ còn lại một mảnh. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy lần ạ thỉnh cầu, còn tưởng rằng là thứ cặn bã nam phối tiện nữ cố sự, hoặc là nói, lần ạ mắc hội chứng sợ tò còn. Nhưng nghe xong lần ạ giảng thuật về sau, hắn giống như có chút rõ ràng. Chuyện xưa của nàng kỳ thật không khó lý giải. Ý nghĩ của nàng là đúng hay sai, hoặc là có hay không đạo đức giá trị quan, à nghèo là một ngoại nhân, cũng không thể xem bảo. Duy nhất để à nghèo hiếu kỳ chính là, cái này phục sinh lần ạ, thật là lần ạ sao? Lúc trước, à nghèo thông qua có cố sự người từng nhìn thấy qua lần ạ phục sinh lúc chẳng cảnh. Đỗ Lô rút quỳ tại ánh trăng chi hải bên bờ biển, ôm bị đốt thi thể nắm đen, hướng chân trời cái kia như cối xay trăng sáng khẩn cầu, hy vọng phục sinh lần ạ. Chân trời cái kia một vòng to lớn mặt trăng, nếu không có gì ngoại ý muốn chính là cái gọi là nguyệt mắt các hạ. Nguyệt mắt lắng nghe đến Đỗ Lộ rụt thanh âm, đồng thời đồng ý hắn khẩn cầu. Lần nạ cứ như vậy phục sinh. Lúc đó, Ang khi nhìn đến tràng cảnh này lúc, chú ý điểm càng nhiều hơn chính là tại nguyệt mắt trên thân, cũng không có suy nghĩ sâu xa cái khác nội dung. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn lại là rất hiếu kỳ, nguyệt mắt phục sinh thật là lần nạ bản tôn sao? Nếu như là lần nạ lời nói, như vậy nàng khi nhìn đến khi còn sống bị hỏa thiêu ký ức, không nói quen thuộc không quen thuộc, trong tiềm thức tối thiểu hội có một chút cảm xúc phản ứng. Nhưng tình huống chân thật là, đối mặt đi qua những cái kia thê thảm đau đớn ký ức, lần nạ nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cái này liền để A Nghẹo hoài nghi, có thể hay không nguyệt mắt theo lần nạ trong thi thể phục sinh, cũng không phải là lần nạ bản tôn. Bởi vì lần nạ phục sinh về sau, mất đi tất cả khi còn sống ký ức, cái này kỳ thật liền có một chút kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, người coi như mất đi ký ức, người cơ bản sinh hoạt thường thức vẫn tại. Chỉ cần sinh hoạt thường thức vẫn còn, kia liền mang ý nghĩa trong tiềm thức đối quá khứ còn có ấn tượng, như vậy một khi ngươi trong sinh hoạt kinh lịch sự tỉnh vừa lúc phát động chớp mở, như vậy ngươi có lẽ liền có thể nhớ tới quá khứ ký ức. Nói cách khác, lần nạ nếu như nhìn thấy năm đó chân tướng, nàng coi như vẫn như cũ nhớ không nổi, tiềm thức cũng sẽ thay nàng làm ra cảm xúc phản hồi. Nhưng tình huống hiện thực là, nàng một phục sinh liền có thể mở miệng cùng Đỗ Lộ rụt giao lưu, đây có nghĩa là sinh hoạt thưởng thức cũng không có quên. Dưới loại tình huống này, nàng đều không thể đối quá khứ ký ức sinh ra cộng tình, nàng chỉ có thể suy đoán, theo cháy đen trong thân thể phục sinh ý thức, cũng không phải là lần nạ. Không phải lần nạ, như vậy lần nạ lại thế nào cũng hận không dậy nổi Đỗ Lộ rụt, liền nói thông được. Đương nhiên, trở lên cũng chỉ là áng nghèo suy đoán. Hắn cũng không có đem chính mình suy đoán nói ra. Bất quá hắn không hiểu có loại dự cảm, có lẽ lần nạ chính mình sớm có này suy đoán. Chỉ là, lần nạ cho dù có suy đoán, cũng rất khó chiếm được chứng thực. Bọn hắn không có khả năng, cũng không dám đi chất vấn nguyệt mắt các hạ. Chương 3900, phục sinh 2, chương 3900, phục sinh 2, Áng trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn là gọi đến tay bụi chi hoa, đem đến ngược sắp kết thúc Đỗ Lộ rụt ý thức hạch tâm, để vào trong đó. Một lát về sau, nhìn xem một lần nữa nở rộ tia sáng trùng sáng, Áng nghèo nói, coi như có thể dùng ạ hệ thờ hạch tâm cho nó kéo dài, nhưng ngươi cũng không có khả năng một mực kéo dài tiếp, nó cuối cùng vẫn là hội biến mất. Lần nạ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Chỉ cần cho nó tìm tới gửi thân địa phương, nó liền có thể sống xuống tới. Nói thì nói như thế, nhưng Đỗ Lộ rụt ý thức hạch tâm cũng là trải qua nguyệt mắt mã hóa, chỉ có thể gửi thân tại người cơ bên trong. Mà bây giờ người cơ chủ ý thức đã là lần ạ, lại không cách nào lại gửi thân phó ý thức, Đỗ Lộ rụt nên làm cái gì? Cũng không thể nói, lại sửa chữa một lần ẩn tàng mệnh lệnh, để hai cái ý thức cùng tồn tại. Nếu như lần ạ thật như vậy quyết định lời nói, Á Nghèo đoán chừng đều sẽ cảm giác cho nàng tinh phân, mới bởi vì chịu không được ý thức cùng tồn tại muốn chết, liền lại lựa chọn cùng tồn tại. Còn tốt, lần nạ cũng không có thụt lùi, mà là theo mặt đất thu thập đại lượng sắt lá phế liệu, trong nháy mắt liền chắp vá ra một cái cục sắt. Ân, dáng dấp hơi giống hình người cục sắt, có thể đem Đỗ Lộ rụt phóng tới trong này. Lần nạ nói, những này sắt lá đều là nguồn gốc từ người cơ vật liệu, là thụ nguyệt mắt các hạ thừa nhận. Trên mặt đất những cái nào tàn chi, đều là Áng cùng Nguyên Sơ chiến đấu lúc Nguyên Sơ trên thân rơi xuống. Lần nạ thu thập một chút sắt lá, dùng thô giáp thủ pháp xây dựng ra cục sắt. Không thể không thừa nhận, lần nạ đang thủ công sống trên, một điểm thiên phú cũng không có. Để Đỗ Lộ rụt tương lai một mực bám vào tại cái này cục sắt bên trên, cái này có lẽ so thật. Lần nạ trả thù còn càng thêm đáng sợ. A Nghèo nhìn một chút cái kia hình thù kỳ quái cục sắt, lại nhìn một chút lần nạ, gặp nàng mảnh vàng vụn trong đôi mắt mang chân thành tha thiết, A Nghèo trầm mặc chốc lát nói, cho nên, chỉ cần từ trên người ngươi rơi xuống những tài liệu này, Đỗ Lộ rụt liền có thể bám vào ở phía trên. Lần nạ gật gật đầu, đúng thế. A Nghèo, nếu là như vậy. A Nghèo lời nói chưa rơi, mà là điều khiển lên thiên tượng thay đổi quyền năng, một trận gió trống rỗng mà lên, đem trước hắn cùng Nguyên Sơ chiến đấu lúc đánh nát linh kiện cùng vật liệu đều cuốn tới không trung. Những tài liệu này nhìn qua nhỏ vụn, nhưng một đống chồng lại là phi thường khổng lồ. Lần nạ coi là Áng thu thập những tài liệu này là để nàng một lần nữa đắp lên một cái cục sắt, nhưng mà nàng đang chuẩn bị động thủ, lại phát hiện trước mặt nhiều một mặt trong suốt vách tường. Lần ạ, Ang không có làm giải thích, mà là điều khiển lên ma lực chi thủ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đối với những tài liệu này tiến hành sửa sang phân phối. Một lát về sau, vật liệu phân phối hoàn tất về sau, Ang hỏi một câu, có thể dung luyện sao? A, lần ạ giống như đoán được Ang nghèo muốn làm gì, nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Bởi vì những tài liệu này bản thân liền là nguồn gốc từ nguyệt mắt các hạ tạo vật, cho nên vô luận như thế nào dung luyện, nguyệt mắt ấn ký đều sẽ tồn tại. Ang tại được đến xác nhận về sau, trực tiếp điều khiển điểm huyễn, phối hợp đơn giản dung luyện pháp, nhanh chóng cho trên mặt đất vật liệu tạo hình. Chỉ một lát sau, lần ạ liền nhìn thấy một cái cùng chính mình giống nhau như lúc nửa người nửa ngẫu xuất hiện ngay tại chỗ. Bất quá, cái này mới búp bê, tựa hồ chỉ làm đến chỗ ngực liền dừng lại. Nhưng coi như thế, theo tinh tế trình độ cùng hoàn nguyên độ đến nói, cũng xa so với lần ạ chính mình bóp cục sắt phải đẹp rất nhiều. Thậm chí, theo lần ạ, Ang chiêu này quả thực có thể so với nguyệt mắt các hạ chống giống tạo vật. Chức, tiên sinh, đây là đồ lộ rụt mới thể sắt sao? Lần ạ lấy rút ký, hỏi. Ang nghẹo gật gật đầu, là. Nhưng ta cảm giác vật liệu giống như ít, độ ngực trở lên có chút không dễ làm. Ang nghẹo do dự, muốn hay không dùng tạo cảnh chuyên gia năng lực trực tiếp tạo một cái đầu. Nhưng tạo cảnh chuyên gia tạo nên vật liệu, khẳng định là không bị nguyệt mắt thừa nhận. Bất quá tốt xấu có cái thân thể làm ngọn nguồn nữa, lúc này khảm hợp nhất cái không phải nguyệt mắt ấn ký nửa người, sẽ không có chuyện gì à? Ngay tại Ang trong lúc suy xét, hắn dư quang đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến một vật, tay bụi chi hoa. Có lẽ, có thể dạng này. Một lát về sau, nhìn xem trên sàn nhà thiếu thốn hơn phân nửa thân thể lân ạ, Ang nghèo nói, yên tâm, ả hệ tơ hạch tâm đã dung nhập vào trong thân thể ngươi, chờ chút liền khôi phục. Vừa nói, Ang trực tiếp ôm tàn tạ mặt khác nửa cỗ thân thể, đi tới đổ lộ rụt bản thân nhân ngâu trước, bắt đầu mới luyện chế. Đúng vậy, Ang nghèo nghĩ tới phương pháp, chính là sẽ lấy quá hạch tâm giao cho lân ạ. Mỗi khi lân ạ nhận vết thương chí mạng, ả hệ tơ hạch tâm liền sẽ bị kích hoạt, sau đó tu bổ lân ạ thương thế, bao quát bổ túc thiếu thốn thân thể cùng khí quan. Dựa vào cái cơ chế này, Ang hoàn toàn có thể không ngừng theo người cơ bản thể bên trên kéo vật liệu. Thông qua kéo xuống tới vật liệu, hắn hoàn toàn có thể một lần nữa tạo một cái mới người cơ. Bất quá, người mới cơ chỉ có cơ sở thể xác, nội bộ vận hành phần mềm là một cái đều không có, cái gì tích xúc năng lượng hồ, đồ điện kho, năng lượng thông đạo, tất cả đều là trống không. Dù sao, Ang có thể dựa vào dung luyện kỹ thuật chế tạo ngoại hình, nhưng nội tại phần mềm dạy dỗ, dính đến rác mã vận dụng, hắn là không có chút nào hội. Bất quá, không có phần mềm cũng không quan trọng, trước kia đổ lộ rụt còn tại người cơ bên trong làm phó ý thức thời điểm, bản thân hắn cũng không chịu trách nhiệm chiến đấu. Mà lại, hiện tại chí ít có cái hình người. So sánh trước đó lần ạ bóp cục sắt, quả thực là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Bởi vì cũng không dính đến luyện kim, chỉ là đơn giản dung luyện một chút vật liệu, cho nên Ang nghèo rất nhanh liền đem nửa người trên cho đắp nặn hoàn tất. Bộ mặt của nó, Ang nghèo cũng không có làm bất luận cái gì sửa chữa, bảo trì cùng người cơ nhất trí. Liền ngay cả đầu xa đều là giống nhau. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Ang nghèo liền nghe tới bên tai chuyển đến một trận băng đao xẹt qua mặt đất thanh âm. Nhìn lại, lần ạ nện bước ba lê ưu nhã bộ pháp, ngừng tại Ang nghèo bên cạnh thân. Lúc này lần ạ, toàn thân đã nhìn không ra bất luận cái gì vết thương. Tốt rồi. Lần ạ xoay người thi lễ, đã tốt, đà tạ tiên sinh. Phúc lễ qua đi, lần ạ hai tay nâng người, sẽ lấy quá hạch tâm theo trong ngực chậm rãi lấy ra, muốn đưa trả lại cho Ang nghèo. Ang nghèo lại là khoát khoát tay, ngươi cầm đi, thứ này ta cũng không thể dùng. Ang hệ tơ hạch tâm có thường mật, chỉ có thể dùng cho người cơ Ang cầm cũng vô dụng, còn có thể dẫn đến tiết lộ. Lần ạ sững sờ hai giây, đáy mắt hiện lên kinh hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ. Phải biết, trước kia lần ạ mặc dù cũng là người cơ chủ ý thức, nhưng nàng vẫn như cũ đụng vào không đến Ang hệ tơ hạch tâm. Ang hệ tơ hạch tâm là nguyệt mắt các hạ lưu cho nguyên sơ. Không nghĩ tới lần này không chỉ có đạt thành mong muốn, còn thu hoạch được cả hệ thờ hạch tâm thao túng quyền, chuyện này đối với nàng đến nói tuyệt đối là sử thi cấp tăng cường. Chương 3901, ẩn tàng ban thưởng, 1111111, chương 3901, ẩn tàng ban thưởng, 1111111, lần nạ vui sướng còn không chỉ ạ hệ thờ hạch tâm, làm nàng đem ánh mắt nhìn về phía đổ lộ rụt thể sát lúc, mảnh vàng vụn trong đôi mắt lần nữa hiện ra vui mừng, trừ cái đó ra, còn có nồng đậm chấn kinh. Ngắn ngủi mấy phút, một bộ mới thể xác ngay tại Ang trong tay sinh ra. Nếu như là sớm chuẩn bị, lần nạ có lẽ còn có thể lý giải, nhưng nàng là nhìn tận mắt Ang nghèo dùng người cơ vật liệu, một chút xíu đúc lại. Cố này thể xác cho nàng mãnh liệt quen thuộc cùng thân mật cảm giác, cũng là bởi vì nó toàn bộ hành trình dùng chính là người cơ vật liệu, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này thậm chí có thể nói là thoát thai từ nàng. Hai tử. Nó. Lần nạ muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy Ang chính ngưng mắt quan sát thể xác, lại tranh thủ thời gian dừng lại, sợ Ang nghèo ngay tại công tác quấy rầy đến hắn. Làm sao rồi? Ang nghèo bây giờ cũng không có công tác, chỉ là nặng rèn xong thể xác về sau, đang kiểm tra tính hoàn chỉnh cùng bị tính tính. Không, không có gì. Lần nạ che miệng, thanh âm theo khe hở truyền ra. Ang nghèo dò xét lần nạ liếc mắt, chỉ cảm thấy lúc này lần nạ cùng lúc trước không lên tiếng chiến thần lần nạ không giống lắm, thần thái xấu hổ, ánh mắt cũng biến thành thanh tịnh mấy phần, càng giống là một vị thiếu nữ. Có lẽ vị này từ nguyệt mắt phục sinh lần nạ nguyên bản là thiếu nữ. Ang nghèo não hải hiện lên cái này nhất niệm đầu, nhưng rất nhanh lại theo phiền phức suy nghĩ quấn vào ký ức chỗ sâu. Phục sinh lần nạ nguyên thân là ai? Có phải là thiếu nữ? Cái này đều dâu dịa, lại không có tiên cảnh nhiệm vụ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Mà lại, lần nạ phản ứng như vậy cũng rất tốt, so sánh đi qua càng nhân tính hóa. Cũng coi là bỏ đi ràng buộc về sau đụng đáy bắn ngược. rất tốt. A nghèo dứt bỏ tự dưng suy nghĩ, vươn tay vô vô trước mắt mới đúc thể xác, đối với lợn nạ nói, không sai biệt lắm, đem đổ lộ rụt ý thức hạch tâm bỏ vào đến, nó hẳn là có thể động. A nghèo nói, liền chuẩn bị gọi đến đổ lộ rụt ý thức hạch tâm. Lúc này, lợn nạ đột nhiên mở miệng nói, tiên sinh, nếu như vậy trực tiếp đem ý thức hạch tâm bỏ vào, đổ lộ rụt còn biết nói chuyện sao? Nói chuyện. A nghèo suy tư sờ sờ cái cằm, hắn thật đúng là không có cân nhắc qua cái vấn đề này. Bất quá cái này cũng đích xác đáng giá suy nghĩ. Lợn nạ hy vọng đổ lộ rụt mở miệng nói chuyện, hẳn là quen thuộc cùng hắn giao lưu. Mà Ang kỳ thật cũng cảm thấy nên để Đỗ Lộ Rụt nói chuyện, dù sao Đỗ Lộ Rụt hiểu rõ góc tối, có lẽ có thể theo hắn nơi đó được đến càng nhiều tình báo. Nhưng mà, đây chính là một cái đơn thuần thể xác, không có bất luận cái gì nội bộ phần mềm Đỗ Lộ Rụt phụ thể về sau có thể nói hay không, chỉ có thể nhìn chính hắn cường độ tinh thần lực, có thể hay không chấn động chung quanh gợn sóng. Ang nghèo đem ý nghĩ của mình nói ra, lần nào nghe xong không chút do dự lắc đầu, Đỗ Lộ Rụt tinh thần lực rất kém cỏi. Nói cách khác, Đỗ Lộ Rụt không có khả năng dựa vào tinh thần lực của mình đi nói chuyện. Dạng này lời nói, Ang nghèo nghĩ đến Gaberzien tình huống. Có lẽ có thể chế tạo một cái huyền thuật búp bê để Đỗ Lộ Rụt học Gaberzien như vậy để con rối đến nói chuyện, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, A Nghèo lại cảm thấy khả năng không quá đi. Huyền thuật búp bê cũng cần tinh thần lực đi phát động, mà Gaberzien tinh thần lực mười phần cường đại, tùy tiện liền có thể khống chế huyền thuật búp bê. Đỗ Lộ Rụt tinh thần lực nếu như giống lần ạ nói kém như vậy, không chừng liền huyền thuật búp bê đều khó mà điều khiển. Còn là nói cho huyền thuật búp bê chế tạo một đứa ngốc thức phát động nút bấm để Đỗ Lộ Rụt dù cho không sử dụng tinh thần lực cũng có thể kích hoạt. Ngay tại A Nghèo suy nghĩ ở giữa, lần ạ đột nhiên mở miệng nói, ta có một cái biện pháp. A Nghèo nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía lần ạ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giáo đường đỉnh chót thỉnh thoảng sẽ có giọt nước rơi xuống, đánh vào sân khấu mặt đất, nhấc lên từng vòng gợn nước. Ngay tại gợn nước không biết nhấc lên bao nhiêu lần gợn sóng về sau. Lần ạ nói khẽ. Đại khái tình huống chính là dạng này. Vậy ngươi chờ một lát. A Nghèo xoay người, hướng dưới võ đài đi đến. Một lát về sau, hắn đi tới sân khấu biên giới trồng chất vứt bỏ băng ghế địa phương, từ bên trong lấy một cái cặp da đi ra. Cái này cặp da chính là điều tra viên cặp da, trước đó vì để tránh cho dính nước, A Nghèo đưa nó thả ở khô hanh nơi hẻo lánh. Mang cặp da, A Nghèo đi đến sân khấu. Chỉ chốc lát sau, ngay trước mặt lần ạ, A Nghèo theo cặp da bên trong lấy ra một cái hơi có màu nâu đen vòng tay, cái này kỳ thật chính là điều tra viên dị tật vòng tay. Bất quá, cái này vòng tay trước mắt là trọng độ tổn hại trạng thái. A Nghèo vốn là nghĩ bước bỏ, nhưng tại ghi chép mổ đủ lệ bên trong công tác ghi chép bên trong, dị tật từng ở trong nhật ký đề cập tới, nếu có người phát hiện cái này vòng tay cũng giúp hắn mang về, hắn hội đưa một cái định chế bản trưởng thành mổ đủ lệ. Cho nên, A Nghèo liền đem cái này vòng tay lại bỏ vào cặp da bên trong, nếu như gặp phải gì tật liền trả lại hắn. Đương nhiên, A Nghèo cũng không tham cái gì trưởng thành mô đủ lệ, chỉ là đơn thuần đối với gì tật cái này thủ công người phong khoáng kiêm giác mã kỹ sư cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, gì tật thế nhưng là có thể tại bí ẩn thủy vực loại này chống trải địa phương tay xoa phiên dịch mô đủ lệ kỹ thuật nhân tài. Chính là cái này. Lần nạ hưng phấn tiếp nhận gì tật vòng tay. Sau đó tại A Nghèo nhìn kỹ, đem vòng tay cho mở ra, cẩn thận từng ly từng tí theo vòng tay nội bộ mài bù bên trong, chọn lựa có thể sử dụng bộ phận. Lần nạ lúc này ngay tại làm cái gì đây? Căn cứ Á Nghèo hiểu rõ, nàng lúc này ngay tại theo vòng tay nội bộ chọn lựa có thể sử dụng bộ phận, tạo thành một cái mổ đủ lệ kích hoạt khí. Mà người khung máy bên trong có hai bộ có thể lên tiếng ngôn ngữ mổ đủ lệ, trong đó một bộ là lần nạ hiện tại dùng, một bộ khác là trước kia cho Đỗ Lộ Rụt dùng. Chỉ cần đem cái này mổ đủ lệ tháo ra, phóng tới mổ đủ lệ kích hoạt khí bên trong, Đỗ Lộ Rụt liền có thể phát ra âm thanh, mà lại thanh tuyến còn là đi qua bộ kia. Đương nhiên, chỉ có mổ đủ lệ cùng kích hoạt khí cũng là không đủ, còn cần cung cấp năng lượng. Điểm này lần nạ ngược lại là có thể làm được. Nàng có thể kích hoạt tạ hệ thở trong trung tâm năng lượng vì đó cung cấp năng lượng. Nói cách khác, chỉ cần Đỗ Lộ Rụt một mực lưu ở bên người lân ạ, liền có thể cam đoan nói chuyện thông thuận. Nghĩ như vậy, Đỗ Lộ Rụt giống như cũng rất thảm, không chỉ có năng lực chiến đấu không còn, muốn nói chuyện còn nhất định phải ở bên người lân ạ. Cái này tựa hồ cũng là một loại cưỡng chế yêu. Bất quá, lần này là từ lân ạ khởi xướng. Áng trong lòng lắc đầu, trước đó là nguyệt mắt cảm thấy Đỗ Lộ Rụt biến thái, hắn hiện tại cảm thấy lân ạ giống như cũng có dạng này khuynh hướng. Cũng thế, khí vị tương đầu mới có thể dài lâu. Tại lần nạ phá vòng tay mái bù thời điểm, A Nghèo cũng đang quan sát học tập. Theo lần nạ nói tới, vòng tay kết cấu kỳ thật rất đơn giản, mà lại nội bộ tất cả kết cấu chia tách qua đi đều có thể đơn độc sử dụng. Tựa như là thần kinh nguyên, một cái thần kinh nguyên có độc lập sinh lý công năng, mà nhiều cái thần kinh nguyên tụ tập cùng một chỗ, liền có thể hình thành thần kinh mạng lưới. Cùng lý lẽ, vòng tay bên trong kết cấu cũng là như thế, chia tách về sau có thể đơn độc sử dụng, kết hợp sử dụng càng thêm cường đại. Loại này bay một mình thiết lập cũng là vì để cho điều tra viên tại gặp được tình huống khẩn cấp lúc có thể có càng nhiều lựa chọn. Lần nạ không hiểu vòng tay là như thế nào vận hành, nhưng nàng biết vòng tay mỗi cái khu vực đều phụ trách cái gì, cũng tỉ như lúc này, nàng liền một bên phá vừa nói, mổ đủ lệ kích hoạt khí là vòng tay mái bù bên trên nhiều nhất kết cấu, cái này vòng tay bên trong tuyệt đại đa số kích hoạt khí đều xấu, may mắn còn có một cái nhìn qua là hoàn chỉnh, hẳn là có thể sử dụng. Một lát về sau, mái bù bên trên duy nhất coi trọng còn hoàn chỉnh mổ đủ lệ kích hoạt khí, cứ như vậy bị lần nạ phá xuống tới. Nhìn xem cái kia rõ ràng xẹp một nửa vòng tay, áng trong lòng yên lặng thở dài. Trước đó hắn phá vòng tay ghi chép mổ đủ lệ, bây giờ lần nạ lại phá vòng tay bộ phận mạch bù, cái này vòng tay cũng coi là mệnh đồ nhiều thăng trầm. Cũng không biết mang cho gì tật về sau, hắn còn có nhận hay không sổ sách. Bất quá nói đi thì nói lại, gì tật nhắn lại để người hỗ trợ nắm tay vòng đai trở về, hơn nữa còn có ban thưởng, này làm sao nhìn đều giống như một cái hoàn chỉnh chuỗi nhiệm vụ. A có cố sự nguyên nhân gây ra, có nhiệm vụ tưởng thuật tóm lược, có nhiệm vụ yêu cầu, có nhiệm vụ ban thưởng. Cái này hoàn toàn có thể làm một cái độc lập nhiệm vụ tồn tại, nhưng không biết vì cái gì cột văn tự cũng không có biểu hiện nhiệm vụ này. Có lẽ là cảm thấy nhiệm vụ này liên quá đơn điệu rồi, còn là nói Di Tất Kỳ thật đã chết, cho nên chuỗi nhiệm vụ một vòng đã mất, cho nên mới không có hình thành chuỗi nhiệm vụ. Đương nhiên cũng có thể là tiên cảnh quyền năng không nhìn chúng loại này trả lại vật phẩm tiểu nhiệm vụ. Bất quá mặc kệ là loại nào khả năng, Áng còn là đem đã nghiêm trọng hư hao vòng tay một lần nữa bỏ vào cặp da bên trong. Dù sao cái đồ chơi này cũng không lớn, tạm thời trước giữ lại, nếu như thực tế không gặp được gì thật lại vứt bỏ cũng được. Một lần nữa thu sửa lại cặp da về sau, Áng ngẩng đầu liền nhìn thấy Lân A mở ra trắng mép miệng, duỗi ra bên trong máy móc đầu lưỡi. Đầu lưỡi ra bên ngoài duỗi trọn vẹn 1 mét, đồng thời đầu lưỡi còn hướng đông hoa nở rộ ra, lộ ra bên trong nho nhỏ mồ đủ lệ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này chính là đồ lộ rụt ngôn ngữ mồ đủ lệ. Lân A đem mồ đủ lệ phóng tới kích hoạt khí bên trong, vừa lúc phù hợp. Mồ đủ lệ lớn nhỏ cùng kích hoạt khí gánh chịu dung lượng, cái này đều có thống nhất quy cách, từ thiểm kim máy móc liên hợp mấy cái tổ chức lớn cùng một chỗ quyết định. Cho nên, cho dù xuất từ người khung máy bên trong ngôn ngữ mô hình, cũng có thể xứng đôi bên trên điều tra viên vòng tay mại bù. Sắp xếp cẩn thận mồ đủ lệ về sau, Lân A đưa nó giao cho Áng Nghèo. Áng thì tiện tay luyện chế vào thể xác bên trong. Hết thể đầy đủ về sau, Áng Nghèo liền đem đổ lộ rụt ý thức hạch tâm nhấn tiến vào mới thể xác bên trong. Theo ý thức hạch tâm dung nhập, cỗ này mới thể xác rõ ràng tỏa sáng tân sinh, trước đó là cứng nhắc, nhưng bây giờ lại bắt đầu chậm rãi rung động. Một lát về sau, thể xác con mắt mở ra, lộ ra rực rỡ ngân huy. Đúng vậy, cỗ này thể xác màu mắt, Áng Nghèo đổi thành màu bạc. Đây là hắn cùng Lân A người cơ, ở trên ngoại hình khác biệt duy nhất. Đổ lộ rụt mắt bạc mở ra về sau, đầu tiên là dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Áng Nghèo, một lát về sau, lại nhìn về phía Lân A. Hiển nhiên, Áng cùng Lân A đối thoại, cùng bọn hắn hành động, Đỗ Lộ Dụ trước đây dù cho là ý thức hạch tâm trạng thái, cũng vẫn như cũ nhìn ở trong mắt. Lân A đi lên trước, nhô ra ngón tay, đặt tại Đỗ Lộ Dụ mi tâm. Một cỗ lóe ra ngũ thải bàn làn chi đen năng lượng, cứ như vậy chui vào Đỗ Lộ Dụ trong thân thể. Đây là Lân A tại dùng hạ hệ thờ năng lượng kích hoạt Đỗ Lộ Dụ ngôn ngữ mổ đủ lệ. Vài giây sau, Đỗ Lộ Dụ ngôn ngữ mổ đủ lệ tựa hồ được đến bắt đầu dùng, lắp ba lắp bắp thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta còn tại thích ứng, chờ một lát. Dù sao thân thể này còn có hàng rời phiên bản ngôn ngữ mồ đủ lệ, đều là Đỗ Lộ Dụt lần thứ nhất tiếp xúc, hắn còn cần thời gian nhất định đi thích ứng. Áng Nghèo cũng có thể hiểu được, thừa dịp Đỗ Lộ Dụt thích ứng mới thân thể thời điểm, Áng hướng Lân A hỏi thăm góc tối cửa vào tình huống. Lân A đối với góc tối cửa vào nhận biết cũng không nhiều, bởi vì dị vãng mỗi một lần mở ra góc tối cửa vào đều là Đỗ Lộ Dụt thao túng. Bất quá theo Lân A lý do thoái thác bên trong, Áng cơ bản đã xác nhận góc tối cửa vào thật đúng là cùng thánh mắt cầu tụ pháp trận có quan hệ. Ở trong trí nhớ của Lân A, Đỗ Lộ Dụt mỗi lần đều là thông qua kích hoạt thánh mắt cầu tụ pháp trận đem người tới đưa tiễn. Thánh mắt cầu tụ pháp trận đến cùng là cái gì? Đối mặt Áng Nghèo nghi hoặc, Lân A nhưng như cũng lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Trách nhiệm của nàng là thủ hộ thánh mắt cầu tụ pháp trận, nhưng pháp trận này cụ thể vận hành nguyên lý cùng quy tắc, nàng hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết pháp trận này cùng tín đồ có quan hệ. Nơi này tín đồ chỉ dĩ nhiên chính là góc tối thần giáo thành viên. Tiên sinh nếu như hiếu kỳ lời nói, có thể để Đỗ Lộ Dụt giảng giải cho ngươi. Lân A nói, nếu như nói nàng là nguyệt mắt các hạ an bài đến nơi đây thủ vệ võ tướng lời nói, Đỗ Lộ Dụt chính là thỏa thỏa văn thần. Hắn mới là biết đa tình nhất của người. Nghe tới Lân A lời nói, Áng trong lòng cũng hơi may mắn, còn tốt mới vừa rồi không có đem Đỗ Lộ Dụt ý thức hạch tâm cho ném. Lồng chim nhiệm vụ này, tại cuối cùng cũng còn muốn đào hố, kém chút liền nhảy vào đi. Áng Nghèo liếc nhìn còn tại thích ứng thể xác Đỗ Lộ Dụt, cũng không có lập tức đi quay rời hắn, mà là trước nhìn lên lồng chim nhiệm vụ ban thưởng. Nói đến, tại làm lồng chim nhiệm vụ trước, văn tự tin tức liền mình sắp nói, làm xong nên bất luận cái gì về sau hội kích hoạt góc tối cửa vào. Nghĩ đến, ban thưởng trong tin tức hẳn là cũng bao hàm góc tối cửa vào giải thích a. Mang ý nghĩ này, Áng Nghèo bên trên bạch cột văn tự, lật xem trước đó hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh lồng chim chúc mừng thu hoạch được tùy ý hệ liệt ghép hình mảnh vỡ, lớn, một chúc mừng thu hoạch được, tín ngưỡng tinh khối, dùng một lần, không còn. Đây là nên nhiệm vụ chi nhánh cơ sở ban thưởng. Hoặc là nói, nếu như Áng chỉ hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu 1 hoặc là nhiệm vụ mục tiêu 2, như vậy cũng chỉ có những phần thưởng này. Ghép hình mảnh vỡ cho keo kiệt, cũng may là cỡ lớn mảnh vỡ. Tín ngưỡng tinh khối, theo văn tự giới thiệu vắn tắt đến xem, đây cũng là mở ra góc tối đại môn mấu chốt đạo cụ, đưa nó đưa vào pháp trận bên trong, liền có thể kích hoạt góc tối cửa vào. Chỉ là, đây là dùng một lần vật dụng. Dù sao cũng phải đến nói, ban thưởng tương đối thiếu, nhưng chất lượng còn được. Bất quá cái này vẫn chưa xong, Áng Nghèo nhìn xuống, còn chứng kiến cột văn tự bên trong cái khác tin tức. Bởi vì ngươi đồng thời đạt thành nhiệm vụ mục tiêu 1 cùng nhiệm vụ mục tiêu 2, đạt tới ẩn tàng ban thưởng tiêu chuẩn, sắp mở ra một lần ẩn tàng lựa chọn. Ngươi có thể từ phía dưới 5 cái lựa chọn bên trong, lựa chọn 2 cái làm ban thưởng. Một ghép hình mảnh vỡ gói quá lớn, 2 tín ngưỡng đạo tiêu 3, thời thượng lồng chim 4. Lời chú giải: chỉ định thông thường, dùng một lần, nam. Lời chú giải: ngẫu nhiên ẩn tàng, dùng một lần. Chương 3902, tín ngưỡng đạo tiêu 1, chương 3902, tín ngưỡng đạo tiêu 1, ẩn tàng ban thưởng. Áng trước đó liền suy đoán, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu 1 cùng nhiệm vụ mục tiêu 2 hẳn là sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Quả nhiên, suy đoán của hắn không có sai. Thật đúng là mở ra ẩn tàng ban thưởng. mà lại ẩn tàng ban thưởng còn là quý hiếm lựa chọn loại ban thưởng. 5 chọn 2, cho nhất định dùng sai cũng có thể để cho người khiêu chiến căn cứ tự thân tình huống chọn lựa thích hợp nhất phần thưởng của mình. Tổng thể đến nói cũng không tệ lắm. Đương nhiên nếu như là toàn cầm liền tốt hơn rồi. Bất quá dù sao cũng là ngoài định mức ban thưởng, có thể nhiều đến một cái đều là kiếm. Mang ý nghĩ như vậy, Á Nghèo bắt đầu xem xét lên cái này nằm cái lựa chọn đến. Cái thứ nhất là ghép hình mảnh vỡ gói quà lớn, theo danh tự liền có thể nhìn ra, mở ra hẳn là các loại lớn nhỏ ghép hình mảnh vỡ. Điểm kích văn tự, tiến một bước xem xét tin tức. Quả nhiên, cái này gói quà lớn bên trong đích xác tồn tại đại lượng ghép hình mảnh vỡ, bất quá mở ra nó về sau, ngươi có thể có hai loại lựa chọn, theo thứ tự là cố định mảnh vỡ cùng ngẫu nhiên mảnh vỡ. Tổng cộng 6 cái mảnh vỡ. Nếu như ngươi lựa chọn ngẫu nhiên mảnh vỡ như vậy liền sẽ ngẫu nhiên theo lục đại hệ liệt bên trong tuyển chọn một cái hệ liệt làm ghép hình mảnh vỡ. Tổng số lượng sẽ là cố định mảnh vỡ 2 đến 3 lần. Nói cách khác, tổng cộng nhưng phải 12 đến 18 tấm ghép hình mảnh vỡ. Hai loại lựa chọn đều có ưu khuyết, cái trước càng thêm một thỏa, cái sau khuynh hướng cực chó. Cũng tỉ như nói, một cái sở trường nhiệt độ hệ liệt thời thượng ma pháp sư lựa chọn ngẫu nhiên mảnh vỡ mở ra nhiệt độ hệ liệt mảnh vỡ, với hắn mà nói khẳng định là kiếm. Nhưng nếu như hắn mở ra hệ khác liệt mảnh vỡ, vậy khẳng định là thiệt thòi lớn. Cho nên lựa chọn như thế nào, liền muốn nhìn chính mình trong sách ma pháp dự trữ tình huống. À Nghèo người cảm thấy ghép hình mảnh vỡ gói quà lớn cũng không tệ lắm. Xem như một cái không sai lầm, nhưng cũng không tính quá đột xuất ban thưởng, nếu như không có lựa chọn tốt hơn, cái này có thể coi như là một cái giữ gốc ban thưởng. Ánh mắt rời xuống, A Nghèo nhìn về phía cái khác 4 loại ban thưởng. Tín ngưỡng đạo tiêu. Chỉ là nghe danh tự, A Nghèo liền cảm giác khả năng cùng tín ngưỡng tinh khối có quan hệ. Mà tín ngưỡng tinh khối là kích hoạt góc tối cửa vào trọng yếu đạo cụ. Cho nên, tín ngưỡng đạo tiêu công năng, đoán chừng cũng là cùng góc tối cửa vào có quan hệ. Mang suy nghĩ, A Nghèo mở tín ngưỡng đạo tiêu văn tự tin tức nhìn một chút. Một lát về sau, A Nghèo đóng lại văn tự tin tức. Mặc dù hắn biểu lộ không có biến hóa, nhưng trong lòng của hắn lúc này đã trước thời hạn làm được lựa chọn, 5 chọn 2 ban thưởng, tín ngưỡng đạo tiêu tất chiếm thứ nhất. Bởi vì tín ngưỡng đạo tiêu tác dụng chính là tạo ra tín ngưỡng tinh khối. Nói cách khác, có tín ngưỡng đạo tiêu, góc tối tài năng trở thành có thể tiếp tục thăm dò phó bản. Nó cực kỳ trọng yếu, nhất định phải cầm xuống. Bây giờ Á Nghèo đã trước thời hạn khóa chặt tín ngưỡng đạo tiêu là một cái ban thưởng, như vậy còn lại lựa chọn liền muốn càng thận trọng. 3 thời thượng lồng 94. Lời chú giải. Chỉ định thông thường, dùng một lần, nam. Lời chú giải. Ngẫu nhiên ẩn tàng, dùng một lần. Ba cái này còn không có xem xét ban thưởng, A Nghèo trước ấn mở thời thượng lồng chim. Xem hết thời thượng lồng chim văn tự tin tức về sau, A Nghèo biểu lộ có chút vi diệu, cái ban thưởng này có chút đặc thù a. Thời thượng lồng chim, tại góc tối gặp được thời thượng ma vật lúc, có thể sử dụng nên lồng chim bắt giữ, cũng đưa chúng nó hóa thành lúc thượng thư trang. Chú ý 1, lồng chim chỉ đối với thời thượng ma vật hữu dụng, không cách nào bắt giữ góc tối cái khác cá thể. Chú ý 2, lồng chim rất yếu đuối, cho nên đối với thời thượng ma vật sử dụng lúc, đối phương nhất định phải ở vào tự nguyện trạng thái hoặc là mất đi lực hành động trạng thái. Chú ý 3, bị lồng chim bắt giữ thời thượng ma vật, tất nhiên có được đặc thù hình thái. Đây chính là thời thượng lồng chim tường thuật tóm lược. Văn tự phân tích nhìn qua rất nhiều, nhưng nếu như dùng A Nghèo người lý giải lời nói, cái này không phải liền là 3D bắt bên trong nào đó bộ phim hoạt hình bên trong xuất hiện qua. Bộ kỳ bản A đem góc tối thời thượng ma vật xem như bộ kẻ mẩn, lồng chim xem như bộ kỳ bản, A Nghèo một chút liền lý giải. Cơ chế cơ bản đều không khác mấy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tiên cảnh quyền năng lại bắt đầu đạo văn. A Nghèo mặc dù có chút cảm thán, nhưng không thể không nói, cái này thời thượng lồng chim giống như còn không sai. Mặc dù là dùng một lần vật dụng, nhưng chỉ cần bắt giữ thành công, liền có thể thu hoạch được có được đặc thù hình thái thời thượng ma vật. Mà lại, góc tối thời thượng ma vật nghe nói còn thật nhiều, số lượng cũng rất phong phú, đến lúc đó hoàn toàn có thể căn cứ chính mình yêu thích, cùng thời thượng ma vật tinh thông, đến tự do một cái ngưỡng mộ trong lòng tiến hành bắt giữ. Như thế xem xét, thời thượng lồng chim thật đúng là rất đáng đến lựa chọn. Chí ít ở trong lòng của A Nghèo, thời thượng lồng chim giá trị chiến thắng ghép hình mảnh vỡ gói quá lớn. Nếu không phải tín ngưỡng đạo tiêu có khó có thể dùng thay thế cường đại tính công năng, thời thượng lồng chim thậm chí có thể chiến thắng tín ngưỡng đạo tiêu. Nhưng muốn hay không tuyển định thời thượng lồng chim trước mắt A Nghèo vẫn là không có làm ra quyết định, dù sao đằng sau còn có 2 cái ban thưởng không nhìn. Lời chú giải. Chỉ định thông thường cùng lời chú giải. Ngẫu nhiên ẩn tàng hiển nhiên đều là liên quan sách ma pháp. A Nghèo đại khái nhìn một chút 2 cái này lời chú giải hiệu quả. Lời chú giải. Chỉ định thông thường, dùng một lần có thể cho tùy ý ghép hình chỉ định một cái thông thường năng lực, chỉ định thông thường năng lực nhất định phải là nên ghép hình kỹ năng trong ao vốn có năng lực. Đơn giản đến nói, chính là cho thời thượng ma vật ghép hình, chỉ định thông thường năng lực. Cũng tỉ như nói, A Nghèo phong cách nhãn có 2 cái năng lực, theo thứ tự là, 1 phân rõ, thông thường, 2. Tiềm lực nhãn, ẩn tàng. Trong đó phân rõ năng lực này, hiệu quả cũng không phải là đặc biệt lý tưởng, chỉ có thể phân biệt ra được cái nào đó tác phẩm nghệ thuật phong cách phân loại. Dù sao A Nghèo đại khái là không dùng được phân rõ năng lực, như vậy loại này tuổi mục thông thường năng lực, liền có thể dùng lời chú giải. Chỉ định thông thường tiến hành thiết lập lại. Thiết lập lại về sau, A Nghèo có thể tại phong cách nhãn kỹ năng trong ao, tự do tùy ý một cái thông thường năng lực, đến thay thế phân rõ. Cho nên, đơn thuần theo tính thực dụng đến nói, lời chú giải chỉ định thông thường còn được. Thế nhưng là, nếu như đối bính đổ bên trong năng lực bất mãn, kỳ thật có thể thông qua thu thập lặp lại ghép hình đến soát kỹ năng. Bởi vậy, lời chú giải chỉ định thông thường cũng không phải không thể thay thế, huống chi đây là dùng một lần năng lực, cái kia giá trị liền thấp hơn. 5 chọn 2, lời chú giải chỉ định thông thường bài trừ. Lời chú giải ngẫu nhiên ẩn tàng, dùng một lần có thể cho tùy ý ghép hình ngẫu nhiên một cái ẩn tàng năng lực, ngẫu nhiên ẩn tàng năng lực nhất định phải là nên ghép hình kỹ năng trong ao vốn có năng lực. Ngẫu nhiên ẩn tàng tường thuật tóm lược cùng chỉ định thông thường không có khác biệt quá lớn, bất quá hiệu quả lại là ngày đêm khác biệt. Trực tiếp để nên ghép hình ma vật có được một cái ẩn tàng năng lực, dù cho là ngẫu nhiên, cũng vẫn như cũ rất cường đại. Dù sao, ẩn tàng năng lực bản thân liền là cực kỳ hiếm thấy. Chương 3902, tín ngưỡng đạo tiêu 2, chương 3902, tín ngưỡng đạo tiêu 2, mà lại có không ít thời thượng ma vật, bản thân cũng chỉ có một ẩn tàng năng lực, như vậy bản này lời chú giải dùng tại cái này thời thượng ma vật lúc, cái gọi là ngẫu nhiên ẩn tàng liền biến thành chỉ định ẩn tàng, càng là trọng lượng cấp. Cho nên, liền giá trị mà nói, ngẫu nhiên ẩn tàng xa xa lớn hơn chỉ định thông thường. Nhưng là, liền năm chọn hai mà nói, ngẫu nhiên ẩn tàng vẫn không có để à nghèo độc lòng. Chủ yếu là, à nghèo khẩu bị nuôi kén ăn. Cọ dù nhỉ gạ khiêu chiến nhiệm vụ, có thể mở hy hữu thời thượng ma vật, cọ tiểu ma nữ khiêu chiến nhiệm vụ, có cơ hội thu hoạch được hy hữu năng lực. Lại phối hợp cầm cái này người được trời ưu ái may mắn tăng thêm, à cơ bản mỗi cái thời thượng ma vật đều có thể mở ra hiếm thấy kỹ năng. Cho nên, ngẫu nhiên ẩn tàng cho dù không sai, nhưng đã động không được à nghèo. Như thế xem xét, năm chọn hai kết quả đã rõ ràng. Áng theo thứ tự tại cột văn tự bên trên điểm kích. Một lát về sau, cột văn tự nhảy ra nhắc nhở. Phải chăng xác nhận lựa chọn tín ngưỡng đạo tiêu cùng thời thượng lồng chim? Là, không. Áng không chút do dự lựa chọn phải. Một giây sau, tín ngưỡng đạo tiêu cùng thời thượng lồng chim liền hiện ở trước mặt áng nghèo. Tín ngưỡng đạo tiêu ngoại hình là một cái trong suốt cầu pha lê, phía dưới thì là màu đen kim loại kệ để đồ. Cái này giá đỡ bao hàm cái bệ, đồng thời kim loại dây kéo một mực kéo dài đến cầu pha lê sắc ngoài, đưa nó lấy 10 hình chữ bao khỏa. Chợt nhìn, có điểm giống là cổ điện mô hình địa cầu. Chỉ là hình cầu sắc ngoài không có địa đồ, mà là màu vàng phức tạp hoa văn. So sánh với tín ngưỡng đạo tiêu cái kia phức tạp ngoại hình, thời thượng lồng chim liền đơn giản nhiều, một cái phi thường mini tơ vàng lồng chim, lớn nhỏ khả năng cũng liền nắm đấm như thế lớn. Bởi vì tín ngưỡng đạo tiêu cùng thời thượng lồng chim đều là đột nhiên xuất hiện ở trên tay A Nghèo, cái này khiến đối diện Lần Ạ có chút mộng bức. Đương nhiên, nhất làm cho Lần Ạ mộng bức khẳng định vẫn là tín ngưỡng đạo tiêu, dù sao thời thượng lồng chim quá nhỏ, Lần Ạ coi như chú ý tới, cũng trực tiếp xem nhẹ. Ngược lại là tín ngưỡng đạo tiêu chỉ là cái kia trong suốt cầu pha lê liền có 1 mét đường kính, tăng thêm phía dưới giá đỡ, cái bệ, xoay tròn trụ, hoàn toàn có thể so với một cái bình thường người trưởng thành độ cao, thậm chí khả năng so phổ thông người trưởng thành còn muốn cao hơn. Khổng lồ như vậy đồ vật, đột nhiên xuất hiện ở trước người A Nghèo, tự nhiên hội hấp dẫn Lần Ạ ánh mắt. Đây là? Lần Ạ ánh mắt lóe lên nghi hoặc, thứ này nhìn qua có điểm giống là thiên văn học dụng cụ, nhưng không biết vì cái gì, Lần Ạ theo cái này cầu pha lê trong cơ thể, cảm thấy được quen thuộc nào đó hương vị. Lần Ạ vô ý thức lần theo cảm giác quen thuộc nhìn lại, đã thấy cái kia cầu pha lê bên trong, tựa hồ có một cái golden kết tinh. Lần Ạ có thể khẳng định, chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy loại này màu vàng kết tinh, nhưng nàng lại cảm thấy cái này kết tinh để nàng vô cùng quen thuộc. A Nghèo cũng lần theo Lần Ạ ánh mắt nhìn lại, cũng phát hiện cầu pha lê bên trong màu vàng kết tinh. Hắn sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ, cái này golden kết tinh chính là tín ngưỡng tinh khối. Hắn liền nói, rõ ràng nhiệm vụ ban thưởng là cùng một chỗ nhận lấy, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có ẩn tàng ban thưởng, cơ sở ban thưởng đi đâu rồi? Kết quả, cơ sở ban thưởng dùng một lần tín ngưỡng tinh khối, bị bỏ vào đạo tiêu bên trong. A Nghèo đi lên trước, ấn xuống một cái trên cái bệ chốt mở, bị xoay tròn trục cố định cầu pha lê, từ từ mở ra một cái lỗ, bên trong tín ngưỡng tinh khối rơi xuống ở trên tay A Nghèo. Tín ngưỡng tinh khối dùng một lần từ tinh khiết nhất tín ngưỡng chi lực ngưng kết mà thành thực vật, có thể cất đặt tại thánh mắt cầu tụ pháp trận vị trí trung tâm, làm tín ngưỡng nguyên lực thay thế, kích hoạt pháp trận bên trong tín ngưỡng thông đạo. Thứ này chính là kích hoạt góc tối cửa vào mấu chốt đạo cụ, chỉ là nó là dùng một lần vật dụng. Cũng may, A Nghèo hoàn thành lồng chim ẩn tàng kịch bản, thu hoạch được tín ngưỡng đạo tiêu, bằng không góc tối liền thật thành dùng một lần phó bản. Nghĩ đến cái này, A Nghèo ánh mắt nhìn về phía tín ngưỡng đạo tiêu. Tiên cảnh đạo cụ, tín ngưỡng đạo tiêu xuất từ Ma Đăng chi thành. Tín ngưỡng đạo tiêu bị phát minh ra đến, vốn là vì hội tụ tín ngưỡng chi quang, để thần minh ánh mắt nhìn về phía nơi này, nhưng bây giờ, nó lại trở thành người hữu tâm đánh cắp tín ngưỡng đạo cụ. Bổ sung kỹ năng, tín ngưỡng ngưng kết, tín ngưỡng ngưng kết, đưa nó cất đặt tại tín ngưỡng chi lực nồng đậm nơi trốn, hoặc là có được cùng loại thánh mắt cầu tụ pháp trận loại này có thể ngưng tụ tín ngưỡng địa phương, liền có thể tiếp tục đánh cắp tín ngưỡng, ngưng kết ra tinh khiết nhất tín ngưỡng tinh khối. Nên đạo cụ có thể thu vào đơn độc tiên cảnh không gian. Theo tín ngưỡng đạo tiêu biểu hiện đến xem, chỉ cần tín ngưỡng chi lực đầy đủ, liền có thể tiếp tục sản xuất tín ngưỡng tinh khối. Mà tín ngưỡng tinh khối cất đặt tại thánh mắt cầu tụ pháp trận bên trong, liền có thể tiến vào góc tối. Chỉ cần có tín ngưỡng đạo tiêu, góc tối phó bản cũng biến thành có thể tiếp tục thăm dò. Bất quá, theo tín ngưỡng đạo tiêu giới thiệu đến xem, kỳ thật rất khó nhìn ra cùng góc tối cửa vào có quan hệ, duy nhất có quan hệ là thánh mắt cầu tụ pháp trận. Mà thánh mắt cầu tụ pháp trận, theo tường thuật tóm lược bên trên nhìn, tựa hồ có thể ngưng tụ tín ngưỡng, nhưng cũng không có nói cùng góc tối cửa vào có quan hệ a. Ngay tại Áng suy nghĩ thời điểm, Đỗ Lô rốt cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên, hắn đầu tiên là lung la lung lay tại sân khấu bên dưới, lấy giày cao gót thay thế băng đao, trượt một vòng. Xác định thân thể linh kiện đều hoàn hảo về sau, hắn mới chậm rãi ngừng ở bên người Lần Ạ. Lần Ạ cũng tại thích hợp thời cơ giơ tay lên, ưu nhã dắt Đỗ Lộ Rút, một cái song tử xoay tròn, dừng lại. Rõ ràng Đỗ Lộ Rút mới lần thứ nhất thích ứng thể xác, nhưng phối hợp của bọn hắn lại thiên y vô phùng. Chỉ ít theo người xem góc độ đến xem, cặp kia tử xoay tròn phối hợp ưu nhã xoa ngực lễ, biểu diễn sức kéo là kéo căng. Sau khi dừng lại, Đỗ Lộ Rút vẫn như cũ nắm Lần Ạ tay, thậm chí con mắt cũng nhìn chằm chằm Lần Ạ. Thẳng đến Lần Ạ dùng ánh mắt ra hiệu, Đỗ Lộ rụt mới nhìn hướng A Nghèo. Lần nữa cảm tạ tiên sinh hỗ trợ, ngươi chính là chúng ta tái tạo phụ mẫu. Liên tiếp lời ca tụng từ trong miệng Đỗ Lộ rụt nói ra. Cảm tạ thật là tại cảm tạ, A Nghèo theo siêu trong cảm giác cũng nghe ra Đỗ Lộ rụt cảm xúc kích động. Nhưng cũng liền phía trước một câu là thật cảm kích, đằng sau những cái kia hoàn toàn là Đỗ Lộ rụt vô ý thức bật tốt lên chi ngôn. Nói mông ngựa lại có chút qua, thuần túy chính là ngôn ngữ xếp, càng lệch lấy lòng. Theo cái này chi tiết cũng có thể nhìn ra, Đỗ Lộ rụt trừ ra biến thái yêu bên ngoài, cách đối nhân xử thế ngược lại là lão cá. Ngôn ngữ mồ đủ lệ xem ra đã thích đứng rồi. Đỗ Lộ rụt gật gật đầu, đúng vậy, mặc dù bộ thân thể này không có đường ống năng lượng, sử dụng ngôn ngữ mồ đủ lệ so trước đó muốn phiền toái một chút, nhưng chỉ cần thích ứng liền còn tốt. Theo Đỗ Lộ rụt trả lời có thể thấy được, hắn đối với thay đổi một bộ thân thể mới là có một chút nhỏ hoán niệm, nhưng nói xong lời cuối cùng hắn lại chính mình cho chính mình kéo tôn. Hiển nhiên, so với ý thức hạch tâm tan thành mây khói, tình huống hiện tại tốt xấu còn sống, hắn cũng có thể tiếp nhận. A Nghèo nghe ra Đỗ Lộ rụt ý ở ngoài lời, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói, đã ngươi ngôn ngữ mỗ đủ lệ khôi phục bình thường, vậy bây giờ hẳn là không ngại tâm sự thánh mắt cầu tụ pháp trận a. Đấu chương xong, chương 3903, thông đạo cùng chú ý, 1, chương 3903, thông đạo cùng chú ý, 1, nghe tới A Nghèo hỏi thăm, Đỗ Lộ rụt vô ý thức liền chuẩn bị lấy hạch tâm mệnh lệnh làm lý do, né tránh trả lời. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên nghĩ đến, chính mình lúc này đã thoát ly người cơ nguyên thân, tương đương giành lấy cuộc sống mới, lại không còn nhận hạch tâm mệnh lệnh hạn chế. Đỗ Lộ rụt ngu ngơ mấy giây, mới lấy lại tinh thần, đương nhiên có thể. Tiếp xuống, Đỗ Lộ rụt đem chính mình biết tình báo em hay nói. Một lát về sau, áng trong đầu liên quan tới thánh mắt cầu tụ pháp trận mê vụ, cũng từng bước tán đi. Thánh mắt cầu tụ pháp trận, kỳ thật chỉ cần đối với thánh mắt cầu tụ cái danh hiệu này, trục từ trục chữ phân tích, liền có thể có chỗ lý giải. Cái gì gọi là thánh mắt? Chỉ kỳ thật chính là nguyệt mắt các hạ, thánh mắt là tín đồ đối với thần minh tôn sưng. Cái gì gọi là cầu tụ? Chính là cầu nguyện hội tụ. Pháp trận thì là chỉ đời quy tắc tập hợp. Cho nên nối liền thánh mắt cầu tụ pháp trận ý tứ chính là đem tín đồ đối nguyệt mắt cầu nguyện, lấy pháp trận tụ lại. Mà tín đồ cầu nguyện nói ngay thẳng chút, kỳ thật chính là tín ngưỡng chi lực. Đây cũng là vì sao, tại tín ngưỡng đạo tiêu trong giới thiệu minh sắc nâng lên, đưa nó cất đặt tại thánh mắt cầu tụ pháp trận bên trong, có thể tạo ra tín ngưỡng tinh khối nguyên nhân. Đỗ Lộ rút giảng thuật đến cái này thời điểm, cơ bản đã đem thánh mắt cầu tụ pháp trận tình huống giới thiệu xong xuôi, nhưng dừng ở đây vẫn là không có góc tối cửa vào tin tức, cái này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đỗ Lộ rút cũng không có lập tức giải thích, mà là khi trầm mặc một lát, hỏi, góc tối là một cái rất đặc thù cũng rất thế giới đóng kín, tiên sinh xác định muốn đi hướng góc tối sao? A Nghèo gật gật đầu, đương nhiên. Đỗ Lộ rút, dù cho ngươi đi về sau, cơ bản rất khó quay về nữa, ngươi cũng nguyện ý đi góc tối sao? Đỗ Lộ rút ánh mắt rất trịnh trọng, liền ngay cả Lận Nạ cũng vào lúc này mở miệng nói, góc tối dễ tiến vào khó rời, tiên sinh làm ra quyết định lúc nhất định phải trịnh trọng lý do. A Nghèo ngay từ đầu còn không có quá để ý, nhưng Lận Nạ đều mở miệng khuyên can, cái này khiến A Nghèo nhịn không được hiếu kỳ, tại sao lại rất khó trở về? Đỗ Lộ rút, góc tối lối ra vô cùng ít thấy, đối với sinh hoạt tại góc tối kẻ lưu lạc, hoặc là các tổ chức lớn thành viên đến nói, cơ bản cùng truyền thuyết không thể nghi ngờ. Rơi vào góc tối người, 99.9 có thể cáo biệt rời đi tình huống. A Nghèo, vậy các ngươi lại là như thế nào theo góc tối đi ra đây này? Đỗ Lộ rút cùng Lận Nạ liếc nhau một cái về sau, mới chậm rãi nói, ta cùng Lận Nạ là từ tầng cấp chi chủ, nguyệt mắt các hạng, đưa chúng ta đi ra. Nhưng chúng ta sở dĩ có thể theo góc tối rời đi, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải tầng cấp chi chủ năng lực, mà là bởi vì chúng ta không có nhục thân. A Nghèo, không có nhục thân. Đỗ Lộ rút gật gật đầu, góc tối là một cái rất kỳ lạ thế giới, ngươi thậm chí có thể đem nó tưởng tượng thành một cái ăn người quái vật. Nó thích ăn hết thảy mang theo nhục thân sinh linh, nhất là nhân loại, đối với nó mà nói, nhân loại tựa như là thượng đẳng mỹ vị đồ ăn. Đồ ăn tiến vào trong bụng, tự nhiên không có khả năng lại thả ngươi ra ngoài, mà có thể đi ra, hoặc chính là phế vật, hoặc là liền không thuộc về đồ ăn phạm chủ. Đỗ Lộ rút cùng Lận Nạ chính là như thế. Bọn hắn đã từng là nhân loại, nhưng bị nguyệt mắt các hạ cải tạo về sau, trở thành máy móc tạo vật. Máy móc tạo vật đối với góc tối đến nói, là thuộc về không phải đồ ăn phạm chủ. Cho nên khi bọn hắn gặp được lối ra lúc, góc tối sẽ không tận lực ngăn cản. Cùng lý lẽ, vì sao hiện thế có đại lượng thời thượng ma vật, nhưng cơ hồ đều không có nhục thân mà là lấy loại nào đó năng lượng hình thái tồn tại? Cũng là bởi vì, thời thượng ma vật nhục thân không bị góc tối cho qua. Nói cách khác, Ang tiến vào góc tối về sau, muốn lại rời đi, trừ phi vứt bỏ nhục thân. Nhưng coi như vứt bỏ nhục thân, muốn rời khỏi cũng không dễ dàng, bởi vì góc tối lối ra cũng vô cùng thiếu. Góc tối lối ra cũng không phải là cố định tại một nơi nào đó, mà là ngẫu nhiên đổi mới, lại duy trì thời gian rất ngắn. Tầng cấp chi chủ bởi vì đối với một tầng lực khống chế rất mạnh, có thể kịp thời phát hiện đổi mới lối ra, nhưng không phải tầng cấp chi chủ liền không có năng lực này. Đây cũng là vì sao, nguyệt mắt có thể phát hiện lối ra, lại kịp thời đem Đỗ Lộ rụt cùng Lận Nạ đưa ra đến nguyên nhân. Nói tóm lại, có thể không tiến vào góc tối cũng không cần góc tối, nơi đó mặc dù có không ít người khao khát chân bảo, nhưng trong này cũng là một cái lồng chim, vây khốn tất cả mọi người. Dù cho ta cùng Lận Nạ theo góc tối đi ra, vẫn như trước vây ở máy móc trong thân thể, linh hồn còn bị khóa tại góc tối trong lồng chim. Đỗ Lộ rụt cảm khái, cũng thu hoạch được Lận Nạ của mình. Lận Nạ đáy mắt cũng hiện lên vẻ đau thương. Thế giới là lồng chim, nhân thân cũng là lồng chim. Khắp nơi đều là lồng chim, thân thể bị nhốt, tâm cũng bị buồn ngủ. Tiên tính bầu không khí duy trì mấy phút, cuối cùng vẫn là A Nghèo đánh vỡ trầm mặc, ta tại Ma Đăng chi thành, gặp được nhục thân rời đi góc tối người. Mặc dù Áng có thể nghe ra Đỗ Lộ rụt giảng thuật lúc chân thành tha thiết, nhưng hắn cũng không có quá để ý, chủ yếu là Áng nghèo gặp được lấy nhục thân rời đi góc tối người. Tỷ như nói dù nhị gạ, còn có vị kia quần sơn chi dân, chính là nhục thân rời đi góc tối. Còn có A bị gẹo, cũng coi là nhục thân rời đi góc tối. Cho nên, có lẽ Đỗ Lộ rụt giảng thuật đều là thật, nhưng dù sao cũng chỉ là hắn nhất ra chi ngôn. Thế giới rất lớn, khả năng càng là vô tận. Trọng yếu nhất chính là, trong hiện thực góc tối có lẽ là trùng điệp lồng chim, khó mà thoát khốn. Nhưng ngộng chi tinh nguyên góc tối, khó khăn đi nữa cũng chỉ là một cái tiên cảnh phó bản. Đỗ Lộ rụt, mặc dù nhục thân rời đi góc tối tình huống rất ít gặp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Có người vận khí rất tốt, vừa lúc tìm tới lối ra, lại góc tối không có làng khó, cũng có khả năng may mắn theo góc tối rời đi. Nhưng loại này xác suất là phi thường tiểu nhân. Đỗ Lộ rụt tại góc tối thời điểm, từng nghe nói qua dạng này án lệ, nhưng chưa hề được chứng kiến. Đỗ Lộ rụt trả lời thời điểm, cũng đang chú ý Á Ngẹo biểu tình biến hóa, thấy hắn hoàn toàn không thèm để ý, liền cũng không còn quên nhiều, chỉ là cuối cùng làm một lần xác nhận, cho nên tiên sinh là thật quyết định muốn đi góc tối. Đúng. Á Ngẹo gật gật đầu. Đỗ Lộ rụt cũng biết lại quên căn cũng là vô ích, liền chậm rãi nói lên thánh mắt cầu tụ pháp trận một cái khác tầng ẩn ý theo góc tối rời đi là rất khó. Nhưng tiến vào góc tối, nhưng không có nhiều như vậy hạn chế. Tại góc tối quá cảnh thời điểm, có người chỉ là quay người, có người chỉ là mở cửa, liền có khả năng theo hiện thế ngã vào góc tối. Thánh mắt cầu tụ pháp trận cũng là một loại tiến vào góc tối phương pháp. Thánh mắt cầu tụ pháp trận là vì hội tụ tín ngưỡng, như vậy tiên sinh như biết, hội tụ tín ngưỡng về sau muốn làm gì? Đỗ Lộ rụt mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng không đợi A Ngẹo trả lời, liền chính mình nói ra đáp án. Hội tụ tín ngưỡng về sau, tự nhiên là muốn đem cố này tín ngưỡng chi lực truyền lại cho thần minh, để thần minh lắng nghe tín đồ cầu nguyện cùng thuật cầu. Thần minh là ai? Nguyệt mắt. Nguyệt mắt ở đâu? Góc tối. Như vậy như thế nào đem tín ngưỡng chi lực truyền thâu cho nguyệt mắt đâu? Vậy dĩ nhiên là mở ra một đầu thẳng đến góc tối tín ngưỡng thông đạo. Cái thông đạo này mặc dù là truyền thâu tín ngưỡng, nhưng dù sao kết nối lấy góc tối. Góc tối ý chí lúc này liền sẽ đem ánh mắt nhìn về phía thánh mắt cầu tụ pháp trận, nếu như nơi này vừa lúc có đồ ăn nó cũng không ngại đem đồ ăn cùng nhau nuốt.